chỉ là trận chiến ngày hôm nay, kia Triệu Công Minh thực lực, chỉ sợ sẽ không thấp hơn sư thúc, chỉ sợ sư thúc còn chưa nhất định có thể đánh được Triệu Công Minh. Cười cười, Quảng Thành Tử chậm rãi mở miệng nói ra. Phất phất tay, Nhiên Đăng lạnh nhạt mở miệng nói ra, ngươi đây liền không cần lo lắng. Triệu Công Minh làm tổn thương ta xiển giáo đệ tử, ta tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Sư thúc có như thế lòng tin? Rất tốt, rất tốt. Nhìn xem Nhiên Đăng dáng vẻ tự tin, Quảng Thành Tử có chút nheo mắt lại, gật đầu mở miệng nói ra. Sau đó, Quảng Thành Tử liền dẫn còn lại 9 người rời đi. Quảng Thành Tử bọn người rời đi về sau, Nhiên Đăng lại là thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tây Kỳ đại doanh phía sau trong rừng cây. Giờ phút này, rừng chỗ sâu có một cái bóng đen xuất hiện. Nhìn xem bóng đen này, Nhiên Đăng chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra, "Đạo hữu, Bần đạo dự định ngày mai liền đi thử xem kia Triệu Công Minh thực lực." "Như thế rất tốt." Nghe tới Nhiên Đăng, bóng đen nhẹ gật đầu, ồm ồm nói, "Nếu là Bần đạo đánh không lại kia Triệu Công Minh, dưới lúc còn hy vọng đạo hữu có thể xuất thủ tương trợ." Phun ra một ngụm trọc khí, Nhiên Đăng lại là ngưng trọng mở miệng nói ra, "Yên tâm đi, bản tọa sẽ tại thời cơ thích hợp xuất hiện." Nhẹ gật đầu, bóng đen lại là mở miệng nói ra, "Bất quá, ngươi cũng đừng quên, sau khi chuyện thành công, thoát ly xiển giáo, nếu là có thể phải 24 khỏa Định Hải Thần Châu, thành tựu chuẩn thánh, Bần đạo tự nhiên sẽ không lại lưu tại xiển giáo, mặc cho người định đoạt." Nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng cũng là mở miệng cam kết. "Bất quá, Nhiên Đăng nhưng cũng là lời nói bên trong có chuyện. Đạt được Định Hải Thần Châu, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là không chiếm được, kia tự nhiên cũng liền coi là chuyện khác. Kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu đã là ngươi vật trong bàn tay. Chạy không được." Nhẹ gật đầu, bóng đen lạnh nhạt mở miệng nói ra. Dứt lời, bóng đen này liền biến mất. Nhìn xem bóng đen biến mất, Nhiên Đăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng là lách mình trở lại Tây Kỳ đại doanh. Ngày kế tiếp, Nhiên Đăng xuất hiện tại giới bài quan trước. Quảng Thành Tử chờ xiển giáo 10 vị kim tiên, lại là đứng tại Nhiên Đăng sau lưng, cách cũng không tính quá xa. Nô chính là Nhiên Đăng. Nhân đây đến đây, lĩnh giáo Triệu Công Minh cao chiêu. Chắp tay thi lễ, Nhiên Đăng nhìn xem giới bài quan tường thành, cao giọng quát. Triệu Công Minh trong đêm giá vân, đã mang theo kim giao tiễn về đến rồi. Nghe tới Nhiên Đăng kêu gọi, Triệu Công Minh khẽ nhíu mày, hướng một bên Đế Tân mở miệng nói ra, "Đại vương, Bần đạo xuống dưới xuất chiến." "Ừm." "Cái này Nhiên Đăng chính là xiển giáo phó giáo chủ, đạo trưởng phải cẩn thận a." Nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng hướng Triệu Công Minh dặn dò. Có kim giao tiễn nơi tay, liền xem như Nhiên Đăng, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Nghe tới Đế Tân, Triệu Công Minh cười cười lạnh nhạt mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là vọt xuống tới. Trên tường thành, Đế Tân cũng là rơi vào trầm tư. Xiển giáo thập nhị kim tiên còn không có hoàn toàn giải quyết, hiện tại lại tới Nhiên Đăng như thế cái cáo già người, thật đúng là phiền phức rất a. Bất quá, hiện tại Triệu Công Minh có kim giao tiễn nơi tay, khẳng định là không sợ Nhiên Đăng. Kể từ đó, ngược lại cho mình một cái thở cơ hội. Trên trận, Triệu Công Minh có chút ngước mắt, chăm chú nhìn Nhiên Đăng. Triệu Công Minh tự nhiên là nhận biết Nhiên Đăng. Xiển giáo phó giáo chủ, Hỗn Độn mở thời khắc cũng đã xuất sinh. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ ba lần giảng đạo, cái này Nhiên Đăng cũng đi Tử Tiêu cung nghe giảng. Mặc dù tư chất cũng không phải là tốt nhất thừa, nhưng là dù sao cũng là sống mấy chục vạn năm người. Cùng là Đại La Kim Tiên, cái này Nhiên Đăng thực lực, muốn so hắn hùng hậu, nếu không phải có kim giao tiễn nơi tay, Triệu Công Minh cũng sẽ không như thế nhanh liền xuất thủ. "Đạo hữu, đã lâu không gặp." Nhìn xem Triệu Công Minh xuất hiện, Nhiên Đăng tự đắc cười một tiếng, mở miệng nói ra. "Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng sẽ ra ngoài." Nghe tới Nhiên Đăng, Triệu Công Minh toàn thân pháp lực tăng vọt, ngưng trọng mở miệng đáp. Đối Nhiên Đăng hiểu rõ, Triệu Công Minh cũng không so Quảng Thành Tử bọn hắn thiếu. Dù sao Hồng Liên trắng ngó sen thanh lá sen, tam giáo nguyên lai là một nhà. Xiển giáo cùng Tiệt giáo cũng không có cái gì xung đột quá lớn, chỉ bất quá thời gian dài, đều từng hô không vừa mắt. Cái này Nhiên Đăng thế nhưng là một cái vô lợi không dậy sớm người, Triệu Công Minh thực tế nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao lại xuống tới. Dù sao Nhiên Đăng bình thường cực ít diện thế, liền xem như xiển giáo bên trong người, cũng không thường thường trông thấy hắn, hiện tại đột nhiên xuất hiện, thực tế là có chút khả nghi. "Ha ha, Bần đạo đến đây, là vì đạo hữu mà đến." Cười cười, Nhiên Đăng nhìn xem Triệu Công Minh, lạnh nhạt mở miệng nói ra. "Vì ta mà đến." Nghe tới Nhiên Đăng, Triệu Công Minh lông mày càng nhăn càng sâu. "Không sai. Đạo hữu trợ đại thương, đã là nghịch thiên mà hình, hơn nữa còn đả thương ta xiển giáo người. Thực tế là tội lớn ngập trời." Cười cười, Nhiên Đăng lại là sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra. "Phi. Ghét nhất các ngươi xiển giáo những người này, động một chút lại cầm thiên ý ra. Các ngươi có thể đại biểu thiên ý sao?" Nghe tới Nhiên Đăng, Triệu Công Minh hảo không để ý tới mở miệng đáp. "Cũng không phải. Cũng không phải. Đạo hữu không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, thực tế là đáng buồn đáng tiếc. Chỉ bất quá, cái này tội lớn ngập trời đã ra thân. Đạo hữu nếu là nghĩ hóa giải, thực tế khó a." Lắc đầu, Nhiên Đăng tiếp tục vừa cười vừa nói. Tấu chương xong. 12. Chương 464, tử cấp thiên lôi. "Hừ, ít nói lời vô ích." Nghe tới Nhiên Đăng dùng loại này giáo huấn khẩu khí nói chuyện cùng chính mình, Triệu Công Minh động ngọn lửa vô danh, lúc này liền làm mở miệng quát, "Chói rồng tác. Đi." "Siêu." Triệu Công Minh thoại âm rơi xuống, chói rồng tác mình phi độn mà ra. Càn khôn xích. Thấy chói rồng tác hướng mình bay tới, Nhiên Đăng cũng không hề dùng man lực đi đón, trực tiếp chính là tế ra càn khôn xích. Càn khôn xích, ở trong chứa càn khôn một mạch, lấy thế giới càn khôn âm dương hợp thành. thay mặt thế giới bên ngoài chi âm dương. Nay bảo cùng Định Hải Thần Châu gắn bó tương sinh. Đây cũng là vì cái gì Nhiên Đăng nhất định phải đạt được Định Hải Thần Châu nguyên nhân, bởi vì nhất định phải cùng Định Hải Thần Châu cùng Càn Khôn Xích đồng thời hộ thân, hắn mới có thể có cơ hội thành tựu chuẩn thánh. Hừ, Càn Khôn Xích rơi vào trong tay của ngươi, thực tế là tạo hóa làm vật. Thấy Nhiên Đăng tế ra Càn Khôn Xích, Triệu Công Minh lại là mở miệng quát, Định Hải Thần Châu, đi. Chói rồng tác, mặc dù cũng là tiên thiên pháp bảo, nhưng là nó tác dụng chỉ là khống địch, nếu là công kích, tất nhiên là không kháng nổi lượng tiên xích. 24 khỏa Định Hải Thần Châu cũng ra, các gió lốc hoa phóng tới Càn Khôn Xích. Mà Nhiên Đăng trông thấy 24 khỏa Định Hải Thần Châu xuất hiện, khó tránh khỏi có chút ý động, sau đó chính là nhìn xem Triệu Công Minh, mở miệng nói ra, đạo hữu, ngươi trên người bây giờ cũng đã không có pháp bảo, mà bần đạo còn có một chén linh cứu đèn, trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Linh cứu đèn. Sau đó Nhiên Đăng chính là tế ra linh cứu đèn, đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu xám, này lửa liền tên U Minh Quỷ Hỏa, uy lực không thua gì Tam Muội Chân Hỏa, ngược lại muốn càng hơn một bậc. Mà Đế Tân nhìn xem giữa không trung linh cứu đèn, cũng là có chút bận tâm, mặc dù Triệu Công Minh có kim giao tiễn, nhưng là cái này linh cứu thế nhưng là cực phẩm tiên thiên pháp bảo a. Thiên Điệu Tam Đại Linh Đèn. Bảo Liên Đăng là trời đèn, trưởng tại nữ hoa trong tay. Đèn cao có 9 tấc, toàn thân trắng loãng, tựa như băng tuyết. Nó hình làm bảo sen nở rộ, rất có bát to, tâm sen chính là bức đèn. Đèn chính là Thái Thanh Thiên Tôn trong tay bát cảnh cung đèn, đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu tím, tên gọi Phần Thiên Tử Hỏa. Nay lửa uy lực vô tận, tương truyền có phần thiên trừ hải chi năng. Mà cái này Nhiên Đăng trong tay linh cứu đèn, chính là người đèn. Có thể cùng hai vị thánh người trong tay pháp bảo nổi danh. Đủ để nhìn ra linh cứu đèn uy lực. Đế Tân đang lo lắng đồng thời, Triệu Công Minh sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Hừ, ai là bần đạo không có pháp bảo? Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút. Lạnh hừ một tiếng, Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn giữa không trung linh cứu, mở miệng quát, Kim Giao Tiễn. Giống. Triệu Công Minh phất tay tế ra Kim Giao Tiễn. Nhất thời, cắt phân hai nửa, hóa thành hai đầu kim giao, khí thế hùng hổ phóng tới linh cứu đèn. Trên tường thành, Ngao Bính nhìn xem hai đầu kim giao xuất hiện, cũng là có chút kích động. Mặc dù là giao, nhưng là Ngao Bính cảm giác được thực lực của bọn nó so với mình phải cường đại nhiều lắm. Cái này không phải giao a, đây quả thực so với mình đầu này chân long còn muốn giống chân long. Lại nói Nhiên Đăng nhìn xem Triệu Công Minh tế ra kim giao tiện đến đối kháng mình linh cứu đèn, cũng là sắc mặt âm trầm phảng phất đang nhỏ máu. Đạo hữu thế mà từ kiệt núi đá mượn đến kim giao tiễn, là bần đạo mất được rồi. Có chút meo mắt lại, Nhiên Đăng nụ cười trên mặt đã biến mất vô tung vô ảnh, lập tức liền hét to, có kim giao tiễn lại như thế nào? Bần đạo không tin, mấy chục vạn năm tu vi còn không đánh lại ngươi. Hừ, vậy liền đi thử một chút. Nghe vậy, Triệu Công Minh cũng là khí thế không yếu, mở miệng quát, Càn Khôn vô lượng. Nhiên Đăng khẽ quát một tiếng, ống tay áo run rẩy run, một cước bước ra, đại địa vì thế mà chấn động, từng đạo vô hình gợn sóng tuôn hướng Triệu Công Minh. Thượng Thanh Đạo Pháp. Triệu Công Minh thấy tình thế, khẽ nhíu mày, mở miệng quát khẽ nói, lực khóa Càn Khôn. Bành bành bành. Triệu Công Minh thân hình không ngừng lấp lóe, trên trận đã là nổ vang âm thanh liên miên bất tuyệt, từ cấp thiên lôi. Lúc này, Nhiên Đăng lại là nắn pháp quyết, mở miệng quát, ầm ầm. Bầu trời lôi minh nổ vang, một cỗ sợ hãi khí tức lúc này tràn ngập toàn trường. Trên tường thành, bao quát Đế Tân cũng là có chút tim đập nhanh, mà một bên xiển giáo thập nhị kim tiên nhìn xem Nhiên Đăng làm dùng đến pháp thuật cũng là có chút kinh ngạc. Xiển giáo lôi pháp lấy ngũ lôi chính pháp làm chủ, nhưng là cái này tử cướp thiên lôi lại là so ngũ lôi chính pháp còn muốn lợi hại hơn, uy lực mạnh tuyệt đối không phải một chút điểm. Quảng Thanh Tử mặc dù đối cái này tử cướp thiên lôi có chỗ nghiên cứu, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì loại này lôi pháp quá mức cường đại, tiêu hao tự nhiên cũng là quá nhiều. Nhiên Đăng thế mà đem Tử Cấp Thiên Lôi làm dùng đến, rõ ràng là muốn tiêu diệt Triệu Công Minh a. Dưới loại tình huống này, Tử Cấp Thiên Lôi nếu là thành công đánh giết Triệu Công Minh, đó chính là hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Nói cách khác, Nhiên Đăng là hạ tuyệt tâm, liền lên bảng cơ hội đều không có cho Triệu Công Minh lưu lại. Phá vỡ Nhiên Đăng càn khôn vô lượng về sau, Triệu Công Minh cũng là một lần nữa hiện thân. Trên bầu trời Tử Cấp Thiên Lôi còn tại ngưng tụ, nhưng là phảng phất chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Ta Triệu Công Minh, tu đạo đến lệnh, phá vỡ thiên lôi cướp, không có 100, cũng có 80. Tử cấp thiên lôi thì thế nào? Thật có thể diệt ta không thành? Khẽ quát một tiếng, Triệu Công Minh cũng là co rúm toàn thân pháp lực để ngăn cản cái này tử cấp thiên lôi. Đông Hải Kim Ngao đảo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở to mắt, chính là muốn đứng dậy. Sư đệ, đều là một chút tiểu đả tiểu nháo, ngươi cần gì phải thân tự xuất thủ? Để bọn hắn náo đi thôi. Một đạo hư không âm thanh truyền đến, rơi xuống Thông Thiên giáo chủ bên hai. Chìm lánh một lát, Thông Thiên giáo chủ không có động tác, trên mặt càng phát ra bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra, tử cấp thiên lôi, gọt hồn tán phách. Làm thật sự là tuyệt a. Công sáng như là vô sự liền thôi, nếu đang có chuyện, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tới Thông Thiên giáo chủ, cũng là có chút nhíu mày. Nhiên Đăng không được chỉ thị của hắn, liền tự tiện nhập kiếp. Hiện tại gặp gỡ Triệu Công Minh, trực tiếp dùng tới tử cấp thiên lôi, muốn diệt nó tam hồn thất phách. Chuyện này, xác thực làm có chút tuyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang suy nghĩ, nếu là Thông Thiên giáo chủ thật xuất thủ đối phó Nhiên Đăng, hắn muốn hay không bảo vệ một chút, dù sao Nhiên Đăng là hắn xiển giáo phó giáo chủ. Lại bàn về giới bài quan trước. Nhiên Đăng tiếp tục ngưng tụ thiên lôi. Triệu Công Minh cũng là trận địa sẵn sàng. Sau một lát, Nhiên Đăng rốt cục dùng hết toàn lực, không cách nào ngưng tụ càng nhiều thiên lôi, dứt khoát chính là buông tay. Ầm ầm, tử cấp thiên lôi bỗng nhiên rơi xuống. Vúng. Triệu Công Minh nhìn đúng thời cơ, có chút khúc thân, chăm chú nhìn rơi xuống tử cấp thiên lôi. Giờ phút này, bên cạnh hắn đã là có vô số đạo bình chướng xuất hiện. Giang giác, giang giác. Tử cấp thiên lôi rơi xuống, thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc chính là non nửa hộ thể bình chướng bị đánh nát. Giang giác, giang giác. Lại là một nửa bình chướng bị đánh nát, bất quá, cũng may tử cấp thiên lôi tốc độ đã chậm lại. Giang giác, chỉ còn lại có cuối cùng một lớp bình phong. Nếu là bị phá, Triệu Công Minh sẽ trực tiếp bị đánh giết, tam hồn thất phách cũng sẽ không lưu lại. Tấu chương xong. 12. Chương 465, lục áp hiện thân. Vúng. Quát lên một tiếng lớn, Triệu Công Minh hai tay chống lên bình chướng. Ầm ầm. Mặt đất kích thích một mảnh bụi mù. Triệu Công Minh đỡ được sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người sinh ra ý nghĩ này. Tự nhiên đăng đến xiển giáo kia 10 vị kim tiên, thậm chí đế tân cùng bên người trừ tướng, đều là có chút khẩn trương. Tử cấp thiên lôi thực tế quá mức cường đại, mặc dù bây giờ biến mất, nhưng là mọi người vẫn như cũ cảm giác được tim đập nhanh. Sau một lát, bụi mù tan đi, chỉ thấy Triệu Công Minh lung lay sắp đổ đứng tại chỗ, trên mặt mang lên mỉm cười. Sinh tử tới gần, loại này kinh tâm động phách thời khắc, Triệu Công Minh đã có mấy vạn năm không có trải qua. Độ tử cấp thiên lôi, Triệu Công Minh thực lực cũng tiến thêm một bước. Mặc dù cũng không có từ đại La Kim Tiên hậu kỳ đột nhiên đến chuẩn thánh, nhưng là tin tưởng hắn đích chứng đạo kỳ hạ, ở trong tầm tay. Đem Triệu Công Minh mang về đi. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân quay đầu, nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng phân phó nói: "Ừm." Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đâu Vân, lao xuống tường thành. Cường giả sẽ khiến người sợ hãi, mà một cái không sờn lòng cường giả sẽ để cho người nghiên vối. "Đạo trưởng, không có sao chứ?" Bay đến Triệu Công Minh bên người, Tôn Ngộ Không đùa mở miệng cười hỏi: "Không sao cả, chỉ là pháp lực hao hết." Lắc đầu, Triệu Công Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Đôi câu vài lời, lại là biểu hiện ra tử cấp tiên lôi cường đại. Thế mà ngạnh sinh sinh đem một cái đại La Kim tiên pháp lực hao hết. Cường đại như thế đạo pháp, tự nhiên cũng là đem Nhiên Đăng pháp lực dành thời gian. Nhìn xem Triệu Công Minh thu hồi kim giao tiễn, Định Hải thần châu, chói rông tác, sau đó cùng Tôn Ngộ Không rời đi, Nhiên Đăng lại là bất lực. Trải qua trận này, hắn cùng Triệu Công Minh đã là kết thủ, ngày sau gặp mặt, tất nhiên là một phen ác chiến. Phốc. Khóe miệng lộ ra máu tươi, Nhiên Đăng thờ ơ xoay người, hướng Quảng Thành Tử bọn hắn đi đến. Lắc đầu, Quảng Thành Tử tiến lên đỡ lấy Nhiên Đăng, trở về tới Tây Kỳ đại doanh. Mà Đế Tân trở lại giới bài quan tổng binh phủ, cũng là lập tức sai người vì Triệu Công Minh chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Sau đó, liền dẫn chúng tướng quân rời đi, lưu lại Triệu Công Minh một thân một mình tu dưỡng. Sau một lát, bàng bạc thiên địa linh khí chen chúc mà tới tràn vào Triệu Công Minh gian phòng bên trong. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Đế Tân cũng là trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Thỏa đáng tại Triệu Công Minh, hiện tại toàn bộ tổng binh phủ, thiên địa linh khí nồng đậm độ, so bình thường thời kỳ cao mười mấy lần. Chính là một cái tu luyện thời cơ tốt. Tây Kỳ trong đại doanh, Nhiên Đăng vừa mới bắt đầu tu dưỡng, Khương Tử Nha liền tới tìm hắn. "Tử Nha, có chuyện gì?" Nhìn xem Khương Tử Nha, Nhiên Đăng nheo mắt lại, mở miệng hỏi. "Sư thúc, ngoài trướng có người tìm ngươi, nói là ngươi bằng hữu cũ." Nghe tới Nhiên Đăng, Khương Tử Nha cúi tay thi lễ, mở miệng trả lời. "Bằng hữu cũ?" Nghĩ đến chính là người kia. Tiên lặng nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng đứng dậy, nhìn xem Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy liền mang ta đi đi." Sau đó, Nhiên Đăng liền là theo chân Khương Tử Nha đi tới chủ trướng. Quảng Thành Tử 10 người đều tại, Cơ Phát cũng là không hề nghi ngờ ngồi ở một bên. Mà Khương Tử Nha nói người kia cũng ở trong đó. "Sư thúc." Nhìn xem Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử bọn người mặc dù lòng có khâm phục, nhưng là vẫn hành lễ chào hỏi. Yên lặng nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng lại là nhìn xem cái kia xa lạ đạo nhân. "Bần đạo Lục Áp, đạo hữu không biết sao?" Nhìn xem Nhiên Đăng, tên đạo nhân kia chậm rãi mở miệng nói ra. "Lục Áp, quả nhiên là hắn." Nhìn xem tên này đạo nhân, Nhiên Đăng âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù cùng người này quen biết hồi lâu, nhưng là cái này Lục Áp trước mặt, Nhiên Đăng còn là lần đầu tiên thấy. Chắp tay thi lễ, Nhiên Đăng nhìn xem Lục Áp, chậm rãi mở miệng đáp, "Nguyên lai là đạo hữu, vẫn đạo nhớ tới." "Ha ha, đạo hữu nhớ tới thuận tiện." Nhẹ gật đầu, Lục Áp cười cười, bất động thanh sắc mở miệng nói ra, "Không biết đạo hữu đến đây là cần làm chuyện gì?" Nhìn xem Lục Áp, Nhiên Đăng biết rõ còn cố hỏi mở miệng nói ra. Lời nói này là đang diễn trò cho Quảng Thành Tử bọn người nhìn. Hai người bọn họ giao dịch, hiện tại không có thể để người ta biết. Vân đạo tinh thông suy tính chi pháp, phải biết bạn cần muốn trợ giúp, nhân đây đến đây trợ đạo hữu một chút sức lực. Lục Áp tự nhiên là rõ ràng Nhiên Đăng tâm tư, lúc này cũng là bất động thanh sắc trả lời. "Đạo trưởng quả nhiên thần thông quảng đại. Sư thúc gặp tiệt giáo Triệu Công Minh, kia Triệu Công Minh thực lực cường đại, sư thúc cũng không làm gì được hắn. Còn hy vọng đạo trưởng hết sức giúp đỡ." Lần này, Nhiên Đăng ngược lại là không có mở miệng, ngược lại Khương Tử Nha ngược lại là rất tích cực. Trận chiến ngày hôm nay, Khương Tử Nha cũng tại xa xử quan nhìn. Kiến thức đến Triệu Công Minh lợi hại, Khương Tử Nha cũng là có chút phiền muộn. Người này nếu là chưa trừ diệt, hắn như thế nào trợ giúp Cơ Phát? Như thế nào hoàn thành phong thần chức trách lớn? Cho nên, vừa nghe đến Lục Áp là đến giúp đỡ, Khương Tử Nha tự nhiên là mừng rỡ. Có thể cùng Nhiên Đăng tướng xưng đạo hữu, tự nhiên là thực lực bất phàm, Nhiên Đăng đối phó không được Triệu Công Minh, có lẽ cái này Lục Gáp có thể đâu. Mà Nhiên Đăng nghe tới Khương Tử Nha, lại là liếc mắt nhìn hắn, chê hắn lắm miệng. Nhìn xem Nhiên Đăng ánh mắt, Khương Tử Nha cũng là cúi đầu, không dám tiếp tục lắm miệng. Mà Quảng Thành Tử mười người, nghe nói Lục Gáp là đến giúp đỡ, đều là lộ ra vẻ ngờ vực. Không có lợi ích, người khác sẽ đến giúp đỡ sao? Triệu Công Minh thế nhưng là xiển giáo đức cao vọng trọng đệ tử, nếu là đối phó hắn, tương đương với chọc thiệt giáo. Bọn hắn thân là xiển giáo đệ tử, ngược lại là không có cái gì bận tâm, lớn không được xảy ra chuyện, tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt. Nhưng là, cái này Lục Gáp thanh danh, bọn hắn là chưa từng nghe thấy, liền xem như thiên đại giao tình, lý trí điểm cũng không ra mặt ta. Lại nói Lục Gáp, nhìn xem mọi người biểu lộ không đồng nhất, cười cười, lạnh nhạt mở miệng nói ra, Triệu Công Minh sao? Dễ nói dễ nói. Ừm. Đa đạo hữu có biện pháp, không biết có thể nói ra nghe một chút. Nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng lại là nhìn xem Lục Gáp, mở miệng hỏi. Mặc dù là đang diễn trò cho Quảng Thành Tử bọn hắn nhìn, nhưng là kỳ thật Nhiên Đăng cũng muốn biết Lục Gáp là dự định làm sao trừ bỏ Triệu Công Minh. Dù sao Nhiên Đăng còn chưa từng gặp qua Lục Gáp xuất thủ qua, chỉ là cảm giác được người này thực lực cao thâm mặt chắc. Ha ha. Bần đạo trước kia phải một bảo vật, tên là Đầu Đinh Bảy Mũi tên sách này bảo bên trong ghi chép một loại dị thuật. Phối hợp bảo vật, tại người dơm viết lên địch nhân danh tự, không ra ngày 21, liền có thể lặng yên không một tiếng động lấy tính mạng người ta, coi như đại la kim tiên, cũng chạy không thoát kiếp nạn này. Cười cười, Lục Gáp chậm rãi mở miệng hướng mọi người nói. Nghe tới Lục Gáp, Quảng Thành Tử bọn người đều là biến sắc, không nghĩ tới giữa thiên địa, thế mà còn tồn tại loại này dị thuật. Mà Nhiên Đăng lại là khẽ nhíu mày, đây là đang uy hiếp mình sao? Nếu là mình không theo ước định làm việc, Lục Gáp chẳng phải là cũng có thể giết mình. Lấy lợi dụ chi, lấy lực nhất chi. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Không nghĩ tới đạo hữu như thế bảo vật. Bần đạo thật đúng là trướng một phen kiến thức. Dừng một chút, Nhiên Đăng lại là nhìn xem Lục Gáp, tiếp tục mở miệng hỏi, đạo hữu vừa rồi nói đại La Kim Tiên cũng khó thoát kiếp nạn này, cái kia không biết đại La Kim Tiên phía trên đâu? Tấu chương xong, 12. Chương 466, đầu đinh bảy mũi tên sách. Nghe tới Nhiên Đăng, Lục Gáp không tự chủ khẽ nhíu mày một cái, sau đó chính là khôi phục lại, lạnh nhạt mở miệng nói ra, đại La Kim Tiên bần đạo cũng đã dùng hết toàn lực, nếu là muốn đối phó chuẩn thánh, phản phệ chỉ sợ bần đạo tính mệnh khó đảm bảo, chớ đừng nói chi là thánh nhân. Thì ra là thế. Nghe tới Lục Gáp, mọi người cũng là an tâm nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng cũng là không ngoại lệ. Xem ra Lục Gáp bảo vật cũng là có tệ nạn. Nếu không, này bảo đối thánh nhân cũng có tác dụng, này thiên địa ở giữa, chẳng phải là không một người là Lục Gáp đối thủ. Tốt, các ngươi đều đi xuống trước đi, ta cùng đạo hữu còn có một ít là cần. Có chút nheo mắt lại, Nhiên Đăng nhìn xem Quảng Thành Tử, chậm rãi mở miệng nói ra. Vâng. Nghe tới Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử bọn người nhẹ gật đầu, chính là rời đi. Mà Khương Tử Nha cũng là mang theo Cơ Phát rời đi. Gia chủ trướng, Ngọc Đỉnh chân nhân đám người cũng không có phân tán mở, mà là cùng nhau đi Quảng Thành Tử trong trướng. Chư vị sư đệ, các ngươi ý kiến gì chuyện này? Chậm rãi ngồi xuống, Quảng Thành Tử nhìn xem chín người, mở miệng dò hỏi. Đại sư Minh, cái này Lục Gáp hành tích khả nghi. Chúng ta trước kia nghe đều chưa từng nghe qua cái tên này. Nghĩ đến hẳn là tên tán tu. Thế nhưng là, một tán tu, làm sao lại nguyện ý đắc tội tiệt giáo đâu? Nghĩ nghĩ, Thái Ất chân nhân nặng nề mở miệng nói ra. Không sai, điểm này thực tế là khả nghi. Mà lại ta vừa rồi nhìn một chút, kia Lục Gáp thực lực, không tại trên ta. Huống hồ, hắn còn có được đầu đinh bảy mũi tên sách loại pháp bảo này. Một cái tán tu có thể tu luyện tới đại La Kim Tiên. Hơn nữa còn có thể lớn mật như thế đem pháp bảo của hắn nói ra. Như thế xem ra, hắn tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Dừng một chút, Quảng Thành Tử lại là mở miệng nói ra, như thế ta đoán không lầm. Cái này Lục Gáp phía sau chỉ sợ là có người. Mà hắn đến tương trợ, cũng là có mưu đồ khác. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nghe tới Quảng Thành Tử phân tích, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là nhíu mày. Ta trước truyền âm cho sư tôn, nhìn sư tôn chủ ý đi. Nghĩ nghĩ, Quảng Thành Tử có chút ngưng mắt, mở miệng nói ra. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, để bày tỏ đồng ý chi ý. Sau đó, liền thấy Quảng Thành Tử nhắm mắt, bắt đầu truyền âm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau một lát, Quảng Thành Tử mở to mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đại sư Minh, thế nào? Nhìn xem Quảng Thành Tử biểu lộ, Thái Ức chân nhân ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Lắc đầu, Quảng Thành Tử ngưng trọng mở miệng nói ra, sư tôn nói, không cần để ý tới. Hắn tự có định đoạn. Không cần để ý tới. Nghe tới Quảng Thành Tử, chín người nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Áp vô duyên vô cớ xuất hiện. Mỗi một cái điều kiện đều vạch ra, Lục Áp thế lực sau lưng không tầm thường. Làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ, Lục Áp phía sau cũng có thánh nhân, liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nguyện ý trêu chọc. Nếu như là dạng này, như vậy Lục Áp hôm nay tới đây, toan tính quá lớn. Nghĩ tới đây, mọi người cũng là quá sợ hãi. Tốt. Không nên suy nghĩ nhiều. Sư tôn có chủ ý của mình. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Khẽ nhíu mày, Quảng Thành Tử mở miệng hướng mọi người phân phó nói. Nghe tới Quảng Thành Tử, mọi người nhẹ gật đầu, chính là riêng phần mình rời đi, bất quá trong lòng đều có chút nặng nề. Cùng lúc đó, chủ trướng bên trong, nhìn xem Lục Áp, Nhiên Đăng khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, ngươi muốn dùng đầu đinh bảy mũi tên sách giết Triệu Công Minh. Kia Định Hải Thần Châu làm sao bây giờ? Đừng quên, không lấy được Định Hải Thần Châu, giữa chúng ta giao dịch liền sẽ hết hiệu lực. Yên tâm đi, chỉ cần Triệu Công Minh vừa chết, còn có ai có thể ngăn được ngươi? Giới lúc, ngươi có thể trực tiếp xâm nhập giới bài quan đoạt Định Hải Thần Châu. Cười cười, Lục Áp không vội không chậm mở miệng nói ra. Làm như vậy có thể hay không quá rêu rao? Vạn nhất. Nghe tới Lục Áp, Nhiên Đăng không khỏi có chút chần chờ. Yên tâm đi, chỉ cần thoát ly xiển giáo, chúng ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm gì được ngươi. Lạnh nhạt cười cười, Lục Áp lại tiếp tục mở miệng nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong ngôn ngữ, cái này Lục Áp thế mà không có một chút đối thánh nhân, nên có sợ hãi cùng tôn kính. Bất quá, Nhiên Đăng cũng rõ ràng Lục Áp thân phận, cũng là không cảm thấy hiếm lạ. Nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng ổn định lại tâm thần, mở miệng hướng Lục Áp nói, "Tốt, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Ta muốn Triệu Công Minh vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa." "Không không không, chúng ta chỉ là giúp ngươi giết Triệu Công Minh, cầm tới Định Hải Thần Châu, nhưng không có nói muốn triệt để tiêu diệt Triệu Công Minh." Phệ nhân hồn phách phát rồ. "Huống chi, Triệu Công Minh là xiển giáo đại la kim tiên, ở trong đó nhân quả quá lớn, hay là không muốn làm tuyệt, cho nên lưu hắn tam hồn thất phách, để hắn phải cái thần vị đi." Lắc đầu, Lục Áp nhìn xem Nhiên Đăng, chậm rãi mở miệng nói ra. "Tốt, lưu hắn tam hồn thất phách. Bất quá, Định Hải Thần Châu nhất định phải cầm tới." Nghe tới Lục Áp, Nhiên Đăng chần chờ một lát, chính là cắn răng mở miệng nói ra. Dù sao cầm tới Định Hải Thần Châu, Triệu Công Minh cũng sẽ không có uy hiếp. Huống chi, bên trên Phong Thần bảng, Triệu Công Minh liền vĩnh viễn bị trói buộc tại Thiên Đình, thực lực không cách nào tăng lên, lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Khẽ gật đầu, Lục Áp chính là xuất ra đầu đinh bảy mũi tên sách, bắt đầu tác pháp. Đầu đinh bảy mũi tên sách, mỗi ngày giữa trưa chiều bái, sau 21 ngày, Triệu Công Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Lục Áp cách làm, Nhiên Đăng trên mặt không khỏi treo lên một tia cười lạnh. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chìm lánh một lát, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem chiếc không, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đại huynh, bọn hắn rốt cục vẫn là nhúng tay." "Đương nhiên." Đại thế chỗ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn thoại âm rơi xuống, sau đó chính là một trận hư vô thanh âm truyền vào Ngọc Hư cung. "Vậy chúng ta muốn không nên ngăn cản?" Nghe tới đạo thanh âm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hỏi, "Đây là về sau chi tiết, lập tức, chúng ta vẫn là phải chú ý tốt trước mắt. Chúng ta còn cần bọn hắn trợ giúp, không cần để ý tới." Sau một lát, lại là một đạo hư vô thanh âm truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, tiếp tục mở miệng nói ra, "Chẳng lẽ liên mặc cho bọn hắn làm loạn, để bọn hắn lớn mạnh mình thực lực? Ai có thể bị mang đi người, cuối cùng không phải trung tâm người? Đã như vậy, cần gì phải ép ở lại?" Lần này, chuyến âm người hơi có vẻ phiền muộn. Nghe tới lời nói này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc lại, cũng không nói nữa. Giới bài quan tổng binh trong phủ, Triệu Công Minh chính tại hấp thụ thiên địa linh khí, lấy bổ sung mình. Nhưng là, sau một khắc Triệu Công Minh lại cảm giác trước ngực một buồn bực, có chút lực bất tòng tâm. Chuyện gì xảy ra? Linh khí vì cái gì không thể vào thể? Đối với loại này dị biến, Triệu Công Minh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, Triệu Công Minh lại là cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Sinh bệnh, hiển nhiên là không thể nào. Hắn đường đường đại la kim tiên, đã sớm năm thai bất xâm, như thế nào lại như thế sinh bệnh đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm giác được mình càng ngày càng lực bất tòng tâm, đối với loại này dị thường, Triệu Công Minh càng phát ra tức giận. Tấu chương xong, 12. Chương 467, xuất hiện nhiệm vụ cứu Triệu Công Minh. Triệu Công Minh sở dĩ có loại cảm giác này, lại là bởi vì đầu đinh bảy mũi tên sách đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Cứ thế mãi xuống dưới, Triệu Công Minh thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu, thẳng đến cuối cùng, thân hình tiêu tán, từ mà tử vong. Trong một phòng khác bên trong, Đế Tân đang tu luyện, đột nhiên cảm giác thiên địa linh khí chợt giảm, cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Vì để tránh cho tẩu hỏa nhập ma, Đế Tân vội vàng thu công, sau đó liền mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, túc chủ có tiếp nhận hay không? Đúng lúc này, ngộng đột nhiên tại Đế Tân trong đầu mở miệng. Tiếp nhận. Xem ra một chút ở một bên tu luyện A Kỳ, Đế Tân trực tiếp ở trong lòng mặc niệm đạo. Túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, mời túc chủ nghĩ biện pháp mời Tam Tiêu Nương Nương xuống núi, cứu trợ Triệu Công Minh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 300 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Tôn Ngộ Không thực lực rơi xuống đến chân tiên. Đạt được Đế Tân hồi phục, ngộng ngay lập tức chính là cho ra nội dung nhiệm vụ. Ban thưởng 300 điểm tích lũy, xem như phong phú, mà trừng phạt cũng là tăng thêm. Tôn Ngộ Không hiện tại xem như Đế Tân bên người phụ tá đắc lực, nếu là thực lực rơi xuống đến chân tiên, đối Đế Tân xung quanh thực lực cũng là rất có giảm bớt. Chỉ bất quá, Triệu Công Minh vì cái gì đột nhiên cần cứu trợ? Hắn mới vừa cùng Nhiên Đăng đại chiến xong, không phải bình yên vô sự sao? Chẳng lẽ là đầu đinh bảy mũi tên sách? Đế Tân nhớ rõ Triệu Công Minh nguyên nhân cái chết, sớm có dự định cứu hắn một mạng. Hiện tại hệ thống ban bố nhiệm vụ, chính là hợp đến Đế Tân tâm ý. Nếu như Triệu Công Minh là bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, như vậy coi như nói Lục Áp cũng đi Tây Kỳ đại doanh. Càng nghĩ tiếp, Đế Tân lại càng thấy phải Triệu Công Minh hẳn là bên trong Lục Áp đầu đinh bảy mũi tên sách. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Nghĩ nghĩ, Đế Tân hít sâu một hơi, rời đi gian phòng của mình, thẳng đến Triệu Công Minh nơi ở. Đông. Đế Tân trực tiếp đẩy cửa vào. Giờ phút này, Triệu Công Minh xếp bằng ở trên giường, có chút nôn nóng bất an, nhìn xem Đế Tân tiến đến, Triệu Công Minh phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng hỏi, "Đại vương, ngài làm sao tới rồi?" Quả nhân có chút bận tâm, trước đến xem. Thấy Triệu Công Minh mặt ngoài không có gì khác thường, Đế Tân lại là mở miệng hỏi, "Đạo trưởng, ngươi nhưng từng cảm giác có chút không giống." Đại vương thế nào biết bần đạo thân thể có chút không giống? Nhìn xem Đế Tân, Triệu Công Minh có chút ngạc nhiên, sau đó chính là khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, không biết làm sao. Bần đạo cảm giác có chút lực bất tòng tâm, mà lại đầu não phát trướng. Xem ra, hẳn là đầu đinh bảy mũi tên sách. Nghe tới Triệu Công Minh, Đế Tân nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm. Mặt ngoài không có biến hóa, nhưng là, đầu đinh bảy mũi tên sách là từ bên trong ra ngoài. Thời gian càng dài, Triệu Công Minh thân thể càng suy yếu. Đế Tân nhớ được, đầu đinh bảy mũi tên sách hẳn là cần tế bái ngày 21 mới có thể lấy địch tính mạng người. Triệu Công Minh hôm nay mới cùng Nhiên Đăng chiến xong, mà lại sau đó cũng không có cái gì dị dạng. Như thế nói đến, đầu đinh bảy mũi tên sách là vừa mới bắt đầu, đây là ngày đầu tiên. Còn cần 20 ngày, Triệu Công Minh mới có thể bỏ mình. 20 ngày, hẳn là có thể đem Triệu Công Minh cứu được. Mà Triệu Công Minh nghe tới Đế Tân, lại là nghi ngờ mở miệng hỏi, "Đại vương, tha thứ bần đạo cô lậu quả văn, đầu đinh bảy mũi tên sách là có ý gì?" "Đạo trưởng, quả nhân đã từng nhìn qua một bản điện tịch, phía trên ghi chép qua đầu đinh bảy mũi tên sách. Đây là một món pháp bảo, đồng thời cũng là một loại dị thuật." Dừng một chút, Đế Tân tiếp tục mở miệng giải thích, lấy người rơm vì ngẫu, viết lên địch nhân danh tự, lấy đinh đâm nó mệnh môn. Mỗi ngày một tế, sau 21 ngày, địch nhân liền sẽ hồn phách ly thể, từ mà tử vong. Đạo trưởng, tình huống hiện tại, hẳn là bên trong kia đầu đinh bảy mũi tên sách. Đế Tân đương nhiên không có khả năng nói ra bản thân là hậu thế chuyển sinh người, cho nên liền kéo một cái láo. Bất quá, nếu là yên lặng nghe, liền có thể phát hiện Đế Tân lời nói bên trong điểm đáng ngờ. Vì cái gì Đế Tân một chút liền có thể nhìn ra Triệu Công Minh là bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, dù sao Triệu Công Minh hiện tại chỉ là có chút lực bất tòng tâm, cũng không có quá mức suy yếu. Nhưng là, nghe tới cái này đầu đinh bảy mũi tên sách lợi hại, Triệu Công Minh làm sao có thể nghĩ lại, lập tức liền kinh hãi, ngay cả vội mở miệng hô, không nghĩ tới thế gian lại có như thế dị thuật. Đại vương, nhưng có giải cứu chi pháp. Ngược lại là không có ghi chép. Bất quá, theo quả nhân suy đoán, nếu như tại thời gian bên trong đem thi thuật giả trừ bỏ, hẳn là có thể phá pháp. Nghĩ nghĩ, Đế Tân nhìn xem Triệu Công Minh, ngưng trọng mở miệng nói ra. Đây đúng là Đế Tân một loại suy đoán. Đầu đinh bảy mũi tên sách cố nhiên lợi hại, nhưng là khẳng định là có tệ nạn. Nếu là không cách nào có thể phá, như vậy thiên địa cân bằng chẳng phải bị đánh vỡ sao? Thiên đạo sẽ cho phép loại pháp bảo này tồn ở đây sao? Mà lại đầu đinh bảy mũi tên sách vì cái gì cần tế bái ngày 21? Người rơm làm phụ, chỉ sợ chân chính tổn thương tính mạng người chính là tế bái lúc loại kia đặc thù pháp quyết đi. Đã như vậy đem thi thuật giả trừ bỏ, không người tế bái, hẳn là có thể phá đầu đinh bảy mũi tên sách. Nghe tôi Đế Tân, Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, chính là đứng dậy, mở miệng nói ra, "Tốt. Bần đạo hiện tại liền đi trừ kia thi thuật giả. Không dám quang minh chính đại xuất hiện, sẽ chỉ dùng loại này tà thuật, cũng không phải đức nghĩa hạng người." Đạo trưởng an tâm chớ vội. Thi thuật giả hẳn là tại Tây Kỳ đại doanh, nhưng là không biết là ai. Làm sao trừ bỏ? Mà lại, người này nhất định là bị bảo vệ, lấy đạo trưởng hiện tại pháp lực, coi như tìm tới hắn, lại làm sao có thể giết rồi. Thấy Triệu Công Minh đứng dậy, Đế Tân ngay cả vội mở miệng khuyên nhủ. Nói lời nói này, Đế Tân cũng là có chút tư tâm. Nếu là Triệu Công Minh đem Lục Cáp giết, như vậy Tam Tiêu Nương Nương liền sẽ không đến giới bài quan. Nhiệm vụ sẽ bị phán định thất bại, nhưng là càng quan trọng chính là Đế Tân mất đi một cái cơ hội. Một cái có thể để Tam Tiêu Nương Nương, Quang Minh chính đại hỗ trợ cơ hội. Một cái chuẩn thánh, hai cái đại la kim tiên, lại thêm cửu khúc hoàng hà đại trận. Cơ hội tốt như vậy nếu như từ bỏ, như vậy hạ một cái cơ hội, lại cần khi nào mới có thể xuất hiện? Vậy phải làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ, ta Triệu Công Minh thật muốn chết tại loại này tà thuật bên trên? Nghe tôi Đế Tân, Triệu Công Minh cắn răng, ngồi xuống. Khẽ lắc đầu, Đế Tân chậm rãi mở miệng nói ra, "Đạo trưởng yên tâm. Đạo trưởng chính là vì trợ quả nhân mới bên trong cái này tà thuật. Tại công vệ tư, quả nhân đều lại trợ giúp đạo trưởng phá vỡ cái này đầu đinh bảy mũi tên sách. Đại vương định làm như thế nào?" Nghe tôi Đế Tân, Triệu Công Minh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mình cho dù pháp lực cao cường, nhưng là chẳng qua là một người. Mà Đế Tân là nhân gian đế vương, thủ hạ tướng quân cũng là có chút thực lực, nếu là toàn lực tương trợ, như vậy cũng nên so tự mình một người mù quáng làm việc tốt. Việc này quả nhân rất nhanh liền đi an bài. Cười cười, Đế Tân lại là nhìn xem Triệu Công Minh, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đạo trưởng hiện tại hay là cần phải tĩnh dưỡng, để tránh có cái gì ngoài ý muốn." Quả nhân sau đó liền sẽ phái người đến cho đạo trưởng hộ pháp. "Làm phiền." Thấy Đế Tân chưa hề nói, Triệu Công Minh cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là bất đắc dĩ nói, "Cái mạng này, liền giao cho đại vương." Thấu chương xong. 12. Chương 468, thân công báo phụ mệnh bên trên kiệt núi đá. Nhẹ gật đầu, Đế Tân cũng là nặng nề mở miệng đáp, "Yên tâm đi." Dứt lời, Đế Tân chính là quay người rời đi. Sau đó, Đế Tân liền đem Tôn Ngộ Không, Viên Hồng cùng thân công báo chuyển Triệu đến đại đường. Triệu đạo trưởng thân thể xuất hiện vấn đề. "Viên Hồng, Ngộ Không, tạm thời ủy khuất các ngươi một chút, tiến đến làm hộ pháp cho hắn đi." Nhìn xem Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không, Đế Tân mở miệng dặn dò. "Vâng." Nghe tới Đế Tân, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, chính là quay người rời đi. "Thân công báo, quả nhân cần ngươi đi kiệt núi đá một chuyến." Từ trong ngực lấy ra Thông Thiên giáo chủ tấm lệnh bài kia, Đế Tân giao cho thân công báo, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiếp nhận lệnh bài, thân công báo gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, "Đại vương, đi kiệt núi đá làm gì? Ngươi đi nói cho Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, nhất thiết phải mời các nàng xuống núi tới cứu trợ Triệu Công Minh." Nghĩ nghĩ, Đế Tân nhìn xem thân công báo, mở miệng giải thích. đầu đinh bảy mũi tên sách. Nghe tới Đế Tân, Thân Công Báo càng là nghi ngờ mở miệng hỏi, đại vương, như thế nào đầu đinh bảy mũi tên sách? Đây là một món pháp bảo, cũng là một loại dị thuật. Bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách người, nếu như không thể tại trong vòng 21 ngày phá pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Triệu Công Minh là đại la kim tiên, cũng không ngoại lệ. Lắc đầu, Đế Tân cũng là có chút phiền muộn mở miệng, hướng Thân Công Báo nói. Nghe tới Đế Tân, Thân Công Báo cùng Triệu Công Minh là một cái phản ứng, chấn kinh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau đi đi. Nhìn xem Thân Công Báo không ngậm miệng được dáng vẻ, Đế Tân phất phất tay, mở miệng phân phó nói. Vâng, vi thần nhất định mau chóng tiến đến kiệt núi đá. Hít sâu một hơi, Thân Công Báo nhẹ gật đầu, chính là quay người rời đi. Giữa trưa xuất phát, trọn vẹn bay 6 canh giờ, Thân Công Báo mới đến kiệt núi đá. Leo núi thời điểm đã là sau nửa đêm. Phun ra một ngụm trọc khí, Thân Công Báo hơi có vẻ mỏi mệt đi đến bực cung trước. Tiệt giáo đệ tử Thân Công Báo đến đây tiếp ba vị sư tỷ. Mặt hướng bực cung, Thân Công Báo cúp tay thi lễ, mở miệng quát: Tam Tiêu nương nương đại danh. Thân Công Báo cũng là sớm tại xiển giáo thời điểm liền có điều nghe nói. Nhập Kim Ngao đảo về sau, ba người sự tích cũng là lưu truyền rộng rãi, chỉ bất quá ba người một mực tại cái này kiệt núi đá tu luyện, cho nên Thân Công Báo cũng chỉ là sớm nghe kỳ danh, lại chưa từng gặp một lần. Nói thật, Thân Công Báo trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Vào đi. Sau một lát, vực cung đại môn mở ra, từ bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm vang dội. Hít sâu một hơi, Thân Công Báo có chút khẩn trương tiến vào vực cung. Giờ phút này, Tam Tiêu đang tu luyện, Thân Công Báo tiến đến thời khắc, tam nữ cùng nhau mở to mắt. Gặp qua ba vị sư tỷ. Nhìn xem tam nữ, Thân Công Báo cúi đầu xuống, cung cung kính kính mở miệng nói ra: "Không cần đa lễ, tại Tiệt giáo không có những cái kia lễ nghi phiền phức." Cười cười, Vân Tiêu lại là lạnh nhạt mở miệng nói ra: "Ngươi chính là lão sư Tân Thu ký danh đệ tử, phải lão sư ân đức, sư đệ ta mới có thể vào phải Tiệt giáo." Nhẹ gật đầu, Thân Công Báo khẽ không người, mở miệng nói ra: "Ngươi không phải hẳn là đi đại thương trợ giúp thương vương sao? Làm sao tới ta vực cung rồi?" Nghe tới Thân Công Báo, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hỏi: "Hồi lời của sư tỷ, chính là đại vương phái ta đến." Nghe tới Vân Tiêu, Thân Công Báo có chút kinh ngạc, chính là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra: "Nghe tới là Đế Tân phái Thân Công Báo đến." Vân Tiêu khẽ nhíu mày, thở dài một hơi về sau, chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói ra: "Đại vương chẳng lẽ nghĩ mời chúng ta xuống núi hỗ trợ à? Đáng tiếc, trận này đại kiếp, chúng ta không muốn lẫn vào. Sư đệ, ngươi trở về đi." "Sư tỷ, ngươi lại nghe ta nói hết lời. Đại vương là muốn mời ba vị sư tỷ xuống núi. Bất quá, lại là vì Triệu sư huynh." Lắc đầu, Thân Công Báo nhìn xem Vân Tiêu, gấp bận bịu mở miệng nói ra: "Sợ Vân Tiêu một cái không cao hứng, đem hắn đuổi đi ra." "Triệu sư huynh, nói là ta đại ca sao?" Nghe tới Thân Công Báo, Bích Tiêu ngược lại là trước bối rối, liền vội vàng đứng lên, nhìn xem Thân Công Báo, mở miệng hỏi: "Ta đại ca làm sao rồi?" "Đại vương nói Triệu sư huynh bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, tính mệnh đáng lo, cho nên nghĩ mời ba vị sư tỷ xuống núi cứu Triệu sư huynh." Khẽ nhíu mày, Thân Công Báo nhìn xem ba người, mở miệng hồi phục nói: "Đầu đinh bảy mũi tên sách, đó là vật gì?" Quỳnh Tiêu cũng là đứng dậy, nhìn xem Vân Tiêu mở miệng hỏi: "Đại tỷ, ngươi nghe qua thứ này sao?" "Không có, chưa từng nghe thấy." Lắc đầu, Vân Tiêu nhìn xem Thân Công Báo, mở miệng hỏi: "Sư đệ, đại vương nhưng có nói rõ cái này đầu đinh bảy mũi tên sách là cái gì sao?" "Đại vương tại ta trước khi đi ngược lại là nói qua." Dừng một chút, Thân Công Báo chính là mở miệng giải thích: "Đại vương nói cái này đầu đinh bảy mũi tên sách chính là pháp bảo, cũng là một loại dị thuật. Bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, trong vòng 21 ngày nếu như không cách nào phá giải, chính là đại la kim tiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cụ thể là loại tình huống, đại vương cũng không có quá mức cẩn thận nói, cho nên ta biết cũng chỉ có những này. Thế gian có như thế dị pháp sao? Ngay cả đại la kim tiên đều hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe tới Thân Công Báo, Vân Tiêu khẽ nhíu mày, có chút không quá tin tưởng. "Đại tỷ, nếu như đại ca thật là bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, vậy chúng ta hay là tranh thủ thời gian xuống núi đi." Mặc dù đồng dạng có chút chất vấn, nhưng là Quỳnh Tiêu vẫn còn có chút lo lắng Triệu Công Minh an nguy. "Đúng vậy a, thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ. Việc này thà rằng tin là có, không thể tin là không." Bích Tiêu nhìn xem Vân Tiêu chần chờ bộ dáng, cũng là mở miệng phụ họa nói: "Nếu là đại ca thật sự có sự tình, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn sao?" "Tốt, vậy liền trước đi xem một chút đi." Thở dài một hơi, Vân Tiêu hay là dao động. Mấy vạn năm giao tình, nếu là Triệu Công Minh thật sự có sự tình, để các nàng tại tâm sao mà yên tĩnh được đâu? Liền xem như đại kiếp, nhưng là quan hệ đến nhà mình đại ca an nguy, cũng nhất định phải xuống dưới sông vào một lần. "Sư tỷ hiểu rõ đại nghĩa, sư đệ bội phục." Nhìn xem ba người đồng ý, Thân Công Báo cũng là mở miệng cười nói. Thân Công Báo vẫn thật không nghĩ tới, ba người cư nhiên như thế tùy tiện liền đồng ý, đại vương cho lệnh bài của mình đều không có phát huy được tác dụng. "Tốt, đừng nuốt mông ngựa." Lắc đầu cười cười, Vân Tiêu nhìn xem Thân Công Báo, lại là mở miệng nói ra: "Ngươi lại ở chỗ này chờ, ta đi lấy một kiện đồ vật." Dứt lời, Vân Tiêu chính là rời đi. Sau một lát, chính là lại lần nữa trở lại Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu bên người. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nhìn lẫn nhau một cái liền minh bạch nhà mình đại tỷ phải đi lấy pháp bảo của mình, Hôn Nguyên Kim Đấu. Khẽ gật đầu, Vân Tiêu nhìn xem Thân Công Báo, mở miệng nói ra: "Tốt, chúng ta có thể đi." ta đến vì ba vị sư tỷ dẫn đường. Nghe tôi Vân Tiêu, Thân Công Báo nhẹ gật đầu, chính là mở miệng đáp. Dứt lời, chính là ra vực cùng, lái một đoàn áng mây. Tấu chương xong. 12. Chương 469, nhiệm vụ hoàn thành tam tiêu xuống núi. Mà Vân Tiêu ba người thấy thế, nhẹ gật đầu cũng là đi ra vực cung. Suy, chỉ thấy Bích Tiêu thổi nhẹ một tiếng, thanh âm truyền ra, sau một lát, chính là một con khổng lồ lông công chim bay đến ba người bên người. Ba người cưỡi tại lông công chim trên lưng, theo sát Thân Công Báo. Một ngày qua đi, cái này một ngày bên trong, Tây Kỳ cũng không có phái người tới xâm phạm, hiển nhiên là đang chờ đợi Triệu Công Minh tử kỳ, sau đó nhất cử đánh tan giới bài quan phòng thủ. Mà Tam Tiêu cũng là theo chân Thân Công Báo đi tới giới bài quan. Thu. Lông công chim một tiếng kêu khẽ, theo Thân Công Báo rơi vào giới bài quan tổng binh phủ trong hậu viện. Tam Tiêu nương nương đã tới giới bài quan tổng binh phủ, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được được thưởng 300 điểm tích lũy. Đế Tân ngay tại đại đường cùng chúng đem thương thảo chiến sự, lại là chợt nghe mộng nhắc nhở. Có chút nheo mắt lại, Đế Tân ánh mắt đặt ở đường bên ngoài. Sau một lát, Thân Công Báo liền dẫn Tam Tiêu nương nương tiến vào đại đường. Kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn xem Tam Tiêu dung mạo, mọi người não hải không hẹn mà cùng nghĩ đến bốn chữ này. Gặp qua sư tỷ. Nhìn xem Tam Tiêu, Kim Quang Thánh Mâu chờ tiệt giáo đệ tử cũng là nhao nhao hành lễ. Văn Thái Sư cũng là khẽ không người, lấy lễ kính chi. Không có cách, ba vị này đều là thực lực cao cường hạng người. Cầm đầu Vân Tiêu càng là chuẩn thánh, không có cách nào không hành lễ a. Ba vị chính là Triệu đạo trưởng muội muội đi. Quả nhiên là khí độ bất phàm. Cười cười, Đế Tân đi ra phía trước, cũng là cực kỳ lễ phép mở miệng nói ra. Đại vương. Nhìn xem Đế Tân, Vân Tiêu chần chờ một chút, cũng là khẽ không người. Thấy thế, Đế Tân tiến lên một bước, vội vàng đem Vân Tiêu đỡ lên, mở miệng nói ra, miễn lễ. Cười nhạt một tiếng, Vân Tiêu không để lại dấu vết nắm tay rút trở về. Nhẹ nhàng tăng háng một cái, Đế Tân cũng là phát hiện mình vừa mới có hơi thất lễ. Mặc dù là hảo tâm, vì đem Vân Tiêu nâng đỡ, để bày ra tôn kính, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, liền lên đi bắt tay của người ta, cuối cùng vẫn là có chút không ổn. Nhưng là, Vân Tiêu dù sao cũng là sống mấy vạn năm người, tâm vô bằng vụ, tính như bản thạch, cũng không nói gì thêm. Đại vương, chúng ta đến đây là muốn nhìn một chút đại ca tình huống. Lặng lặng nhìn xem Đế Tân, Vân Tiêu mở miệng hỏi, đại vương có thể mảnh nói một chút cái gọi là đầu đinh bảy mũi tên sách, lấy người rơm vì ngẫu, viết lên địch nhân danh tự, lấy đinh đâm nó mệnh môn. Mỗi ngày một tế, sau 21 ngày, địch nhân liền sẽ hồn phách ly thể, từ mà tử vong. Đây chính là đầu đinh bảy mũi tên sách lợi hại. Nghe tới Vân Tiêu, Đế Tân nghĩ chính là đem hướng Triệu Công Minh nói lời, nguyên sở nguyên giải thích cho Vân Tiêu. Ngày 21, hồn phách ly thể. Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Nhìn xem Vân Tiêu dáng vẻ, Đế Tân liền biết, nàng vẫn là chưa tin, lúc này liền làm mở miệng nói ra, ba vị như là không tin. Nhưng theo quả nhân đi xem một chút Triệu đạo trưởng, giới lúc liền sẽ rõ ràng. Tốt. Làm phiền đại vương mang bọn ta đi xem một chút đại ca. Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu cũng không có làm bộ làm tịch, ra vẻ đợi kéo, mà là trực tiếp sảng khoái mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Đế Tân liền dẫn ba người hướng Triệu Công Minh nơi ở đi đến. Mà đi ngang qua Thân Công Báo bên người lúc, Thân Công Báo lại là đem tấm lệnh bài kia một lần nữa trả lại cho Đế Tân. Nhìn xem Đế Tân lệnh bài trong tay, Tam Tiêu cũng là sắc mặt thay đổi một lần. Đây là tiệt giáo chi cao vô thượng tín vật, các nàng tự nhiên nhận ra, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở Đế Tân trong tay. Xem ra thật là thời gian dài không hạ sơn, có chút cô lậu quả văn. Sau một lát, Đế Tân liền dẫn ba người xuất hiện tại Triệu Công Minh trước của phòng. Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng ngay tại buồn bực ngán ngẩm đứng, lại là theo Đế Tân chi mệnh, một mực tại vì Triệu Công Minh hộ pháp. Tham kiến đại vương. Nhìn xem Đế Tân xuất hiện, hai người cùng nhau hành lễ nói. Ừm. Nhanh mau dậy đi. Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại là hướng hai người dò hỏi, Triệu đạo trưởng có cái gì dị dạng sao? Hẳn là có đi. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng khẽ như mày, chần chờ mở miệng nói ra. Cái gì gọi là hẳn là có a? Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân cũng là có chút bất đắc dĩ. Triệu đạo trưởng tựa hồ có chút không giống, nhưng là mặt tướng lại là nhìn không ra nơi nào không giống, chỉ là một loại cảm giác. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng gãi gãi đầu mở miệng nói ra. Mà Tôn Ngộ Không cũng là nhẹ gật đầu, để bày tỏ đồng ý. Tôn Ngộ Không là linh minh thạch khỉ, Viên Hồng là thông tí Viên Hầu. Hai người đều là hôn thê bốn khỉ một trong, chính là thiên địa dị chủng. Triệu Công Minh bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, người khác nhìn không ra, nhưng là Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không hai người bọn họ độ mẫn cảm ứng so những người khác cường đại, tự nhiên là cảm giác ra Triệu Công Minh không giống, bất quá muốn để bọn hắn nói ra đến cùng cái kia không giống, còn là không thể nào. Tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lắc đầu, Đế Tân nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng, mở miệng nói ra. Nghe tôi Đế Tân, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng, ngược lại là không có phản ứng gì, mặc dù bọn hắn là hầu tử, đồng thời tựa như là Đế Tân thủ hạ tướng quân, yêu quái tại triều làm quan, mặc dù có chút nghe rợn cả người, nhưng là các nàng cái gì đều gặp, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Mà Bích Tiêu lại là có chút ngạc nhiên dò xét Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng một phen. Ba vị, chúng ta vào xem một chút đi. Quay đầu nhìn xem ba người, Đế Tân mở miệng nói ra. Dứt lời, Đế Tân chính là dẫn đầu đẩy cửa phòng ra, đi vào. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, cũng đi theo Đế Tân đi vào. Triệu Công Minh ngồi xếp bằng, ngay tại nhắm mắt tu dưỡng. Chỉ bất quá, sắc mặt lại là so hôm qua biến có chút tái nhợt. Đại vương. Mở to mắt, trông thấy Đế Tân về sau, Triệu Công Minh không có phản ứng gì, chỉ là thở nhẹ một tiếng. Sau đó, trông thấy Đế Tân sau lưng Tam Tiêu, Triệu Công Minh lại là hơi kinh ngạc mở miệng hô, "Đại muội, nhị muội, tam muội, các ngươi làm sao tới rồi? Chúng ta biết đại ca xảy ra chuyện, cho nên liền vội vàng đuổi." Nghe tới Triệu Công Minh, Bích Tiêu ngay cả vội mở miệng đáp. Nghe tới Bích Tiêu, Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, liền đoán được là Đế Tân phái người thông chi các nàng. "Đại ca, ngươi bây giờ có cảm giác gì sao?" Nhìn xem Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu không khỏi mở miệng dò hỏi. Nhìn hồi lâu, Quỳnh Tiêu cũng nhìn không ra Triệu Công Minh có thay đổi gì, chẳng lẽ là Đế Tân lừa gạt bọn hắn? Ai? Một lời khó nói hết. Vi huynh cũng không nói lên được, chỉ là có chút khí muộn, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Nghe tới Bích Tiêu, Triệu Công Minh nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đây là có chuyện gì? Quỳnh Tiêu là đại la kim tiên, cũng không có nhìn ra Triệu Công Minh dị thường. Chỉ là theo Triệu Công Minh nói, thân thể của hắn xác thực có vấn đề. Đại tỷ, nếu không ngươi đến xem. Khẽ nhíu mày, Quỳnh Tiêu nhìn xem Vân Tiêu, mở miệng nói ra. Ừm. Nghe tới Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, chính là ngưng mắt quan sát. Ánh mắt không ngừng đánh giá Triệu Công Minh, Vân Tiêu có chút nhíu mày. Thấu chương xong. 12. Chương 470, lập kế hoạch phá đầu đinh bảy mũi tên sách. Nhìn xem Vân Tiêu biểu lộ, Triệu Công Minh cũng là khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, "Đại muội, ngươi nhìn ra cái gì rồi?" Phun ra một ngụm trọc khí, Vân Tiêu nhìn xem Triệu Công Minh, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta nhìn thấy có một cỗ vô danh lực lượng, ngay tại thôn phệ ngươi sinh cơ." Nghĩ đến, cũng là bởi vì kia đầu đinh bảy mũi tên sách nguyên nhân. Nghe tới Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng là nhíu mày. Như thế nói đến, Đế Tân không có lừa các nàng, Triệu Công Minh thật là bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, trong vòng 21 ngày, nếu là không phá pháp, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao Vân Tiêu là chuẩn thánh, khẳng định là sẽ không nhìn lầm. Đại vương, ngươi khóa có biện pháp phá cái này đầu đinh bảy mũi tên sách? Quay đầu nhìn một chút Đế Tân, Vân Tiêu không khỏi làm khó mở miệng hỏi. Mặc dù là chuẩn thánh, nhưng là cái này đầu đinh bảy mũi tên sách, liền xem như nàng cũng chưa từng nghe qua. Nghe đều chưa từng nghe qua, lại như thế nào phá giải đâu? Cho nên, cứu Triệu Công Minh hy vọng vẫn là phải rơi vào Đế Tân trên thân. Quả nhân cùng Triệu đạo trưởng nói qua, muốn phá pháp này, chỉ sợ nhất định phải đem thi thuật giả giết. Đương nhiên, đây là một loại suy đoán, quả nhân cũng không thể nắm chắc nhất định sẽ thành công. Nhìn xem ba người, Đế Tân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, giết thi thuật giả, như thế một cái biện pháp. Bất quá, giết thi thuật giả, đầu đinh bảy mũi tên sách liền nhất định có thể ba sao? Có lẽ không có khả năng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, có thể thành công hay không, cũng nên thử một lần. Đại tỷ, chúng ta còn chờ cái gì? Cái này liền giết kia kẻ xấu. Nhìn xem Vân Tiêu túi đầu trầm tư, Bích Tiêu không khỏi có chút nóng nảy mở miệng nói ra, giết. Ngươi biết là người phương nào tại thi pháp sao? Nghe tới Bích Tiêu, Vân Tiêu khẽ ngẩng đầu, mở miệng quát lớn. Nghe vậy, Bích Tiêu không khỏi hổ thẹn cúi đầu. Đúng a, các nàng hiện tại ngay cả là ai cũng không biết, giết thế nào? Đi cái kia giết. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu lại là nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, đại vương, ngươi đã đem chúng ta gọi tới, chắc hẳn cũng có biện pháp biết là ai thi pháp a. Không sai, người này bây giờ tại Tây Kỳ đại doanh. Thầm than một tiếng, Vân Tiêu tâm tư kỳ náo, Đế Tân lại là mở miệng nói ra, quả người đã phái người đánh tra rõ ràng. Triệu đạo trưởng là tại hai ngày trước bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách, ngày đó vừa lúc có một người tiến vào Tây Kỳ đại doanh. Người này tên là Lục Áp. Nghĩ đến hẳn là hắn thi pháp. Lần này, Đế Tân nói ngược lại là thật. Vì để cho Vân Tiêu ba người sinh nghi, Đế Tân thật là phái người tiến vào Tây Kỳ đại doanh dò xét qua. Tây Kỳ đại doanh. Đại vương nhưng biết cái này Lục Áp vị trí cụ thể. Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lại là mở miệng dò hỏi. Cái này ba vị cứ yên tâm đi. Quả người đã sai người đem Tây Kỳ đại doanh hình dạng vẽ hạ đến rồi. Đồng thời đem kia Lục Ép lại chướng tiêu ký ra đến rồi. Nhẹ gật đầu, Đế Tân mở miệng cười hướng Vân Tiêu nói, vẽ một chương trại địch hình dạng đồ. Cái này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần phái dò xét binh lặng lẽ chui vào, sau đó cẩn thận một chút, liền có thể làm ra đến. Dù sao thứ này cũng là dâu ria. Có lẽ có người sẽ nói, có địa đồ, liền có thể đi hành thích cơ phát vừa chết, Tây Kỳ chẳng phải tự sụp đổ sao? Nhưng là, trong doanh trại cao thủ nhiều như mây, hộ vệ sông nghiêm, mà lại có xiển giáo những người kia trấn thủ. Hành thích cơ phát căn bản là một con đường không có lối về, đi bao nhiêu người liền sẽ chết bao nhiêu người. Mà Tây Kỳ bên trong khẳng định cũng có giới bài quan địa đồ, nhưng là bọn hắn vì cái gì không đến hành thích Đế Tân đâu? Sợ không phải liền là Đế Tân bên người những này tướng sĩ sao? Đương nhiên, đây hết thảy đều là căn cứ vào hai phe thực lực bình đẳng tình huống dưới. Nếu có một cái thực lực có thể nghiền ép đối thủ người, sẽ còn sợ về không được sao? Liền giống với Vân Tiêu đi Tây Kỳ đại doanh giết Lục Áp, lại có người nào có thể ngăn cản nàng? Tốt, đại vương có thể đem địa đồ cho ta xem một chút. Nghe tôi Đế Tân. Vân Tiêu cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, lại là mở miệng dò hỏi. Đây vốn chính là vì ba vị làm việc thuận tiện chuẩn bị, có gì không thể? Ba vị theo quả nhân tới đi. Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại là mở miệng hướng Triệu Công Minh nói, đạo trưởng, ngươi tiếp tục an tâm tu dưỡng đi. Ừm. Đa tạ đại vương. Nghe tới Đế Tân, Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hướng Vân Tiêu nói, đại muội, vi huynh cái mạng này liền dựa vào ngươi. Ừm. Ta sẽ không để cho ngươi có việc. Nhẹ gật đầu, Vân Tiêu phong khinh vân đạm mở miệng nói ra. Sau đó, ba người liền đi theo Đế Tân đi đại đường. Đế Tân đem vẽ bên trên địa đồ ra thú, mở ra bày ra trên bàn, chỉ lấy địa đồ cái kia dễ thấy địa phương, mở miệng nói ra, nơi này chính là lục ép lại chỗ.
Tốt,
ta ghi nhớ. Nhẹ gật đầu, Vân Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục mở miệng nói ra, đêm nay ta liền xuất thủ, trừ cái này lục ác. Một cái chuẩn thánh đi ám sát người khác. Nói đến, thật đúng là có chút mất mặt. Bất quá, vì Triệu Công Minh tính mệnh, Vân Tiêu cũng chỉ có thể làm như vậy. Mà Đế Tân cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu, chưa hề nói để Vân Tiêu đem cơ phát cũng giết. Các nàng sở dĩ đến giới bài quan, vì hay là Triệu Công Minh. Nếu là quá phận yêu cầu, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Đế Tân còn định đem Triệu Công Minh cứu, Tam Tiêu có thể lưu lại giúp chính mình một tay đâu. Mà Vân Tiêu cũng có điểm mấu chốt của mình, giết một cái tu thành tiên đạo người còn có thể, nhưng là giết một phạm nhân bình thường, nàng thật đúng là làm không được. Đại tỷ, ta cùng ngươi đi. Nhìn xem Vân Tiêu, Bích Tiêu cũng là mở miệng nói ra. Vừa rồi Vân Tiêu, nàng nghe được rất rõ ràng, là ta xuất thủ, mà không phải chúng ta xuất thủ. Như thế nói đến, Vân Tiêu là dự định một người đi Tây Kỳ Đại Doanh. Không thể. Ta một người thiết lập sự tình đến tương đối dễ dàng. Tây Kỳ Đại Doanh hiện tại có nhân đăng, có xiển giáo thập nhị kim tiên. Các ngươi nếu là đi, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thân công báo đang trên đường tới, đã đem tình hình chiến đấu nói qua, cho nên Vân Tiêu đối Tây Kỳ Đại Doanh cũng có hiểu một chút. Thế nhưng là, chúng ta có thể trợ giúp đại tỷ a. Nghe tới Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Ta một người đi, giết lục gáp liền có thể toàn thân trở ra. Mang lên các ngươi, nếu là bị phát hiện, đánh lên ta nhưng phân không ra tâm. Nghe tới Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu hay là quả quyết mở miệng cự tuyệt. Không tính Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cùng Cụ Lưu Tôn. Tây Kỳ Đại Doanh hiện tại có nhân đăng, có Quảng Thành Tử bọn hắn, tổng cộng là 11 vị ít nhất tại Kim Tiên thực lực người. Bọn hắn không có khả năng đối Vân Tiêu tạo thành uy hiếp, nhưng là vẫn sẽ có một chút phiền toái. Nếu là mang lên Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, ai có thể bảo chứng không ngoài ý muốn nổi lên. Các nàng là tới cứu Triệu Công Minh, tuyệt đối không thể rất mà liều, lại đem mình rơi vào đi. Dứt lời, Vân Tiêu nhìn thật sâu hai người một chút, hướng Đế Tân có chút hành lễ, liền quay người rời đi. Đại tỷ làm sao dạng này a? Chúng ta lại không phải bảo hộ không được mình. Thấy Vân Tiêu rời đi, Bích Tiêu không khỏi lẩm bẩm lên miệng. Ta muội, đừng nói. Đại tỷ nói đúng, chúng ta đi, thật sẽ thêm phiền phức. Nhìn xem Bích Tiêu có chút bốc đồng bộ dáng, Quỳnh Tiêu không khỏi có chút bất đắc dĩ. Vân Tiêu cùng Đế Tân, không thể không nói, tư tưởng của các ngươi thật là lớn. Ta cảm thấy không cần thiết đi. Lại không phải hậu cung văn, làm gì nhiều như vậy nữ chính đâu. Tấu chương xong. 12. Chương 471, Tây Kỳ Đại Doanh cướp lục ác. Hai vị, tha thứ quả nhân nói thẳng. Vân Tiêu nương nương đối hai vị, cũng là quan tâm a. Quả nhân là hy vọng dường nào, có một người tỷ tỷ như vậy a. Nhìn xem Vân Tiêu bóng lưng, Đế Tân không khỏi phiền muộn mở miệng nói ra. Có lẽ hậu thế là cô nhi nguyên nhân, đối với loại này thân tình, Đế Tân đến bây giờ, vẫn như cũng là khát vọng. Tỷ tỷ là không có. Nhưng là ngươi không phải có hai người ca ca sao? Nghe tôi Đế Tân, Bích Tiêu là người nóng tính, lúc này liền là mở miệng nói ra. Ca ca sao? Thân ở đế vương gia, tình huynh đệ là cỡ nào hy vọng xa vời a? Đế vị. Hai chữ này, lại dẫn được bao nhiêu huynh đệ tương hỗ tàn sát. Thở dài một hơi, Đế Tân có chút nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng nói ra. Đế Ất lúc trước cùng hắn nói, trọng diễn đã chết rồi, nhưng là Đế Tân trong lòng minh bạch, hắn chỉ bất quá trốn, không biết tình huống hiện tại thế nào. Mà cái kia tiện nghi đại ca, Vi Tử Khải. Bây giờ tại Kỳ Châu, lại là thế nào đâu? Qua còn. Được không? Nhớ ngày đó, hai người bọn họ dùng hết tâm kế tới đối phó mình, mà Đế Tân tự nhiên là có chút oán hận. Nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút, Đế Tân mới phát hiện kia là buồn cười biết bao một chuyện cười. Có được thiên hạ, nguy cơ từ phía. Buồn cười bên cạnh mình, lại ngay cả một cái thân huynh đệ đều không có. Tình yêu rất cao quý. Nhưng là, tình yêu lại thỏa mãn không được loại kia máu nồng tại máu thân tình. Kém một chữ, hai loại khái niệm, ngày đêm khác biệt. Bất chi bất giác, Đế Tân thu lại trên người mình kia lâu tụ không tiêu tan đế uy, yên lặng quay người rời đi. Nhìn xem Đế Tân bóng lưng, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu không khỏi cảm thấy một loại cô đơn. Thế nhân không phải đều nói đế vương là người hạnh phúc nhất sao? Đại quyền trong tay, ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng là, vì cái gì mình mắt thấy cái này đế vương, giống như căn bản không thích loại cuộc sống này. Mà vừa rời đi Vân Tiêu, chưa phát giác nghe tới Đế Tân, bước chân có chút dừng lại. Mấy vạn năm, nàng tự nhận là đã đem tất cả thất tình lục dục đều dứt bỏ. Nhưng là, vì cái gì nghe tới Đế Tân, lại cảm thấy một loại đáng buồn. Tiếng lòng không hiểu khẽ nhăn một cái, Vân Tiêu lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Trời tối người yên. Vân Tiêu một thân một mình tiến vào Tây Kỳ Đại Doanh. Dựa vào ký ức, Vân Tiêu tìm được lục gáp quân trướng. Phun ra một ngụm trọc khí, Vân Tiêu không nhiễm phong trần chậm rãi đi vào. Ngươi là người phương nào? Lục gáp đang tính toán, nhìn xem Vân Tiêu tiến đến, vội vàng mở to mắt, mở miệng nói ra. Ngươi hại ta đại ca. Ta nhất định phải cứu hắn. Nhìn xem lục gáp, Vân Tiêu lạnh nhạt mở miệng nói ra. Đại ca. Triệu Công Minh. Chẳng lẽ, nữ tử này chính là Tam Tiêu một trong? Nhất thời, lục gáp trên mặt lộ ra một bộ vẻ u sầu. Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Nhìn xem lục gáp dáng vẻ, Vân Tiêu liền biết hắn biết mình, lập tức mở miệng quát khẽ, Hỗn Nguyên Kim Đấu. Tới. Lục gáp lời còn chưa dứt, cũng đã bị Vân Tiêu thu hút Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong. Lục gáp đã cầm xuống, hiện tại việc cấp bách là rời đi Tây Kỳ Đại Doanh, đợi trở lại giới bài quan, lại trừ hắn không muộn, tại Hôn Nguyên Kim Đấu bên trong, Lục Áp không chỗ có thể trốn. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu chính là quay người, dự định rời đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến quát to một tiếng. Phiên Thiên Ấn. Quảng Thành Tử chính là Đại La Kim Tiên, vừa rồi Lục Áp một cái đến chữ, tự nhiên là bị Quảng Thành Tử nghe tới. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Quảng Thành Tử hay là mau chóng chạy tới. Nhưng là, chưa tiến vào trong trướng, Quảng Thành Tử liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, lúc này cũng là bất chấp những thứ khác, mình tế ra pháp bảo của mình, Phiên Thiên Ấn. Phanh. Phiên Thiên Ấn giữa trời rơi xuống, trực tiếp đem tòa này doanh trướng đập sập. Mà một cái này, lại là cũng không có đả thương được Vân Tiêu. Nghe tới Quảng Thành Tử hét to, Vân Tiêu cũng đã lấy mình, cướp ở giữa không trung. Quảng Thành Tử là Đại La Kim Tiên, Phiên Thiên Ấn rơi xuống tốc độ cũng nhanh, nhưng là làm sao Vân Tiêu là chuẩn thánh, tốc độ càng nhanh. Vân Tiêu, thế nào lại là ngươi? Nhìn xem người tới bộ dáng, Quảng Thành Tử có chút nhíu mày. Thân là Xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, Quảng Thành Tử cùng Vân Tiêu cũng là từng có vài lần duyên phận, tới lấy một người tính mệnh. Quảng Thành Tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là rời đi đi. Nhìn xem Quảng Thành Tử, Vân Tiêu lạnh nhạt mở miệng nói ra. Rời đi. Nơi này là Tây Kỳ đại doanh, cũng không phải ngươi kiệt núi đá. Nghe tôi Vân Tiêu, Quảng Thành Tử có chút nheo mắt lại, mở miệng đáp. Như thế nói đến, ngươi là muốn ngăn hạ ta. Vân Tiêu đương nhiên nghe ra Quảng Thành Tử nói bóng gió, không khỏi mở miệng trách mắng. Đem Lục Gáp lưu lại, ta tuyệt không lưu ngươi. Phun ra một ngụm trọc khí, Quảng Thành Tử ngưng trọng mở miệng nói ra. Ngươi này mệnh, ta thu. Thế mà ngươi muốn ngăn ta, vậy liền đến thử một lần. Nghe tôi Quảng Thành Tử, Vân Tiêu ánh mắt lấm liệt, mở miệng quát. Vậy liền đắc tội. Nhìn xem Vân Tiêu kiên định bộ dáng, Quảng Thành Tử nắn pháp quyết, mở miệng quát, Tử Cấp Thiên Lôi. Hừ, không biết lượng sức. Nhìn xem Quảng Thành Tử động tác, không đợi hắn đem Tử Cấp Thiên Lôi ngưng tụ hoàn thành, Vân Tiêu chính là phất tay một chỉ, một vệt kim quang từ lòng bàn tay mà ra, bắn về phía Quảng Thành Tử. Phốc, Quảng Thành Tử trực tiếp bị đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Một cái Đại La Kim Tiên, lại dám nhắm ngay thánh xuất thủ, Quảng Thành Tử không phải không biết lượng sức lại là cái gì. Đạo pháp là tốt đạo pháp. Bất quá, ngươi không thể tùy tâm sở dụng vận dụng, cho nên cho ta cơ hội động thủ. Hôm nay không lấy tính mạng ngươi, ngày sau gặp lại, chính là ngươi lên bảng thời điểm. Lách mình đến Quảng Thành Tử bên người, Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là một cái đột pháp, trực tiếp rời đi Tây Kỳ đại doanh. Đại sư Minh. Nghe tới đây chính là thanh âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ 9 người cũng là chạy tới. Đỡ lấy Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, Đại sư Minh, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Lắc đầu, Quảng Thành Tử cắn răng mở miệng nói ra. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Nhiên Đăng cũng là chạy tới, nhìn xem bị nện đạp doanh trướng, không khỏi mở miệng quát. Vân Tiêu tới qua. Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, mở miệng đáp. Vân Tiêu. Tiệt giáo Vân Tiêu. Nàng làm sao lại đến, nàng không phải hẳn là tại kiệt núi đá tu luyện sao? Nghe tới Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng cũng là nhíu mày. Mà còn lại 9 người nghe tới Quảng Thành Tử, cũng là hơi kinh hãi. Chuẩn thánh. Nếu như là Vân Tiêu xuất thủ, như vậy Quảng Thành Tử tại thời gian ngắn như vậy liền chiến bại, ngược lại là bình thường. Chờ một chút. Lục Áp đạo hữu đâu? Nhiên Đăng đống nhiên nghĩ đến Lục Áp. Ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, Lục Áp quan hệ đến mình liệu có thể thành tựu chuẩn thánh, Nhiên Đăng tự nhiên là mười phần khẩn trương. Hắn hẳn là bị Vân Tiêu mang đi. Thở dài một hơi, Quảng Thành Tử bất đắc dĩ mở miệng nói ra, bị mang đi. Lục Áp vừa đi, không người tiếp tục sử dụng đầu đinh bảy mũi tên sách. Như vậy, Triệu Công Minh liền chết không được. Kể từ đó, mình Định Hải Thần Châu cũng lấy không được. Vân Tiêu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Mình thành chuẩn thánh cơ duyên biến mất, Nhiên Đăng lại làm sao có thể không tức giận chứ? Tấu chương xong. 12. Chương 472. Lục Áp chết nguyên thần tán. Phanh phanh phanh. Nhiên Đăng sau lưng chống rông nổ vang, bụi đất vẩy ra mà lên, lại là bởi vì Nhiên Đăng nổi giận, quanh thân uy áp hài lòng khống chế tốt, mới xuất hiện loại tình huống này. Sư thúc, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Triệu Công Minh trừ không được, lại có Tam Tiêu xuống núi. Nhìn xem nổi giận Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử chần chờ sau một lát, mở miệng hỏi, nên làm cái gì? Có thể làm sao? Ngày mai, các ngươi theo ta cùng đi giới bài quan. Ta không tin, các nàng có thể đem chúng ta toàn bộ ngăn lại. Nghe tới Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng tĩnh hạ tâm, Sâm Nhiên mở miệng nói ra. Nghe tới Nhiên Đăng, mười người đều là lộ ra vẻ u sầu. Chuẩn Thánh a, bọn hắn coi như đồng loạt ra tay, lại có hay không thật có thể đánh được? Bất quá, hiện tại cũng không có cách nào, chỉ cần kiên trì bên trên, vô luận như thế nào, trước muốn trợ giúp Khương Tử Nha hoàn thành phong thần chức trách lớn, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu. Ngoài văn dặm, hai cái xuyên thủ áo bào màu vàng đạo nhân, trước sau hành tẩu tại hoang mạc bên trong. Sư đệ, Lục Áp giống như xảy ra chuyện, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Cầm đầu tên đạo nhân kia bỗng nhiên cảm giác trong lòng lắc một cái, chính là vội vàng bóp tính bắn ra, sau một lát, nhìn phía sau cái kia đạo nhân, nóng nảy mở miệng nói ra. Xảy ra chuyện sao? Nghe tôi tra hỏi, tên đạo nhân kia lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, không được. Chúng ta hiện tại không thể ra tay, không thể hỏng đại sự. Thế nhưng là, kia Nhiên Đăng làm sao bây giờ? Nghe vậy, cầm đầu đạo nhân khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Hắn cùng giáo ta hữu duyên, trốn không thoát. Lắc đầu cười cười, đứng ở phía sau đạo nhân tiếp tục mở miệng nói ra, rất nhanh. Liên sẽ cần chúng ta trợ giúp. Đến lúc đó, liền có thể lớn mạnh ta giáo. Thiện hai thiện hai. Nghe tới đạo nhân này, cầm đầu đạo nhân cũng là mở miệng cười đáp. cắt vàng cuộn cuộn. Hoang mạc phía trên, hai cái đạo nhân một mực tại hành tẩu. Lại nói Vân Tiêu, rời đi Tây Kỳ đại doanh, chính là trực tiếp độn về giới bài quan tổng binh trong phủ. Đế Tân, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tại trong hành lang một mực chờ đợi. Nhìn xem Vân Tiêu trở về, ba người đều là thở phào nhẹ nhõm. Đại tỷ, thế nào, kia Lục Gáp chết sao? Nhìn xem Vân Tiêu, Bích Tiêu ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Cười lắc đầu, Vân Tiêu tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu, mở miệng nói ra, cái này Lục Gáp liền tại Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong, thời gian cấp bách, ta cũng không có trực tiếp giết hắn, mà là đem hắn mang trở về. Dứt lời, Vân Tiêu chính là đem Lục Gáp từ Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong phóng ra. Từ Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong được thả ra, Lục Gáp vẻ mặt nghi hoặc, lập tức nhìn xem Vân Tiêu, liền rõ ràng chính mình hay là thai kiếp khó thoát, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn xem Đế Tân bốn người, Lục Gáp có chút nhắm mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bích Tiêu tiến lên chính là muốn trừ Lục Gáp. Đúng lúc này, Đế Tân đưa tay ngăn lại Bích Tiêu, khẽ lắc đầu ra hiệu, chính là nhìn xem Lục Gáp, mở miệng dò hỏi, "Lục Gáp, quả nhân một mực rất hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng là lai lịch ra sao?" Đế Tân quả thật có chút hiếu kỳ. Cái này Lục Gáp đến tụt cùng là ai? Căn cứ nguyên tắc đến nói, Lục Gáp chẳng qua là một cái tán tu. Nhưng là, tán tu là tại sao biết nhân đăng? Phải biết, xiển giáo những người kia, từng cái mắt cao hơn đầu, làm sao có thể cùng tán tu treo lên quan hệ? Bần đạo lai lịch, cũng không nhọc đến đại vương quan tâm. Các ngươi hay là mau chóng ra tay đi. Nghe tôi Đế Tân, Lục Gáp có chút nheo mắt lại, một bộ tuyệt nhiên biểu lộ. Không muốn nói. Lục Gáp phía sau đến tụt cùng là ai? Sắp đến tử quan, Lục Gáp đều không muốn nói ra. Là bởi vì việc này quá bí ẩn. Hay là nói, Lục Gáp đang sợ phía sau hắn người. Có thể để cho một cái đại la kim tiên như thế sợ hãi, trừ chuẩn thánh chính là thánh nhân. Trừ xiển giáo cùng tiệt giáo người, nhìn chung toàn bộ phong thần đại cục, chỉ có hai người lẫn vào vào. Mà lại cái này hai cá nhân thực lực, cũng đầy đủ để ghi âm như thế sợ hãi. Chuẩn đề. Tiếp dẫn. Hẳn là, thật là cái này Tây Phương giáo hai vị thánh nhân đang làm trò quỷ. Đế Tân cái này giả thiết, thật sự là lớn gan. Bất quá, cái này to gan giả thiết, lại là để Đế Tân càng ngày càng cảm thấy khả năng. Ngưng mắt nhìn một chút Lục Áp, Đế Tân cuối cùng vẫn là không có tiếp tục mở miệng hỏi thăm Lục Áp. Có chút sự tình, lòng dạ biết rõ là được, nhất định phải làm cho mọi người đều biết, lại là có chút không được. Phất phất tay, Đế Tân nhìn xem Vân Tiêu ba người, mở miệng nói ra, ba vị, các ngươi có thể động thủ. Ngươi không tiếp tục hỏi rồi. Nghe tôi Đế Tân, Bích Tiêu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, cái này Lục Áp là đại la kim tiên, biết đến khẳng định không ít, Đế Tân không phải hẳn là tiếp tục hỏi một chút sao? Không cần hỏi. Lắc đầu, Đế Tân mở miệng cười nói, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ba vị hay là mau mau ra tay đi. Bắt giữ Lục Áp, không phải liền là vì cứu Triệu đạo trưởng sao? Ừm. Nói cực phải. Nghe tôi Đế Tân tốt, Vân Tiêu con mắt lóe lên một cái, chính là một trường đập vào Lục Áp trên trán. Cái này tùy tiện một trường, trực tiếp đem Lục Áp chụp chết. Một cái, Lục Áp biết mình thai kiếp khó thoát, cũng không có phản kháng. Thứ hai, Vân Tiêu là chuẩn thánh, mà Lục Áp cùng thực lực của nàng, thực tế là ngày đêm khác biệt. Quả nhân cảm thấy, vẫn là đem cái này Lục Áp nguyên thần cũng diệt đi. Bằng không, một lần nữa tìm thân thể, Lục Áp hay là có thể sống sót, tiếp tục thi pháp. Nhìn xem Lục Áp trên thân nổi lên kim quang, Đế Tân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Tiên có tiên hồn. Nhưng mà, vừa vào kim tiên, tiên hồn liền sẽ thoát thai hoán cốt, biến hóa thành nguyên thần. Nguyên thần mới ra, liền có thể đoạt xá người khác, chỉ bất quá, thực lực lại là không cách nào lại tiến. Còn có một cái biện pháp, chính là chuyển thế. Nguyên thần chuyển thế, tu luyện càng thêm dễ dàng, đến cảnh giới nhất định, liền có thể thức tỉnh ký ức. Mặc dù cần mấy chục năm hoặc là mấy trăm năm, nhưng là cái nào kim tiên không phải tu luyện mấy vạn năm người, đối bọn hắn tới là, thời gian là nhất không đáng trân quý. Diệt nó nguyên thần. Nghe tôi Đế Tân, Vân Tiêu có chút túi đầu chìm lánh. Cử động lần này hữu thương thiên hòa, thực tế là có chút không ổn. Mà Lục Áp nguyên thần vừa mới xuất hiếu, nghe tới Đế Tân, cũng bất chấp những thứ khác, liền là muốn chạy trốn. Lục thân chết rồi, hắn lớn không được chính là lại tu luyện một thế. Nhưng là, nguyên thần bị diệt, hắn liền muốn triệt để chôn vùi. Ai? Lắc đầu, Vân Tiêu đầu ngón tay vung lên, một vệt kim quang trực tiếp đánh nát Lục Áp nguyên thần. Điểm sáng màu vàng nóng tản mát. Lục Áp nguyên thần triệt để bị diệt. Đến tận đây, trên đời lại không Lục Áp. Liền lên phong thần bảng cơ hội đều không có. Không đúng. Có lẽ Lục Áp vốn là không có bên trên phong thần bảng cơ hội. Vân Tiêu ánh mắt bên trong có chút không đành lòng, nhưng lại không có cái gì ấy nấy. Chính như là Đế Tân nói, vì Lục Áp một lần nữa xuống tới, tiếp tục thi pháp, như vậy Triệu Công Minh không phải là tính mệnh đáng lo sao? Các nàng này đến, không phải là vì cứu Triệu Công Minh sao? Nếu là thất bại trong gắng sức, lưu lại hậu họa, thực tế không ổn. Mà Vân Tiêu trong mắt không đành lòng, cũng không phải đối bởi vì hoàn toàn bởi vì Lục Áp. Một cái đại la kim tiên chôn bụi, bao nhiêu sẽ cho người một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Tấu chương xong. 12. Chương 473, đầu đinh bảy mũi tên sách bị phá. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân nhìn xem ba người, chậm rãi mở miệng nói ra, đã ghi âm đã trừ, như vậy chúng ta liền đi xem một chút Triệu đạo trưởng tình huống đi. Ừm. Nghe vậy, ba người cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý. Giết Lục Áp, phá đầu đinh bảy mũi tên sách dù sao vẫn là một cái suy đoán. Hiện tại Lục Áp đã chết rồi, Triệu Công Minh bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách có hay không bị phá, hay là cần đi xem một cái. Sai người đem Lục Áp thi thể xử lý về sau, Đế Tân liền dẫn Tam Tiêu đi tới Triệu Công Minh gian phòng. Triệu Công Minh chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tới tiếng mở cửa, từ từ mở mắt, nhìn xem Đế Tân cùng Tam Tiêu, có chút mừng rỡ mở miệng hỏi, cái kia Lục Gáp có phải là đã chết rồi?
Ừm.
Nguyên thần đều đã bị đánh tan. Nghe tới Triệu Công Minh, Đế Tân gật đầu cười, lại là mở miệng hỏi, đạo trưởng, ngươi có không có cảm giác gì?
Cảm giác?
Trước đó phảng phất cảm giác có một tòa núi lớn đè ở trên người bây giờ đại sơn bị rời, thần thanh khí sảng. Nghe tới Đế Tân, Triệu Công Minh cười cười, mở miệng nói ra, đây là phá pháp sao? Hay là nói, Lục Gáp chết rồi, cho nên cho Triệu Công Minh hình thành một loại tâm lý ám chỉ. Nghĩ nghĩ, Đế Tân quay đầu nhìn xem Vân Tiêu, mở miệng nói ra, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nương nương hay là nhìn một chút Triệu đạo trưởng tình huống đi.
Ừm.
Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, chính là vận pháp quan sát Triệu Công Minh. Sau một lát, Vân Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, khẽ mỉm cười mở miệng nói ra, kia cỗ thôn phệ đại ca sinh cơ lực lượng đã biến mất, nghĩ đến cái này đầu đinh bảy mũi tên sách hẳn là phá. Nghe tới Vân Tiêu, Đế Tân cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ chính mình suy đoán là sai lầm, từ đó hại Triệu Công Minh. Gật đầu cười cười, Đế Tân nhìn xem Triệu Công Minh, mở miệng nói ra, chúc mừng đạo trưởng. Cái này đầu đinh bảy mũi tên sách cuối cùng là phá, đạo trưởng cũng không cần tiếp tục lo lắng.
Ha ha.
Lần này hay là đa tạ đại vương a. Nếu không phải đại vương kịp thời phát hiện, còn xin đến ta ba vị này muội muội, chỉ sợ lần này ta là muốn trở tại cái này đầu đinh bảy mũi tên trên sách a. Nghe tôi Đế Tân, Triệu Công Minh cũng là thoải mái cười, cảm kích mở miệng nói ra.
Đã như vậy, đạo trưởng liền nghỉ ngơi thật tốt đi.
Quả nhân liền không phải dậy. Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại là hướng Triệu Công Minh mở miệng nói ra.
Dứt lời, Đế Tân chính là quay người rời đi.
Ừm. Đại ca ngươi hiện tại thể nội pháp lực không đủ, hay là mau chóng khôi phục đi. Thấy Đế Tân rời đi, Vân Tiêu hướng Triệu Công Minh căn dặn một phen, liền dẫn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu rời đi. Rời đi Triệu Công Minh gian phòng, Vân Tiêu chính là mở miệng hướng Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nói, hai người các ngươi đi nghỉ trước đi, ta cùng đại vương cần một số việc.
Tốt.
Nghe tới Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nhẹ gật đầu, chính là rời đi. Nhìn xem hai người rời đi, Vân Tiêu chính là tiến lên đuổi kịp Đế Tân. Thấy Vân Tiêu không đi về nghỉ, ngược lại theo đuổi mình, Đế Tân không khỏi dừng bước, nhìn xem bước nhanh đi tới Vân Tiêu, mở miệng hỏi, nương nương còn có chuyện gì?
Không dùng xưng hô ta là nương nương, trực tiếp gọi Vân Tiêu là được.
Nghe tới Đế Tân xưng hô, Vân Tiêu sắc mặt biến đổi, phong khinh vân đạm mở miệng nói ra.
Mây.
Tiêu.
Ngươi còn có chuyện gì?
Nghe tới Vân Tiêu, Đế Tân cũng không có làm nhiều dư nghĩ, lại là mở miệng hỏi.
Đại vương. Ta có một chuyện không rõ, không biết đại vương có thể giải đáp.
Nhẹ gật đầu, Vân Tiêu chính là hầu nghi nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi.
Cứ nói đừng ngại.
Nếu là quả người biết, nhất định biết gì nói đấy.
Nghĩ nghĩ, Đế Tân nhìn xem Vân Tiêu, mở miệng nói ra.
Tốt. Nhẹ gật đầu. Vân Tiêu chính là mở miệng nói ra mình nghi vấn trong lòng vừa rồi đại vương hỏi Lục Gáp đến cùng là lai lịch gì, Lục Gáp cũng không nói gì thêm. Thế nhưng là về sau đại vương nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp. Như vậy là không phải liền đại biểu, đại vương đã biết Lục Gáp lai lịch.
Xem như thế đi.
Quả nhân có chút suy đoán. Nghe tới Vân Tiêu, Đế Tân ánh mắt một bên trong, cũng không có dấu giếm, chỉ là mở miệng nói suy đoán.
Cái kia không biết đại vương đoán được cái gì.
Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hỏi.
Ngươi sẽ không muốn biết đến.
Lắc đầu cười cười, Đế Tân bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Trong lời nói có một chút phiền muộn.
Ta đã hỏi đại vương, như thế nào lại không muốn biết đâu.
Lạnh nhạt cười cười, Vân Tiêu tiếp tục mở miệng nói ra, đại vương yên tâm, hôm nay ta sẽ không cho người khác nói.
Nhìn xem Vân Tiêu, Đế Tân có chút nheo mắt lại, thở dài một hơi, mở miệng nói ra, quả nhân suy đoán, Lục Áp phía sau còn có người, mà người ở sau lưng hắn có thể là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân.
Hai vị thánh nhân?
Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu không tự chủ lui lại nửa bước.
Chẳng lẽ Tây Phương giáo hai vị thánh nhân cũng muốn nhúng tay trận này đại kiếp sao?
Mà lại nếu như là thật, Tây Phương giáo phái Lục Gáp đi Tây Kỳ, chẳng phải là đại biểu bọn hắn đứng tại Tây Kỳ sao?
Như vậy, kể từ đó, đại thương chẳng phải là...
Đây chỉ là quả nhân suy đoán, coi như là cái trò đùa nghe một chút đi. Nhìn xem Vân Tiêu động tác, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu cười cười, mở miệng nói ra.
Nghe vậy,
Vân Tiêu cũng không nói tiếng nào.
Chỉ là suy đoán sao?
Quân vô hy ngôn, nếu là không có lòng tin nhất định, Đế Tân làm sao lại nói ra loại này suy đoán đâu?
Huyệt trống không đến gió, Đế Tân trong lòng loại suy nghĩ này, như vậy chuyện này, chỉ sợ nói 89/10.
Hiện tại Triệu đạo trưởng sự tình đã xử lý xong.
Tiếp xuống, ngươi là về kiệt núi đá sao?
Nhìn xem Vân Tiêu, Đế Tân có chút nheo mắt lại, mở miệng dò hỏi.
Nếu như Vân Tiêu lưu lại, như vậy đối với mình tự nhiên là tốt.
Nhưng là, một khi Vân Tiêu lưu lại, như vậy liền sẽ bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận.
Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, gọi đi xiển giáo thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa, trong ngực ngũ khí.
Cuối cùng dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ đối phó Tam Tiêu.
Vân Tiêu là chuẩn thánh.
Nhưng là, chuẩn thánh ngay cả thánh nhân một kích đều không chặn được đến.
Vân Tiêu nếu là lưu lại, ngày sau liền sẽ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ, đến lúc đó, Tam Tiêu chỉ sợ toàn bộ đều sẽ bên trên phong thần bảng.
Các nàng lưu lại, cố nhiên đối với mình có lợi.
Nhưng là, vì tư tâm của mình, đem ba người toàn bộ đẩy vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, thật được không?
Trước này thời gian, Đế Tân còn tại tính toán như thế nào để Tam Tiêu trợ giúp mình.
Nhưng là hiện tại, Đế Tân không biết làm sao vậy, chẳng qua là cảm thấy, các nàng lúc đầu không cần thiết lẫn vào, mình nếu là mạnh lưu lại, chính là đang hại các nàng.
Cho nên,
Đế Tân lần này không có có dư thừa nói cái gì, chỉ là đơn giản hỏi Vân Tiêu có phải là về Kiệt núi đá, là đi hay là lưu, nhìn nàng lựa chọn của mình. Đại vương cho rằng, ta nên trở về Kiệt núi đá sao? Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi ngược lại. Nên trở về. Nghe tới Vân Tiêu, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem Vân Tiêu, quả quyết mở miệng nói ra. Thấu chương xong. 12. Chương 474, Viêm Chi tháng 10. Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu không khỏi quấn có hứng thú mở miệng hỏi, vì sao nên trở về? Bởi vì trận này kiếp số, các ngươi không cần thiết dính vào. Hít sâu một hơi, Đế Tân ngưng trọng mở miệng nói ra. Đã biết là kiếp số, thêm một người liền nhiều hơn một phần độ kiếp thực lực. Tiên lặng nhẹ gật đầu, Vân Tiêu tiếp tục mở miệng nói ra, ta thiệt giáo người nhất trọng tình nghĩa, đại vương giúp bọn ta cứu trở về đại ca. Về tình về lý, chúng ta đều sẽ lưu lại, trợ đại vương một chút sức lực. Còn hy vọng đại vương không muốn đẩy kéo. Là đi hay ở, toàn dựa vào chính các ngươi. Thế mà muốn lưu lại, quả nhân lại có gì lý do từ chối đâu. Nghe tôi Vân Tiêu, Đế Tân lắc đầu cười cười, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Ừm, thời gian không còn sớm. Đại vương nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta cáo tử. Nhẹ gật đầu, Vân Tiêu chính là quay người rời đi. Nhìn xem Vân Tiêu bóng lưng, Đế Tân không khỏi suy tư. Sau một lát, Đế Tân rời bước, đi tới Viên Hồng ngoài cửa phòng. Chần chờ một lát, Đế Tân đang chuẩn bị đẩy cửa vào, lúc này Viên Hồng lại là vừa lúc mở cửa đi ra. Tham kiến đại vương. Nhìn xem Đế Tân, Viên Hồng hơi sững sờ, chính là ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Đứng lên đi. Nhìn xem Viên Hồng, Đế Tân khẽ gật đầu, mở miệng đáp. Đa tạ đại vương. Đứng dậy qua đi, Viên Hồng lại là hơi nghi hoặc một chút mở miệng, hướng Đế Tân dò hỏi, đại vương, đêm khuya tới chơi, nhưng có chuyện quan trọng. Quả nhân xác thực có một việc muốn nhờ ngươi. Nhẹ gật đầu, Đế Tân ngưng trọng mở miệng, hướng Viên Hồng nói, đại vương có gì phân phó? Mặt tướng muôn lần chết không chối từ. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng lập tức liền gật đầu nói. Từ trong ngực đem Thông Thiên giáo chủ cho lệnh bài giao cho Viên Hồng, Đế Tân thở dài một hơi, mở miệng phân phó nói, ngươi cầm lệnh bài này, đi Đông Hải tìm tới Kim Ngao đảo. Sau đó nói cho Thông Thiên giáo chủ một sự kiện. Liền nói Tam Tiêu nguyện ý lưu lại trợ giúp quả nhân, nhưng là quả nhân lo lắng các nàng hạ thủ quá nặng, dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, để Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc tất yếu, cứu Tam Tiêu thoát kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ? Không thể nào. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng kinh hãi. Ai? Lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là làm một chút chuẩn bị đi. Các nàng nguyện ý lưu lại hỗ trợ, đoạn không thể để các nàng có việc. Lắc đầu, Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, tiếp tục ngưng trọng mở miệng nói ra. Tốt. Mặt tướng cái này liền xuất phát. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng nghĩ nghĩ, chính là mở miệng đáp. Dứt lời, Viên Hồng liền dẫn lệnh bài, hóa thành một vệt kim quang thoát ra giới bài quan. Nhìn xem Viên Hồng rời đi, Đế Tân cũng là buông xuống một điểm tâm. Lấy thực lực của hắn, là không thể nào ngăn cản Hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Thông Thiên giáo chủ. Hy vọng Thông Thiên giáo chủ trong lòng có cái chuẩn bị, có thể tùy thời tùy khắc xuất thủ. Coi như không có thể bảo chứng Tam Tiêu bình yên vô sự, nhưng là tối thiểu cũng muốn các nàng có thể sống sót. Hít sâu một hơi, Đế Tân quyết định tiến hành một lần võ tướng rút ra. Ngày mai có một trận đại chiến, hy vọng có thể rút ra một người lợi hại đến. Nhìn một chút Viên Hồng gian phòng, Đế Tân chậm rãi đi vào. Sau khi vào phòng, Đế Tân trong lòng mặc niệm, hướng Ngộng nói, Ngộng, rút ra võ tướng. Túc chủ chờ một lát một lát. Nghe tới Đế Tân, Ngộng mở miệng lên tiếng. Sau đó, Đế Tân trước mặt liền ra bốn chiều lập thể rút ra bàn. À, niềm nhân vật, tháng 10. Nhân vật lịch sử, Tôn Vũ. Nhân vật lịch sử, Trần Canh. Thần thoại nhân vật, Hậu Nghệ. Thần thoại nhân vật, Khoa Phụ. Truyền hình điện ảnh nhân vật, Vứt Bỏ Thiên Đế. Trò chơi nhân vật, Ngọc Cơ Tử. Nhân vật lịch sử, Trình Giảo Kim. Nhân vật lịch sử, Nhạc Phi. Trình Giảo Kim cùng Nhạc Phi đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Đế Tân nhìn xem hai cái nhân vật kia, khẽ lắc đầu, cũng không phải là nói bọn hắn không tốt, chỉ là Đế Tân trong lòng cảm thấy, bọn hắn sẽ không mạnh. Tôn Ngộ Không là Thái Ức Kim Tiên, vừa rút ra chỉ là Kim Tiên, Trình Giảo Kim cùng Nhạc Phi lợi hại hơn nữa, có thể so sánh Tôn Ngộ Không còn lợi hại hơn. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, Kim Tiên phía dưới đã không phát huy được tác dụng. Trình Giảo Kim cùng Nhạc Phi trừ bỏ. Chín người vật lý hoàn có hai cái Đế Tân không biết. Một cái là ạ niềm nhân vật, tháng 10. Một cái là trò chơi nhân vật, Ngọc Cơ Tử. Ạ niềm nhân vật, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện qua nhân vật, chỉ bất quá Đế Tân không biết cái này tháng 10 là cái gì ạ niềm bên trong, có lẽ là hắn ở đời sau không có nhìn qua nguyên nhân đi. Mà Ngọc Cơ Tử, cái này Đế Tân liền càng là không biết. Chỉ là ghi rõ trò chơi nhân vật, ai có thể phán đoán ra. Bất quá, nghe danh tự hẳn là một người lợi hại. Xem như Đế Tân một loại trực giác. Tôn Vũ, Đế Tân nghĩ không biết cũng khó khăn. Binh Thánh Tôn Vũ. Lấy sách Tôn Tử binh pháp. Nếu là binh thánh, như vậy nó bản thân cũng hẳn là có thực lực. Mà một cái khác Trần Canh, mặc dù tên không nổi danh, nhưng là hắn nói qua một câu phi thường nổi tiếng. Phạm ta mạnh hắn người, xa đâu cũng giết. Toàn câu vì nghi treo đầu cạo đường phố Man Di để ở giữa, lấy đó và dặm. Minh phạm mạnh hắn người, xa đâu cũng giết. Ván này lời nói, là tại đánh bại dân tộc Hung Nô về sau, Trần Canh thượng thư tại Hán Nguyên đế nói. Mà Hậu Nghệ cùng Khoa Phụ. Hai cái này là thực chí danh quy nhân vật lợi hại. Một cái bắn chín ngày. Một cái ngàn dặm từng ngày. Kỳ thật nói cho cùng, chín người vật bên trong, lợi hại nhất hay là Vứt Bỏ Thiên Đế. Phích Lịch múa rối vải bên trong thứ nhất ma vương. Dị độ ma giới người sáng lập, hủy diệt chi thần,
từ 6 ngày chi giới giáng lâm tại Thánh Ma Nguyên Thai phía trên, không thể chống cự thần lực, mang đến vô tận hủy diệt, cho dù chính đạo anh hùng mấy người liên thủ cũng khó có thể tổn thương nó mảy may, phích lịch sử thượng nhất khiến người cảm giác tuyệt vọng ma vương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này vứt bỏ thiên đế thực lực nếu là cùng thánh nhân tương đối, chỉ sợ còn muốn so thánh nhân lợi hại hơn. Nếu như đem hắn rút lấy ra, như vậy đế tân thì sợ gì Nguyên Thủy Thiên Tôn? Chỉ sợ sẽ là đến hai cái Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều không nhất định có thể làm gì được vứt bỏ thiên đế. Rút ra bàn nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dừng ở tháng 10 phía trên. Không phải vứt bỏ thiên đế sao? Đế tân tâm lý hoàn là có rất lớn thất vọng. Túc chủ, thế gian và pháp, nhất ẩm nhất trác, đều có đạo lý riêng, cần gì phải để ý được mất đâu. Lúc này, ngộng tại đế tân trong đầu không đổi không chậm nói. Nghe tới mộng, đế tân mặt càng đen. Có đạo lý? Đạo lý gì? Nói so hát đều êm hay. Vứt bỏ thiên đế mới ra, hắn còn sợ ai? Không cam tâm a. Đế tân thật là không cam tâm a. Sau một lát, rút ra bàn biến mất, một đạo hắc quang xuất hiện. Đầy trời tóc bạc, mày kiếm mắt sáng. Một kiện áo khoác, bên trong bộ một bộ màu trắng tay áo dài. Một đầu quần dài, còn có kia một đôi giày da. Đã lâu cảm giác, bộ này trang phục ở đời sau thường xuyên có thể trông thấy. Nhưng là, ở đây lại là cây vốn chưa từng xuất hiện. Đây chính là tháng 10 sao? Thật hoài niệm cảm giác a. Nhìn xem cái này cái gọi là tháng 10, Đế Tân bỗng nhiên nghĩ đến hậu thế bên trong mình. Đại vương. Nhìn xem Đế Tân, tháng 10 nhíu nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Trong lời nói có một loại không hiểu lực tương tác. Thấu chương xong. 12. Chương 475, Viên Hồng lại vào Kim Ngao đảo. Yên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân chính là trực tiếp sử dụng lên trinh sát kỹ năng. À, niềm nhân vật, tháng 10, Viêm Chi tháng 10. Xuất xứ, Trộm Tinh tháng 9 trời. Vũ khí, Hoàng Tuyển. Quỷ Uyên. Tọa kỵ, không. Võ tướng sơ kỳ tu vi, Kim Tiên trung kỳ. Công pháp, hệ thống sửa chữa sau Ngự Hỏa Bảo Điện. Ngự tận thiên hạ chi hỏa, không lửa không dùng. Võ kỹ, Ngự Hỏa Pháo Hoa, vận dụng Ngự Hỏa chi thuật, ở chân trời giấy lên pháo hoa, đêm tối như ban ngày đồng dạng vĩnh hằng phong cảnh. Nham nhóm lửa núi, dẫn nhiệt đến dưới mặt đất, khiến cho từ dưới đất tuôn hướng địa phương, hình thành địa hỏa chi tượng. Hỏa Tiêu Đồng, dùng hỏa diễm đến đốt con người, từ bỏ thị giác, bằng nóng cảm ứng hệ thống, toàn phương vị quan sát địch nhân. Sử dụng sau thị giác lần nữa khôi phục. Dư Hồng Liên, trong tay tạo ra một cự hình hỏa cầu, sau đó hướng chế định mục tiêu phóng xạ, phạm vi nổ rộng khắp, uy lực không tầm thường. Dư chim ngói, từ trong hai tay phóng thích hỏa diễm, nó hỏa diễm tựa như chim ngói bay hướng mục tiêu, khiến cho bạo tạc. Viêm Long chi nộ, một tay phóng xuất ra hỏa diễm, nó hỏa diễm tựa như viêm long hướng mục tiêu công kích, phạm vi nhỏ uy lực rất lớn. Chữ Vạn Phật Tấn Đại Phạm Thiên, hai tay giấy lên một đám quang cầu, trên có vạn chữ đồ án, sau đó hai tay hướng về phía trước đẩy, vạn chữ phóng đại, đẩy về phía trước tiến, uy lực không tầm thường. Ba đổ sông chi hoa, đem nhiệt lượng tập trung đến một điểm, đánh vào đối phương thể nội, nhiệt lượng nháy mắt đạt tới hơn vạn độ, uy lực cực lớn. Bị ngạn hoa, đem nhiệt lượng tập trung ở một điểm đánh vào vật thể bên trong, làm nhiệt lượng nháy mắt bành trướng, đạt tới hơn vạn độ, nhược điểm là hỏa trụ dâng lên mặt đất sẽ biến đỏ, dễ dàng phân biệt. Dự Tu La, tháng 10 năng lực toàn bộ triển khai, thân thể bốc cháy, phần lưng xuất hiện kỳ lạ văn ấn, biên độ lớn tăng lên sức chiến đấu. Tối cao áo nghĩa 4 bất động minh vương, ngự hỏa chi thuật lực lượng mạnh nhất, hỏa diễm hóa thân bất động minh vương, như là pháp tướng thiên địa, uy lực siêu phàm. Tổng thể đánh giá, ngũ tinh. Nhìn xem tháng 10 thực lực, Đế Tân có chút trợn mắt hốt mồm. Khác còn dễ nói, chỉ là vũ khí này cũng quá nhiều đi. 11 cái võ kỹ, đây là Đế Tân rút ra võ tướng bên trong, võ kỹ nhiều nhất đi. Trừ cái thứ nhất võ kỹ, ngự hỏa khói lửa giống như không có tác dụng gì, cái khác giống như đều rất lợi hại a. Hít sâu một hơi, Đế Tân rốt cục ngăn chặn mình khiếp sợ tâm tình. Đồng thời, Đế Tân cũng chú ý tới tháng 10 bên hông kia hai thanh trường kiếm. Hoàng Tuyển, Quỷ Uyên. Cái này nên tính là hai kiện cực phẩm hậu thiên pháp bảo đi. Túc chủ, phải chăng tiếp tục rút ra võ tướng? Đúng lúc này, Ngọc lại tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân dò hỏi. Tạm thời trước tiên đem điểm tích lũy bảo tồn lại đi. Nghe tới Ngọc, Đế Tân suy nghĩ một chút, chính là ở trong lòng mặc niệm đạo. Nghe vậy, Ngọc liền trầm mặt xuống. Nhìn xem tháng 10, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói ra, căn phòng này người rời đi trước, ngươi hôm nay lại ở lại đi. Được rồi. Nghe tới Đế Tân, tháng 10 ấm áp cười cười, gật đầu đáp. Sau đó, Đế Tân liền quay người rời đi. Tháng 10 đợi trong phòng, nhìn xem gian phòng bên trong bày biện vật. Rõ ràng trong trí nhớ đối những vật này đều nhớ, nhưng là tháng 10 hay là cảm giác có chút hiếu kỳ. Lại nói Viên Hồng, hóa thành kim quang, thẳng độn Đông Hải. Chưa tới một canh giờ, Viên Hồng liền tới đến Đông Hải bờ biển. Chỉ là, cái này toàn ngao đảo vô tung vô ảnh, Viên Hồng thực tế không biết nên từ đâu sáng sớm. Xuất ra Đế Tân cho mình tấm lệnh bài kia nhìn một chút, Viên Hồng cũng không có phát hiện gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Viên Hồng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Hắn không phải tiệt giáo đệ tử, tự nhiên là không cảm giác được kim ngao đảo tồn tại. Trách cũng trách hắn ra quá gấp. Hẳn là trước hướng thân công báo, hoặc là Kim Quang Thánh Mẫu bọn hắn hỏi một chút, như thế nào mới có thể tìm tới Kim Ngao Đảo. Hiện tại có hai cái biện pháp, một là hỏi rõ ràng nên làm sao tìm được Kim Ngao Đảo, sau đó lại trở lại. Hai chính là thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng vào Kim Ngao Đảo kết giới, sau đó liền có thể vào. Ngay tại Viên Hồng suy tư lúc, đột nhiên từ đằng xa thổi qua đến một đóa tường vân, phía trên có một mặc đạo bào nữ tử. Sau một lát, nữ tử này liền bay đến Viên Hồng bên người.
nhìn xem người tới bộ dáng, Viên Hồng cung cung kính kính thi lễ một cái, mở miệng nói ra, gặp qua Quy Linh Thánh Mẫu.
Không cần phải khách khí. Sư tôn mệnh ta tới đón ngươi.
Người tới chính là cùng Đế Tân cùng Viên Hồng từng có gặp mặt một lần Quy Linh Thánh Mẫu, nghe tới Viên Hồng, Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói ra, thánh nhân làm sao biết ta đến rồi?
Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng gãi gãi đầu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút.
Cái này tấm lệnh bài chính là sư tôn chi vật, sư tôn tự nhiên có thể cảm giác được.
Chỉ Viên Hồng lệnh bài trong tay, Quy Linh Thánh Mẫu lắc đầu cười cười, mở miệng nói ra,
thì ra là thế.
Nhẹ gật đầu, Viên Hồng thu hồi lệnh bài, chính là khách khí hướng Quy Linh Thánh Mẫu nói, làm phiền Thánh Mẫu mang ta đi Kim Ngao đảo.
Ừm, lên đây đi.
Nhẹ gật đầu, Quy Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Viên Hồng thả người vọt tại mây lên.
Bay một lát, Quy Linh Thánh Mẫu lại là quay đầu nhìn xem Viên Hồng, mở miệng dò hỏi, tướng quân tới đây, cần làm chuyện gì?
Đại vương mệnh ta đến đây, hướng thánh nhân thông báo một sự kiện.
Nghĩ nghĩ, Viên Hồng mịt mở miệng nói ra.
Đại vương.
Nghe tới Viên Hồng, Quy Linh Thánh Mẫu phun ra một ngụm trọc khí, lại là chần chờ nói, nhà ngươi đại vương.
Còn tốt chứ?
Ngược lại là không có vấn đề gì lớn.
Chỉ bất quá gần đây chiến sự liên tục, đại vương cũng trở nên phiền muộn.
Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng thở dài một hơi, khẽ lắc đầu mở miệng nói ra.
Chiến sự liên tục.
Hắn hẳn là rất vất vả đi.
Tiên lặng nhẹ gật đầu, Quy Linh Thánh Mẫu lại là mở miệng nói ra, các ngươi làm bộ hạ, hẳn là hết sức vì hắn bài ưu giải nạn a.
Thánh Mẫu nói cực phải.
Nhẹ gật đầu, Viên Hồng cũng là bất đắc dĩ nói, chỉ bất quá đại vương người này, luôn luôn đem tất cả sự tình đều chôn ở trong lòng, tự mình một người gánh chịu, chúng ta có thể làm, cũng chỉ là nghe lệnh mà thôi.
Tự mình một người gánh chịu.
Nghe tới Viên Hồng, Quy Linh Thánh Mẫu thì thầm một câu, cũng không có nói tiếp cái gì.
Nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu dáng vẻ, Viên Hồng gãi gãi đầu, rất là không hiểu.
Sau đó, Viên Hồng liền đi theo Quy Linh Thánh Mẫu tiến vào Kim Ngao đảo.
Nơi này cùng Viên Hồng lần trước tiến đến đồng dạng,
tiên khí doanh quấn, để người có nói không nên lời dễ chịu.
Quy Linh Thánh Mẫu trực tiếp mang theo Viên Hồng đi tới Bích Du cung trước.
Tướng quân,
người đi vào đi.
Nhìn xem Viên Hồng, Quy Linh Thánh Mẫu đưa tay thi lễ, mở miệng nói ra.
Đa tạ.
Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng nhẹ gật đầu, mở miệng đáp.
Tiến lên một bước, chậm rãi đẩy ra Bích Du cung đại môn.
Viên Hồng đổ bước, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Bích Du cung.
Khí nhỏ,
không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, bản tọa cũng sẽ không ăn ngươi.
Đúng lúc này, Viên Hồng vang lên bên tai như có như không thanh âm.
Viên Hồng lại ngẩng đầu, giật mình phát hiện bốn phía tiên khí đã không gặp, một đạo nhân ngồi tại bồ đoàn bên trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn.
Tấu chương xong.
12.
Chương 476, Quy Linh Thánh Mẫu nhập giới bài quan.
Nhìn xem tên này đạo nhân, Viên Hồng lập tức hành lễ, mở miệng tham viếng nói, tham kiến thánh nhân.
Tốt, đứng lên đi.
Nhẹ gật đầu, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng nói ra.
Đa tạ thánh nhân.
Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Viên Hồng gật đầu đáp ứng, chính là đứng lên.
Ngươi đến Kim Ngao đảo có chuyện gì?
Nhìn xem Viên Hồng, Thông Thiên giáo chủ giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra.
Hồi thánh nhân, tại hạ là phụng đại vương chi mệnh, đến đây thông chi thánh nhân một sự kiện.
Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, Viên Hồng không vội không chậm mở miệng nói ra.
Ồ, chuyện gì?
Nghe tới Viên Hồng, Thông Thiên giáo chủ ngược lại là có chút hiếu kỳ.
Đại vương để ta đến đây nói cho thánh nhân, Nguyên Thủy thánh nhân có thể sẽ xuất thủ, muốn thánh nhân chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc nguy cơ, cứu Tam Tiêu nương nương.
Hít sâu một hơi, Viên Hồng ngưng trọng mở miệng nói ra.
Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn xuất thủ.
Nghe tới tin tức này, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, đây cũng không phải là một tin tức tốt.
Tốt.
Bản tọa biết, ngươi có thể đi trở về.
Phất phất tay, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Viên Hồng mở miệng nói ra.
Vâng.
Nhẹ gật đầu, Viên Hồng cũng không có mơ tưởng, chính là rời khỏi Bích Du cung.
Viên Hồng rời đi Bích Du cung chính là ra Kim Ngao đảo, mà Quy Linh Thánh Mẫu nhìn xem Viên Hồng rời đi, suy tư sau một lát, cũng là hít sâu một hơi, đạp không tiến vào Bích Du cung.
Tham kiến sư tôn.
Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, Quy Linh Thánh Mẫu cung cung kính kính hành lễ nói.
Rùa Linh,
ngươi có chuyện gì?
Nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, Thông Thiên giáo chủ khẽ ngẩng đầu, mở miệng hỏi.
Sư tôn,
đệ tử muốn đi trợ Thương Vương một chút sức lực.
Nhìn sư tôn đáp ứng.
Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, Quy Linh Thánh Mẫu kiên định mở miệng nói ra.
Trợ Đế Tân một chút sức lực.
Xem ra ngươi tựa hồ là động phàm tâm.
Nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu cười cười, mở miệng nói ra, ngươi đi đi.
Nhiều tạ ơn sư tôn.
Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi có chút mừng rỡ.
Về phần Thông Thiên giáo chủ nói nàng động phàm tâm,
Quy Linh Thánh Mẫu không có đồng ý, cũng là không có phản đối.
Chỉ là một lần kia gặp qua Đế Tân, nàng có chút nhớ mãi không quên.
Có lẽ là thật động phàm nhân, nhưng là Quy Linh Thánh Mẫu mình cũng không xác định, cho nên lần này nàng dự định đi giới bài quan, nhìn xem mình là có hay không động phàm tâm.
Nếu như không động, vậy dĩ nhiên là tốt, nàng liền có thể tĩnh hạ thủ, tiếp tục tu luyện.
Nếu như động, như vậy đây hết thảy liền để nó thuận theo tự nhiên đi.
Chậm rãi đứng dậy, Quy Linh Thánh Mẫu rời khỏi Bích Du cùng Giá Vân rời đi Kim Ngao đảo, đuổi theo Viên Hồng.
Không bao lâu, Quy Linh Thánh Mẫu liền đuổi kịp Viên Hồng.
Thánh Mẫu, ngươi nhưng là có chuyện gì không?
Nhìn xem đuổi theo Quy Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng gãi gãi đầu, mở miệng dò hỏi.
Ta phụng sư tôn chi mệnh, tùy ngươi đi giới bài quan, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực.
Nghe tới Viên Hồng, Quy Linh Thánh Mẫu bất động thanh sắc mở miệng đáp.
Đi giới bài quan,
hay là phụng Thông Thiên giáo chủ chi mệnh? Vậy tại sao Thông Thiên giáo chủ mới vừa rồi không có nói? Viên Hồng trên mặt mang lên một tia hồ nghi, nhưng là vẫn mở miệng cười nói, vậy làm phiền Thánh Mẫu.
Không cần phải khách khí.
Nhẹ gật đầu, Quy Linh Thánh Mẫu cũng là thản nhiên tự nhiên mở miệng đáp.
Từ mặt ngoài, xác thực nhìn không ra Quy Linh Thánh Mẫu có thay đổi gì.
Nhưng là, liền ngay cả Quy Linh Thánh Mẫu mình không có phát hiện, nàng viên kia gặp loạn không kinh ngạc tâm, lại có một tia không hiểu kích động.
Rất nhỏ, rất nhỏ.
Nhỏ đến Quy Linh Thánh Mẫu chính mình cũng không có phát giác.
Sáng sớm hôm sau,
Đế Tân từ mở mắt, nhìn xem một bên Đạc Kỷ, cười cười chính là đứng dậy mặc quần áo,
dậm chân đi ra khỏi phòng, Đế Tân hít sâu một hơi.
Mà trùng hợp lúc này, Viên Hồng cùng Quy Linh Thánh Mẫu cũng trở lại giới bài quan.
Tham kiến đại vương.
Nhìn xem Đế Tân, Viên Hồng giá vân rơi xuống, hành lễ mở miệng thăm viếng đạo.
Gặp qua đại vương.
Quy Linh Thánh Mẫu cũng là khẽ không người nói.
Ừm, miễn lễ đi.
Đơn giản hướng Viên Hồng nói một câu, Đế Tân liền là có chút nghi hoặc nhìn Quy Linh Thánh Mẫu, mở miệng dò hỏi, Thánh Mẫu làm sao tới giới bài quan?
Bần đạo phụng sư tôn chi mệnh, trước đến giúp đỡ đại vương.
Nhìn xem Đế Tân, Quy Linh Thánh Mẫu cười cười, mở miệng nói ra.
Thì ra là thế.
Phải Thánh Mẫu tương trợ, quả nhân lại yên tâm.
Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Đế Tân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, cũng là mở miệng xu định nói.
Đại vương khách khí.
Nghe tới Đế Tân, Quy Linh Thánh Mẫu lại là cười cười, mở miệng đáp.
Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân lại là nhìn xem Viên Hồng, mở miệng dò hỏi, Viên Hồng.
Quả nhân lời nhắn nhủ sự tình xử lý sao?
Hồi đại vương.
Mặt tướng đã thông chi thánh nhân.
Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Viên Hồng ngay cả vội mở miệng trả lời.
Nha.
Kia thánh nhân là thế nào nói?
Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân khẽ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng dò hỏi.
Thánh nhân chỉ nói là hắn biết,
khác cũng không có phân phó.
Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng gãi gãi đầu, chi tiết trả lời.
Biết.
Đây là ý gì?
Thông Thiên giáo chủ đến cùng sẽ không xuất thủ.
Trong lúc nhất thời, Đế Tân cũng có chút nhìn không thấu.
Đại vương,
sư tôn đã nói ra câu nói này, liền đại biểu có mình ý nghĩ, đại vương cũng không cần quá nhiều lo lắng.
Lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu cười cười, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra.
Thánh Mẫu nói cực phải, ngược lại là quả nhân nghĩ nhiều.
Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng đáp.
Chỉ bất quá, tâm lý hoàn là có chút không rõ ràng cho lắm.
Tốt,
chúng ta đi đại đường đi.
Nếu như quả nhân đoán không lầm, hôm nay tất có một trận chiến.
Hít sâu một hơi, Đế Tân lại là mở miệng hướng hai người nói.
Nghe vậy, Quy Linh Thánh Mẫu cùng Viên Hồng nhẹ gật đầu, liền là theo chân Đế Tân đi giới bài quan tổng bình phủ đại đường.
Tôn Ngộ Không, Quan Vũ, Sơn Quỷ Giao, những người này đều là đã đến đủ.
Mà Triệu Công Minh cũng là thình lình xuất hiện, cùng hôm qua so sánh, Triệu Công Minh xem ra có chút thần thanh khí sảng.
Tham kiến đại vương.
Nhìn xem Đế Tân tiến đến, chúng tướng liền vội vàng hành lễ tham viếng.
Đứng lên đi.
Tập mãi thành thói quen, Đế Tân nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra.
Đa tạ đại vương.
Chúng tướng nghe vậy, cũng là nhao nhao đứng lên.
Lúc này, Triệu Công Minh nhìn thấy Quy Linh Thánh Mẫu, không khỏi có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi, "Dùa Linh sư tỷ, làm sao ngươi tới rồi?"
Mặc dù Triệu Công Minh cùng Quy Linh Thánh Mẫu thực lực tương xứng, nhưng là theo bối phận đến nói, Quy Linh Thánh Mẫu là Triệu Công Minh sư tỷ.
"Ta tới đây trợ đại vương một chút sức lực."
Cười cười, Quy Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt mở miệng hướng Triệu Công Minh nói.
Mà lúc này, Tam Tiêu cũng là tiến đến, nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu cũng là hơi kinh ngạc.
"Sư tỷ, ngươi cũng tới rồi."
Phun ra một ngụm trọc khí, Vân Tiêu không khỏi mở miệng cười nói,
"Không nghĩ tới ba vị sư muội cũng tại."
Nhìn xem Tam Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu đồng dạng hơi kinh ngạc.
"Chúng ta là tới cứu đại ca, hiện tại cũng nguyện ý lưu lại trợ đại vương một chút sức lực."
Cười cười, Vân Tiêu thản nhiên mở miệng nói ra.
Tấu chương xong,
12.
Chương 477, Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân khiêu chiến.
Triệu Công Minh sư đệ.
Nghe tới Vân Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu ngược lại là hơi nghi hoặc một chút.
"Ừm,
là như vậy, đại ca hắn bên trong đầu đinh bảy mũi tên sách."
Sau đó, Vân Tiêu chính là chậm rãi mở miệng, đem chuyện này trải qua, giải thích cặn kẽ cho Quy Linh Thánh Mẫu.
Nghe tới Vân Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu mới bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Thì ra là thế à.
Tốt,
các vị chúng ta hay là thương lượng một chút chiến sự đi."
Nhìn xem hai người ôn chuyện, Đế Tân cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Vân Tiêu cùng Quy Linh Thánh Mẫu cũng là nhẹ gật đầu, không có tiếp tục ôn chuyện.
Các nàng này đến, là vì trợ giúp Đế Tân, nhất định không thể lấy lầm đại sự.
Lạnh nhạt cười cười, Đế Tân ngồi tại thủ tọa phía trên.
Trùng hợp lúc này, tháng 10 chậm rãi đi đến.
Nhìn xem Đế Tân, tháng 10 có chút xấu hổ mở miệng nói ra, "Thật có lỗi.
Nơi này quá lớn, ta không có tìm được đường, cũng không ai cho ta biết, cho nên mới muộn."
"Không sao cả."
Lắc đầu, Đế Tân chính là mở miệng hướng mọi người giải thích nói, "Vị này là tháng 10, ngày sau cùng là quả nhân hiệu lực, mọi người nhiều chiếu cố một chút."
"Chư vị tốt."
Nhẹ gật đầu, tháng 10 cũng là hơi mở miệng cười hướng mọi người nói.
Nhìn xem tháng 10 trang phục, mọi người đều là cảm giác có chút quái dị.
Từ trước tới nay chưa từng gặp qua y phục như thế, thực tế là có chút mới lạ.
Mà một số người nhìn xem tháng 10 tóc bạc trắng, lại là có chút không thoải mái.
Tục nữ nói, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ.
Người này tóc ngắn như vậy, chẳng phải là không đúng lẽ thường.
Bất quá Đế Tân đều đã mở miệng, bọn hắn cũng không tiện nói gì, mà lại tháng 10 xem ra cũng rất nhiệt tình.
Cho nên, mọi người cũng là nhất nhất gật đầu ra hiệu.
Tốt.
Như vậy tiếp xuống chúng ta liền nói một câu, như thế nào đối phó Tây Kỳ?
Yên lặng nhẹ gật đầu, Đế Tân chính là mở miệng hướng mọi người nói.
Đại vương,
chúng ta có thể tạo thành một trận, phàm vào trận người,
đều có thể để hắn có đến mà không có về. Đế Tân thoại âm rơi xuống, Vân Tiêu chính là đứng dậy mở miệng nói ra. Rốt cục muốn tới rồi sao? Cựu Khúc Hoàng Hà trận. Mặc dù Vân Tiêu thực lực rất cường đại, nhưng là so sánh dưới, hay là Cựu Khúc Hoàng Hà trận giá trị cao hơn. Hiện tại đã Vân Tiêu dự định lưu lại trợ giúp mình, Đế Tân cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Đã muốn bày trận, vậy liền bày đi. Dù sao đã thông chi Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ có chuẩn bị, Đế Tân cũng có một chút lòng tin. Có thể nói một chút trận này uy lực, quả nhân xin lắng hay nghe. Nhìn xem Vân Tiêu, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Trận này tên là Cựu Khúc Hoàng Hà trận. Bên trong có nghi ngờ tiên đan, bế tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. Nhẹ gật đầu, Vân Tiêu chính là chậm rãi mở miệng nói ra. Thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt. Đế Tân không hoài nghi chút nào Vân Tiêu nói lời. Chính là bởi vì xiển giáo thập nhị kim tiên ví dụ, bọn hắn 12 người chính là nhập cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận, mới bị gọt đi trên đỉnh tam hoa, trong ngực ngũ khí, từ đó biến thành phàm nhân. Đến khi đó, xiển giáo thập nhị kim tiên liền không cách nào phát huy thực lực, chỉ có thể một bên lại tu luyện từ đầu, một bên mệnh lệnh càng nhiều xiển giáo đệ tử đợi ba xuống núi. Lại có lợi hại như thế trận pháp, ba vị quả nhiên là lợi hại. Mặc dù trong lòng không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là Đế Tân hay là giả bộ biểu tình khiếp sợ. Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mẫu ngược lại là không có có phản ứng gì. Cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận bọn họ cũng đều biết, uy lực mạnh mẽ, cũng không ngoài ý muốn. Mà những người còn lại chính là không thể dạng này lạnh nhạt, liền ngay cả Tám Ngày Quân cũng là hơi hơi kinh ngạc. Cựu Khúc Hoàng Hà trận bọn hắn đều nghe qua, chỉ là không nghĩ tới, Tam Tiêu thế mà luyện thành cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận. Thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ. Chúng ta trận pháp này, cũng chỉ là có thể tự vệ. Cười cười, Vân Tiêu tiếp tục mở miệng nói ra. Khiêm tốn sao? Có lẽ vậy. Nhưng là, một phương diện khác cũng có thể thấy được Vân Tiêu tự tin. Tự vệ. Nàng là chuẩn thánh, mà Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu lại là Đại La Kim Tiên. Phương thiên địa này, nếu là nói còn có người có thể tổn thương các nàng, chỉ sợ chỉ có thánh nhân. Kể từ đó, Vân Tiêu chẳng phải là nói, đối mặt thánh nhân, cũng có sức tự vệ sao? Đế Tân đối Vân Tiêu mặc dù không tán đồng, nhưng là cũng không có phủ nhận. Lúc đầu tình huống là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thiên Tôn đồng loạt ra tay, mới phá Cựu Khúc Hoàng Hà trận. Nếu là đổi một loại tình huống, Nguyên Thủy Thiên Tôn một người xuất thủ, có phải là sẽ phá cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận, ai cũng không dám xác định. Nếu có trận này tương trợ, chỉ sợ Tây Kỳ coi như làm ra tất cả vô liếng, cũng không có cách nào. Dừng một chút, Đế Tân tiếng nói nhất chuyện, lại làm mở miệng hỏi, chỉ bất quá, cái này bảy trận cần mấy ngày đâu? 3 ngày liền đầy đủ. Nghĩ nghĩ, Vân Tiêu nhìn xem Đế Tân, mở miệng trả lời. 3 ngày. Ừm. Nhẹ gật đầu, Đế Tân cũng là bình yên nói. Bảy trận sự tình đã định ra. Đúng lúc này, đông nhiên một cái giỏ xét binh vội vàng hấp tấp chạy vào, một gối quỳ xuống, chắp tay ôm quyền hướng Đế Tân nói, báo. Đại vương. Quan ngoại có người khiêu chiến. Khiêu chiến. Có chút meo mắt lại, Đế Tân lập tức đứng dậy, hướng chúng tướng mở miệng nói ra, đi. Theo quả nhân đi xem một chút. Sau đó, mọi người liền đi theo Đế Tân đi tới giới bài quan trên tường thành. Phía dưới một cái bạch bào đạo người tay cầm trường kiếm đứng thẳng, cách đó không xa, Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng bọn người vì đó lập trận. Làm sao chỉ có một người, theo Đế Tân ý nghĩ, bọn hắn không phải hẳn là cùng tiến lên sao? Chẳng lẽ là âm mưu? Kỳ thật, Nhiên Đăng lúc đầu ý nghĩ, đúng là cùng tiến lên. Bất quá, đợi nó tỉnh táo lại, liền từ bỏ loại ý nghĩ này. Chuẩn thánh. Liền coi như bọn họ cùng tiến lên, lại có hay không có thể đối phó được Vân Tiêu? Đây là một cái không biết sự tình. Hiện tại vẫn là phải lấy phong thần chức trách lớn làm chủ. Kể từ đó, đối phó Vân Tiêu chính là thứ yếu, đánh hạ giới bài quan mới là chủ yếu. Hẳn là trước phái một người, đem giới bài quan thực lực từng bước một tan rã. Một người xuất thủ, nghĩ đến lấy Vân Tiêu là tính cách, là sẽ không lấy chuẩn thánh thân phận ra đến khi phụ người. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn đụng phải Vân Tiêu, bất quá Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đợi cùng Vân Tiêu đối mặt lại nghĩ biện pháp đi. Đại vương, đây chính là Thanh Hư Đạo Đức chân quân, Thái Ức Kim Tiên bên trong thực lực. Nhìn xem phía dưới cái kia bạch bảo đạo nhân, Quy Linh Thánh Mẫu dẫn đầu hướng Đế Tân mở miệng nói ra. Thanh Hư Đạo Đức chân quân, nguyên lai là hắn, muốn đánh nhau sao? Đại vương, ta muốn đi hoạt động một chút gân cốt. Khẽ ngẩng đầu, Tháng 10 nhìn xem Đế Tân, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Kim Tiên đối Thái Ức Kim Tiên, Tháng 10 có thể làm sao? Nghe tới Tháng 10, Đế Tân cũng không có ngay lập tức làm ra trả lời chắc chắn. Đại vương, có thể chứ? Lúc này, Tháng 10 lại là nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi. Tốt, ngươi đi đi, vạn sự cẩn thận. Nghĩ nghĩ, Đế Tân vẫn là đáp ứng. Cảnh giới rất trọng yếu, nhưng là không có nghĩa là hết thảy. Nói thật, Đế Tân thật đúng là muốn tận mắt nhìn xem tháng 10 thực lực. Tấu chương xong. 12. Chương 478, Hỏa Diễm Giao Phong. Tiên lặng nhẹ gật đầu, tháng 10 nhìn xem phía dưới Thanh Hư Đạo Đức chân quân, thả người nhảy đến phía dưới tường thành. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Nhìn xem tháng 10, Thanh Hư Đạo Đức chân quân vùng trong tay bảo kiếm, mở miệng quát. Tháng 10. Nghe vậy, tháng 10 khẽ ngẩng đầu, chỉ nói là ra tên của mình. Bất chi bất giác, Tháng 10 đã giơ tay lên, giữa ngón tay một chút xíu hỏa diễm bắt đầu ngưng tụ. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, không ra gì. Nhìn xem tháng 10 đùa bỡn trong tay hỏa diễm, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân khinh thường có cười, mở miệng quát, "An ta một kiếm." Dứt lời, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân chính là tay cầm bảo kiếm, phóng tới tháng 10. Dực chim ngói. Nhìn xem Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vọt tới, tháng 10 không người không gối, trong tay hỏa diễm cấp tốc bành trướng, hóa thành hai con chim ngói bay về phía Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Thu. Hai con chim ngói còn chưa tới gần Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, liền bị nó huy kiếm chẳng tán. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tốc độ không giảm, thấy này tháng 10 không chút hoang mang cười cười, hai tay mở ra, quát to, chữ vạn Phật ấn đại phạm thiên. Phanh. Chữ vạn đại ấn trực tiếp tại Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bên người bảo tạc, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân không thể không lui về phía sau mấy bước. Hừ. Tích lũy tâm đinh. Lạnh hư một tiếng, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lại là tế ra một món pháp bảo. Nay bảo có 7 tốc 5 phần, thả ra hào quang, hỏa diễm chói mắt. Tích lũy tâm đinh mới ra, chính là lấy rất tốc độ nhanh phóng tới tháng 10. Loại tốc độ này quá nhanh, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Tư. Hơi không cẩn thận, tích lũy tâm đinh từ tháng 10 trên bờ vai sẽ qua, trực tiếp lưu lại một đạo bị ngọn lửa nến đốt vết thương. Hỏa thiêu đồng. Cái này tích lũy tâm đinh thực tế lợi hại, tốc độ như thế, tháng 10 chỉ có sử xuất hỏa thiêu đồng. Nhất thời, tháng 10 con mắt liền lại nhìn không thấy sự vật. Nhưng là, trung quanh chỗ vị trí có người, tháng 10 đều cảm giác rõ ràng. Mà tích lũy tâm đinh phía trên mang theo hỏa diễm, càng là dễ dàng bị tháng 10 cảm thấy được. Cái này liền giống như tại đen nhánh năm so trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện một tia sáng, càng bắt mắt. Siêu. Một tiếng xe gió lên. Ở phía sau, cười lạnh một tiếng, tháng 10 bỗng nhiên quay người, mở miệng quát, rực chim ngói. Tích lũy tâm đinh tốc độ bị rực chim ngói yếu bớt, tháng 10 trong tay bao khỏa hỏa diễm, duỗi tay nắm chặt tích lũy tâm đinh. Bảo vật có linh, hắn không thể khống chế tích lũy tâm đinh, nhưng là hắn có thể khống chế tích lũy tâm đinh phía trên hỏa diễm. Lại trong đó rót vào thuộc về mình hỏa diễm, tích lũy tâm đinh liền không thể lại cử động đạn, đối tháng 10 không tạo được một điểm uy hiếp. Nhưng là muốn lợi dụng tích lũy tâm linh đi đối phó Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vẫn còn có chút không có khả năng. Mặc dù có thể khống chế tích lũy tâm linh phía trên hỏa diễm, nhưng là này bảo linh tính quá lớn, muốn nó đi đối phó chủ nhân của mình tuyệt đối không thể. Tháng 10 có thể làm đến cũng chỉ có để nó ngoan ngoãn ngốc ở một bên, không thể động đậy. Mà Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân rõ ràng có thể cảm giác được tích lũy tâm linh cùng mình liên hệ, lại là khống chế không được tích lũy tâm linh, lập tức cũng là có chút nóng nảy. Nên ta. Lúc này, tháng 10 đưa tay rút kiếm, mở miệng quát, nhìn ta Hoàng Tuyên Kiếm. Hoàng Tuyên Kiếm mới ra. Nhất thời tháng 10 trên thân liền xuất hiện một cỗ cường đại sát khí. Sát khí trình độ xa xa so một cái chinh chiến xa trường nhiều năm tướng quân còn muốn nồng đậm. Đinh. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thấy tình thế cũng không hoảng hốt, huy động bảo kiếm liên tiếp. Hai kiếm gặp nhau, một tiếng thanh âm thanh thúy phát ra, như trận trận sát âm, lại như thanh hà rơi ngọc thạch. Hào kiếm. Hai người một kích chưa phân thành bại, lập tức phân tán rút lui, nhìn xem tháng 10 Hoàng Tuyển, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng là không khỏi từ đáy lòng cảm thán nói, người cũng không tệ. Nghe vậy, tháng 10 nhắm mắt lại, bằng lực cảm giác, đối mặt Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói, hỏa thiêu đồng còn không có tán đi, cho nên tháng 10 hiện tại, hay là bằng vào thân thể người nhiệt độ đến cảm giác, lại nhìn ta do xuân bạch ngọc rổ. Khẽ quát một tiếng, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lại là tế ra một bảo. Gió xuân bạch ngọc rổ mới ra, một cỗ hấp lực xuất hiện. Tháng 10 cảm giác trong tay mình hoàng tuyển phảng phất muốn bị hút đi đồng dạng. Hừ, ba đổ sông chi hoa. Khẽ quát một tiếng, tháng 10 sắc mặt xuất hiện một đóa kỳ dị hỏa diễm chi hoa. Ngươi muốn hút, vậy liền cho ngươi hút. Ba đổ sông chi hoa đem tất cả lực lượng tụ vào một điểm, đánh vào địch trong thân thể mới có thể tạo thành uy hiếp. Bất quá, hiện tại đã pháp bảo này muốn hút, vậy liền thuận thế để nó đem ba đổ sông chi hoa hút đi vào. Nhìn cái này cái gọi là gió xuân bạch ngọc rổ có thể hay không tiếp nhận ba đổ sông chi hoa uy lực. Quả nhiên, ba đổ sông chi hoa vừa xuất hiện, liền bị gió xuân bạch ngọc rổ hút vào. Phanh phanh phanh. Từng tiếng nổ vang từ gió xuân bạch ngọc rổ nội bộ truyền tới. Từng sợi khói xanh từ nó trên đỉnh bay ra. Kể từ đó, gió xuân bạch ngọc rổ mặc dù không có bị hủy, nhưng là thời gian ngắn cũng vô pháp phát huy công hiệu lực. Hôn nguyên cờ. Nhìn xem gió xuân bạch ngọc rổ rơi trên mặt đất, ảm đạm phai mờ, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thực tế là đau lòng, lúc này liền là lợi dụng hôn nguyên cờ trốn vào bên trong. Lúc đầu coi là tháng 10 là nhìn không thấy mình. Nhưng là, hắn làm sao lại nghĩ đến, tháng 10 hiện tại đã không dùng con mắt đến xem người. Cảm giác được Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trốn vào bên trong, tháng 10 trên khỏe miệng dương, mở miệng quát, nham nhóm lửa núi. Ung ngô cục. Hỏa diễm lan tràn lòng đất, nháy mắt liền hình thành nham tương, từng cái bọt khí từ mặt đất xông ra. Siêu. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thấy tình thế không đúng, vội vàng từ mặt đất chui ra. Cảm giác được Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ra, tháng 10 dậm chân một cái, mặt đất lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, nham tương cũng ngưng tụ lại. Nhìn ta ngũ hỏa thất cầm phiến. Nhìn xem tháng 10, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tế ra mình món pháp bảo cuối cùng. Ngũ hỏa thất cầm phiến mới ra. Trong khoảnh khắc chính là hỏa diễm tràn ngập. Còn có tiếp tục đùa lửa sao? Không biết mùi vị. Bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng là tháng 10 lại không có cảm giác được cái gì kinh hoàng. Chỉ có ở vào tình thế như vậy, hắn mới có thể chân chính đem thực lực phát huy ra. Tại hỏa diễm thế giới bên trong, hắn mới là vương. Thống ngự hỏa diễm vương. Dực Tu La quát lên một tiếng lớn, tháng 10 thân thể bốc cháy lên hỏa diễm, phía trên quần áo trực tiếp bị thiêu hủy, từ nó trên lưng cũng xuất hiện kỳ quái văn ấn. Viêm Long chi nộ. Tháng 10 có chút đưa tay, một đầu hỏa long từ nó trong tay xuất hiện, cùng ngũ hỏa bảy chim chống lại. Hừ. ngươi chỉ là một cái kim tiên, như thế nào cùng Thái Ức kim tiên tương chiến?
Muốn chết.
Nhìn xem tháng 10 đầy người hỏa diễm dáng vẻ, Thanh Hư đạo đức chân quân khẽ quát một tiếng, lại là nắn pháp quyết, cho ngũ hỏa thất cầm phiến bên trong rót vào pháp lực. Có phải là muốn chết?
Đến thử một lần a.
Đột nhiên ngẩng đầu, tháng 10 mở miệng quát, rực chim ngói,
rực hồng liên,
viêm long chi nộ.
Năm con chim ngói, một đóa hồng liên, hai đầu viêm long,
cùng nhau phóng tới ngũ hỏa thất cầm phiến, cùng ngươi chống lại.
Hỏa diễm tràn ngập.
Nơi này triệt để biến thành hỏa diễm thế giới.
Vô cùng vô tận hai cỗ hỏa diễm, tại điên cuồng thiêu đốt lên, muốn cùng một phương khác phân cái cao thấp.
Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh.
Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra.
Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà.
12.
Chương 479, mọi người viện trợ tháng 10.
CCC.
Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, rốt cục tháng 10 vẫn là đem ngũ hỏa thất cầm phiến hỏa diễm áp chế xuống dưới.
Vẫn luôn là ngươi xuất thủ trước.
Tiếp xuống cũng giờ đến phiên ta.
Khẽ ngẩng đầu, mở to mắt, một đạo bạch quang từ tháng 10 trong mắt vạch ra, tối cao áo nghĩa bất động minh vương.
Ông.
Tháng 10 thoại âm rơi xuống.
Sau người hỏa diễm không ngừng tụ co lại, thẳng đến ngưng tụ ra một tòa bất động minh vương pháp tướng.
Ở đời sau bên trong, bất động minh vương vì Phật giáo mật tông tám đại minh vương thủ tọa, có tại gặp đến bất kỳ thời điểm khó khăn, đồng đều có thể quét dọn chứng khó, cũng không vì dao động chi ý bất động minh vương hiện hiện phẫn nộ tượng, làm quấy nhiều chúng sinh chi tà ma e ngại mà rời xa, làm chúng sinh tại trên con đường tu hành không đến nỗi dao động thiện niệm bồ đề tâm.
Mặc dù tháng 10 cùng Tây Phương giáo không có quan hệ gì, cái này chỉ là bởi vì võ kỹ nguyên nhân, mà lại phong thần kỳ hạn bất động minh vương cũng không có xuất thế.
Nhưng là, nhìn xem tháng 10 thân sau ngưng tụ ra hỏa diễm bất động minh vương, xiển giáo cùng tiệt giáo người, còn là nghĩ đến Tây Phương giáo.
Dù sao, bất động minh vương vốn chính là Tây Phương giáo, chính là tháng 10 cùng Tây Phương giáo không có quan hệ, nhưng là hỏa diễm bất động minh vương dáng vẻ, hay là cùng Tây Phương giáo người có chút tương tự.
Người là Tây Phương giáo người.
Nhìn xem tháng 10, Thanh Hư đạo đức chân quân sắc mặt không chừng mở miệng nói ra.
Tây Phương giáo?
Ta là đại thương người, không phải cái gì Tây Phương giáo.
Nghe tới Thanh Hư đạo đức chân quân, tháng 10 lắc đầu, quả quyết mở miệng nói ra.
Ông.
Thoại âm rơi xuống, tháng 10 liền khống chế hỏa diễm bất động minh vương, bắt đầu công kích Thanh Hư đạo đức chân quân.
Một trường rơi xuống, mang theo phá không chi thế, đập vào Thanh Hư đạo đức chân quân trên thân.
Phúc.
Thanh Hư đạo đức chân quân sắc mặt âm trầm không chừng nhìn xem tháng 10, nắn pháp quyết mở miệng quát, ngũ lôi chính pháp.
Ầm ầm.
Từng đạo thiên lôi rơi xuống, tháng 10 khống chế bất động minh vương phòng ngự, lại không thể tiếp tục công kích Thanh Hư đạo đức chân quân.
Mặc dù bằng tháng 10 ngự hỏa chi thuật, có thể cùng Thanh Hư đạo đức chân quân ngăn trở,
nhưng là, dù sao hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới.
Tháng 10 sử xuất bất động minh vương, đã cảm thấy không còn chút sức lực nào, nhưng là Thanh Hư đạo đức chân quân lại là còn có sức tái chiến.
Vúng.
Khẽ quát một tiếng, Thanh Hư đạo đức chân quân trực tiếp huy động bảo kiếm, phóng tới tháng 10.
Tháng 10 đang cùng thiên lôi đối kháng, hoàn toàn đẳng không xuất thủ đến.
Nhìn xem Thanh Hư đạo đức chân quân từng bước một xông lại, tháng 10 cũng là trong lòng có chút nóng nảy.
Cắn răng, tháng 10 rốt cục vẫn là hạ quyết định.
Bạo.
Thoại âm rơi xuống, tháng 10 sau lưng hỏa diễm bất động minh vương nhất thời bạo tạc.
Hỏa diễm bay từ phía, đánh tan thiên lôi, đồng thời cũng bức lui Thanh Hư đạo đức chân quân.
Mặc dù có được ngự hỏa chi thuật, nhưng là dù sao ở vào trung tâm vụ nổ, tháng 10 thân thể xem ra có chút lung lay sắp đổ.
Mà Thanh Hư đạo đức chân quân tình huống cũng không phải quá tốt.
Tháng 10 tự bạo bất động minh vương pháp thân.
Đối chính hắn có rất lớn tổn thương, nhưng là đồng thời uy lực cũng là phi thường cường đại.
Thanh Hư đạo đức chân quân trong nháy mắt, liền đem toàn thân pháp lực dành thời gian để ngăn cản cái này uy lực cường đại.
Không có pháp lực chèo chống, Thanh Hư đạo đức chân quân xem ra cũng có chút suy yếu.
Cuộc chiến hôm nay, liền tạm thời làm a.
Nhìn xem tháng 10 tình huống, Đế Tân khẽ nhíu mày, ở trên tường thành mở miệng quát.
Phiên Thiên Ấn.
Đế Tân còn chưa dứt lời hạ, Quảng Thành Tử lại là sắc mặt run lên, trực tiếp tế ra pháp bảo của mình.
Phiên Thiên Ấn mục tiêu chính là lung lay sắp đổ tháng 10.
Làm cản.
Thấy Quảng Thành Tử thế mà đánh lén, Đế Tân quát lên một tiếng lớn, kém chút nhịn không được, trực tiếp tự mình xuất thủ.
Cũng may, kịp phản ứng không chỉ là Đế Tân một người.
Như Ý Kim Cô Đồng,
Trượng Tám Hỏa Tiêm Thương,
Tôn Ngộ Không cùng Hồng Hải Nhi song song tế ra vũ khí của mình,
đem hướng tháng 10 đè xuống Phiên Thiên Ấn đánh trận.
Siêu.
Tôn Ngộ Không trực tiếp lái cân đấu vân, vọt tới phía dưới, phất tay tiếp được rơi xuống Như Ý Kim Cô Đồng, Tôn Ngộ Không đứng ở tháng 10 phía trước.
Thử nhai răng, Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hung quang nhìn xem Quảng Thành Tử, mở miệng quát, ngươi nếu là đánh,
ta lão Tôn đến phục bồi.
Mỗi một lần đều là đánh lén, các ngươi có xấu hổ hay không?
Triệu Công Minh là một lần.
Không nghĩ tới, lần này Quảng Thành Tử thế mà còn dám ra tay,
mà lại công kích là tháng 10 cái này kim tiên.
Tính ta một người.
Hồng Hải Nhi cũng là tiếp nhận Trượng Tám Hỏa Tiêm Thương, lao xuống tường thành.
Loại sự tình này, sao có thể không có ta lão Nưu?
Cười một tiếng, Nưu Ma Vương cũng là vọt xuống tới.
Trọng Lâu thấy này khẽ lắc đầu, cùng Viên Hồng nhìn lẫn nhau một cái, hai người cũng là thả người nhảy xuống,
đứng ở tháng 10 trước mặt.
Nhà ngươi nhị ra đến chiến.
Vừa lúc Quan Vũ cưỡi xích thố ngựa, tay cầm thanh long hiển ngựa đao, cũng là vọt ra.
Hiện tại Quan Vũ đã phá kiếp thành tiên.
Mặc dù không có Tôn Ngộ Không cùng Trọng Lâu bọn hắn khủng bố như vậy thiên phú, nhưng là Quan Vũ cũng là tu luyện tới thiên tiên.
Giống, ngược lại là Lục Cự Nhân, mặc dù chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Trọng Lâu lao xuống đi, hắn cũng bạo hống một tiếng, nhảy xuống. Sát khí tràn ngập, Tôn Ngộ Không bọn người che chở tháng 10, phẫn hận nhìn xem Quảng Thành Tử, rất có một bộ một lời không hợp liền đánh tư thế. Đa tạ. Tháng 10 hỏa thiêu đồng đã tán đi, nhìn xem đến giúp đỡ hắn những người này, cũng là cảm kích nói. Đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì? Quay đầu nhìn xem tháng 10, Nhu Ma Vương cởi mở cười cười, mở miệng đáp. Dứt lời, Nhu Ma Vương lại là quay lại, nhìn xem Quảng Thành Tử, mở miệng quát, uy, còn muốn đánh nữa hay không? Ta lão Nhu chờ không kiên nhẫn. Hừ. Phiên Thiên ấn về. Lạnh hừ một tiếng, Quảng Thành Tử thu hồi Phiên Thiên ấn. Việc này là bọn hắn đối lý, mặc dù ra những người này thực lực cũng không bằng hắn. Nhưng là, Tam Tiêu, Triệu Công Minh, Quy Linh Thánh Mâu thế nhưng là tại trên tường thành nhìn. Như tiếp tục xuất thủ, sợ rằng sẽ đem bọn hắn dẫn xuống tới, đến lúc đó, bọn hắn sẽ rất khó thoát thân. Đi. Cắn răng, Quảng Thành Tử trầm thanh mở miệng nói ra. Thanh hư đạo đức chân quân chậm thở ra một hơi, bước nhanh đuổi theo Quảng Thành Tử. Nhát gan nhỏ như vậy, còn ra đánh trận. Thật sự là cười chết người. Nhìn xem Quảng Thành Tử rời đi, Nhu Ma Vương sủi cười một tiếng, mở miệng châm chọc đạo. Nhu Ma Vương cũng không có cố ý che giấu, ngược lại là lớn tiếng nói ra. Lão Nhu, cũng không thể nói như vậy, vạn nhất người ta chính là gia luyện lá gan đây này. Ngươi nhưng chớ đem người ta dọa trở về, hắc hắc. Mà Tôn Ngộ Không cũng là quay lại, mở miệng hướng Nhu Ma Vương nói. Một câu nói kia, càng là thêm một mùi lửa. Quảng Thành Tử bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu chăm chú nhìn Nhu Ma Vương. Cái này xem xét không sao, Tôn Ngộ Không bọn người vội vàng lại là ra vẻ, chuẩn bị công kích. Nhìn cái gì nhìn? Có phải là chưa thấy qua đẹp trai như vậy châu? Cắn răng, Nhu Ma Vương lại là nhìn xem Quảng Thành Tử, trêu tức nói, có bản lĩnh ngươi xuất thủ à? Ngươi đây là đang muốn chết. Nghe tới Nhu Ma Vương, Quảng Thành Tử lạnh lùng mở miệng nói ra. Quảng Thành Tử thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không bọn người đều là treo lên toàn bộ tinh thần, sợ Quảng Thành Tử thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng đột nhiên công kích. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 480, Huyền Vũ quyết sơ hiện. Sư Minh, đại cục làm trọng. Hiện tại còn chưa thích hợp cùng bọn hắn giao thủ. Ngọc Đỉnh chân nhân đi đến Quảng Thành Tử bên người, tiến lên nhẹ nói. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, Quảng Thành Tử cắn răng, quay người rời đi. Nhìn xem Quảng Thành Tử bọn hắn rời đi, Tôn Ngộ Không mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Quan Vũ viện tháng 10 bên trên xích thố tử, mọi người cũng là nhao nhao chạy về giới bài quan. Trên tường thành, Đế Tân nhìn xem mọi người bình yên vô sự, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Mà Quy Linh Thánh Mẫu cũng là mở miệng cười, hướng Đế Tân nói, "Đại vương, ngươi những tướng quân này, không chỉ có thực lực bất phàm, không nghĩ tới còn như thế đoàn kết ta." Chê cười. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Đế Tân cũng là khẽ mỉm cười, quay đầu đáp. Sau đó, mọi người liền trở lại tổng binh phủ, đem tháng 10 an bài tốt về sau, Đế Tân cũng liền mệnh mọi người tản đi. Trở lại gian phòng của mình, Đế Tân liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Tu luyện tới nửa đêm, Đế Tân bỗng nhiên cảm giác được một loại rung động. Thanh Long Quyết cũng đang nhanh chóng vận chuyển. Đồng dạng Chu Tức Quyết cũng không ngoại lệ. Đây là có chuyện gì? Ngược lại, Đế Tân liền phát giác được một tia khác biệt, có một cỗ đồng nguyên vốn sinh khí tức xuất hiện. Đồng nguyên vốn sinh. Đế Tân không biết vì cái gì mình sẽ nghĩ tới bốn chữ này, chỉ biết mình cảm thấy một trận khí tức quen thuộc. Cố khí tức này, giống như cùng tự mình tu luyện hai quyết sinh ra của mình. Khẽ nhíu mày, Đế Tân cũng không có để cho tỉnh bên người A Kỳ, trực tiếp độ bước rời khỏi phòng. Thuận cố khí tức này chuyển đến phương hướng đi lại. Không bao lâu, Đế Tân liền tới đến một cái phòng trước cửa. Đây là Quy Linh Thánh Mâu nơi ở. Nhìn xem cửa phòng, Đế Tân có chút chần chờ. Nếu là mình tiến vào, Quy Linh Thánh Mâu đã nghỉ ngơi, đây chẳng phải là có sai lầm lễ nghi. Nhưng là, cố khí tức này giống như quan hệ đến mình tu luyện công pháp, nếu là không đi vào tìm hiểu ngọn ngành, Đế Tân thực tế là có chút lòng ngưỡng ấy. Hít sâu một hơi, Đế Tân ngưng mắt nhìn xem cửa phòng. Chìm lánh một lát, Đế Tân hay là đẩy cửa tiến vào gian phòng. Quy Linh Thánh Mâu đang tu luyện, nghe tới tiếng mở cửa, vội vàng thu công. Lại nói Đế Tân, sau khi vào phòng, càng là cảm thấy một loại khí tức quen thuộc. Mà này khí tức nơi phát ra chỗ, chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Quy Linh Thánh Mẫu tu luyện công pháp cùng Tứ Phương Quyết có quan hệ? Đại vương, đêm khuya tới chơi, không biết đại vương có chuyện gì? Nhìn xem Đế Tân xuất hiện, Quy Linh Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Thánh Mẫu, tha thứ quả nhân thất lễ. Quả nhân tới đây, muốn hỏi một chút Thánh Mẫu tu luyện công pháp là cái gì. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Đế Tân đầu tiên là khẽ không người, sau đó liền nóng nảy mở miệng hỏi. Tu luyện công pháp? Nghe tới Đế Tân, Quy Linh Thánh Mẫu nghĩ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bần đạo tu luyện một môn gọi Huyền Vũ Quyết công pháp. Pháp này chính là bần đạo xen lẫn linh pháp, cho nên bần đạo từ khi ra đời lên liền bắt đầu tu luyện Huyền Vũ Quyết. Thật là Huyền Vũ Quyết, có lẽ chỉ là danh tự lặp lại, nhưng là loại kia cảm giác quen thuộc sẽ không sai, Quy Linh Thánh Mẫu tu luyện công pháp, đúng là mình đang tìm kiếm Huyền Vũ Quyết." "Thánh Mẫu?" Quả nhân tái đầu gan hỏi một câu, "Bản thể của ngươi là vật gì?" Ngăn chặn kích động trong lòng, Đế Tân tiếp tục mở miệng dò hỏi. "Bản thể? Cái này có thể nói là mỗi một cái yêu cấm kỵ. Quen không biết, cùng người giao chiến, mắng đều là ngươi cái này rắn loại này hầu tử loại hình. Tu luyện người, ghét nhất liền là người khác nói ra mình bản thể. Đế Tân ngược lại tốt, trực tiếp mở miệng hỏi. Quy Linh Thánh Mẫu cũng là một mặt nổi giận, nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, đại vương, cái này là ý gì? Bần đạo mặc dù là yêu, nhưng là đã sớm thành tiên. Mà lại, bần đạo đến đây trợ đại vương một chút sức lực, đại vương vì sao muốn như thế kém nhục tại ta? Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ đã sớm đối Đế Tân động thủ. Liền xem như trở ngại Đế Tân thân phận, tốt nhất tình huống cũng là giận dữ rời đi. Mà Quy Linh Thánh Mẫu luôn luôn là xúc động vội vàng sao động người. Chỉ là hôm nay, mặc dù có tức giận, nhưng là phát tác không ra. Mà Đế Tân nghe nói Quy Linh Thánh Mẫu, cũng là tỉnh ngộ lại, rõ ràng chính mình lời nói mới rồi, xác thực sẽ để cho người hiểu lầm. Hít sâu một hơi, Đế Tân ấy nay nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, mở miệng nói ra, Thánh Mẫu thứ tội, chuyện này tại quả nhân quá là quan trọng, cho nên quả người mới sẽ như thế thất lễ. Nhìn Thánh Mẫu bất kể hiểm khích lúc trước, có thể báo cho. Mình bản thể quá là quan trọng. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây, Quy Linh Thánh Mẫu vạn năm không đổi trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ. Đế Tân ngược lại là xem thường, còn tưởng rằng Quy Linh Thánh Mẫu đây là đang sinh khí, cho nên liền tiếp tục mở miệng nói ra, Thánh Mẫu nếu là không muốn nói, vậy liền thôi. Dứt lời, Đế Tân liền muốn quay người rời đi. Xem ra, liên quan tới Huyền Vũ quyết sự tình, vẫn là phải từ từ sẽ đến a. Đại vương chờ một lát. Nhìn xem Đế Tân rời đi, Quy Linh Thánh Mẫu ngay cả vội mở miệng gọi lại Đế Tân. Thánh Mẫu nguyện ý báo cho quả nhân. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Đế Tân vội vàng dừng bước lại, kích động mở miệng nói ra. Mặc dù loại sự tình này từ chính mình đạo sẽ có chút ý xấu hổ, nhưng là nói cho Đế Tân, mình cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Chìm lánh sau một lát, Quy Linh Thánh Mẫu chính là ngẩng đầu nhìn Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đại vương, bần đạo bản thể chính là một con vạn năm linh quy, mà lại thể nội có được một tia huyền vũ huyết mạch, lúc trước ta nhìn thấy kho hiệt thị tạo chữ, từ đó thu hoạch được một tia công đức chi lực, lúc này mới hóa thành hình người." Vạn năm linh quy, huyền vũ huyết mạch, kho hiệt thị tạo chữ. Cái này ba đầu nhân tố bên trong, Đế Tân coi trọng nhất chính là huyền vũ huyết mạch. Nghĩ đến có lẽ cũng là bởi vì Huyền Vũ huyết mạch, Quy Linh Thánh Mẫu mới sẽ có được xen lẫn linh pháp Huyền Vũ quyết. Chỉ là theo Thông Thiên giáo chủ nói, Tứ Phương quyết cũng không phải là này phương thiên địa chi vật, như vậy Huyền Vũ quyết vì sao lại trở thành Quy Linh Thánh Mẫu xen lẫn linh pháp đâu? Đế Tân nghĩ mãi mà không rõ trong đó có liên hệ gì, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Hiện tại việc cấp bách, hay là từ Quy Linh Thánh Mẫu tay ở bên trong lấy được Huyền Vũ quyết trọng yếu. Thánh Mẫu như thế thành cần. Quả nhân cũng không tiếp tục giấu giếm. Hít sâu một hơi, Đế Tân ngưng trọng nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, mở miệng nói ra. Đại vương có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Nghe tôi Đế Tân, Quy Linh Thánh Mẫu cúi đầu xuống, nhẹ giọng mở miệng đáp. Kỳ thật, quả nhân cũng là một người tu sĩ. Nghĩ nghĩ, Đế Tân nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, chậm rãi mở miệng nói ra. Ừm. Tu sĩ. Nghe tôi Đế Tân, Quy Linh Thánh Mẫu đầu tiên là gật đầu cười, sau đó liền đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đế Tân, mở miệng hô, đại vương là tu sĩ. Cái này sao có thể? Phổ thông vương thất tử đệ cũng coi như, nhưng là Đế Tân nhưng là nhân gian đế vương a, làm sao có thể trở thành tu sĩ? Đế vương tu luyện, nếu là tu luyện có thành tựu, tuổi thọ vô hạn. Như vậy ngàn năm và năm, thiên hạ chẳng phải là đều thuộc về Đế Tân nắm giữ. Lặp lại lần nữa, ta là một cái tam quan người khỏe mạnh, không là ưa thích rùa đen. Quy Linh Thánh Mẫu chỉ là vì dẫn xuất Huyền Vũ quyết, không muốn mù tung tin đồn nhảm. Tấu chương xong. 12. Chương 481, Hoàng Long chân nhân. Không sai. Quả nhân đích đích xác xác là tu sĩ, mà lại quả nhân tu luyện công pháp chính là Thông Thiên giáo chủ chỗ thụ, chẳng qua là một môn không trọn vẹn công pháp. Nhẹ gật đầu, Đế Tân ngưng trọng mở miệng nói ra, muốn thu hoạch được Huyền Vũ quyết, Đế Tân thật đúng là nghĩ không ra cái gì man thiên quá hải biện pháp tốt, cho nên cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Thông Thiên Thánh Nhân. Sư Tôn. Sư Tôn tại sao phải truyền công pháp cho Đế Tân, đế vương tu luyện, đây là tối kỵ a. Không đúng, không chọn vẹn công pháp. Nhớ tới vừa rồi Đế Tân trước hỏi mình tu luyện công pháp là cái gì, sau đó lại là một mực truy hỏi mình bản thể. Chẳng lẽ, tự mình tu luyện Huyền Vũ quyết là Đế Tân tu luyện công pháp không chọn vẹn bộ phận. Đại vương. Huyền Vũ quyết sẽ không là ngươi tu luyện công pháp không chọn vẹn bộ phận đi. Càng nghĩ càng thấy phải có thể. Nghị nghị Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi. Thánh Mẫu quả nhiên thông minh, lấy quả nhân suy đoán, Huyền Vũ quyết chính là quả nhân tu luyện công pháp không chọn vẹn bộ phận. Nhẹ gật đầu, Đế Tân nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, mở miệng đáp. Quả là thế. Bất quá, lập tức Quy Linh Thánh Mẫu liền hơi nghi hoặc một chút, cái này Huyền Vũ quyết nàng một mực tại tu luyện, pháp quyết này tự thành nhất pháp, thế nào lại là một loại công pháp khác không chọn vẹn bộ phận đâu? Đại vương có thể cùng bần đạo nói một chút, đại vương tu luyện công pháp là cái gì? Nghĩ nghĩ, Quy Linh Thánh Mẫu ánh mắt lấp lóe nhìn xem Đế Tân, mở miệng dò hỏi. Ừ. Quả nhân có thể nói cùng Thánh Mẫu nghe một chút, chỉ bất quá việc này trọng đại, còn hy vọng Thánh Mẫu không muốn lộ ra ngoài. Nghĩ nghĩ, Đế Tân gật đầu mở miệng nói ra. Kia là tự nhiên, đại vương yên tâm. Bần đạo tuyệt sẽ không nói cùng người khác. Phun ra một ngụm trọc khí, Quy Linh Thánh Mẫu ngưng trọng mở miệng đáp. Tốt. Vậy liền lại nghe quả nhân tinh tế nói đến, công pháp này tên là Tứ Phương Quyết. Ở trong chứa bốn quyết, phân biệt là Thanh Long Quyết, Chu Tức Quyết, Bạch Hổ Quyết, Huyền Vũ Quyết. Quả nhân hiện tại đã thu hoạch được Thanh Long Quyết cùng Chu Tức Quyết. Căn cứ Thông Thiên Thánh Nhân ngày đó nói, pháp này phải một quyết, liền có thể thành Đại La Kim Tiên. Nếu là bốn quyết đều phải, nói không chừng có thể chứng đạo thành thánh. Dừng một chút, nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu vẻ mặt kinh ngạc, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, tung đúng phương pháp cửa, muốn thành thánh cũng vẫn là rất khó khăn. Cần tề tụ Thanh Long chi hồn, Bạch Hổ chi phách, Chu Tước chi tinh, Huyền Vũ chi thể mới có thể chứng đạo thành thánh. Vì cái gì môn công pháp này, Tiệt giáo bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hay là nói, bị Thông Thiên giáo chủ thu lại? Bất quá, nghe tới chứng đạo thành thánh cần Huyền Vũ chi thể, Quy Linh Thánh Mâu thân thể không tự chủ rung động run một cái. Đế Tân không hiểu rõ như thế nào mới tính thu hoạch được Huyền Vũ chi thể. Nhưng là, Quy Linh Thánh Mâu có Huyền Vũ huyết mạch, mà lại tu luyện Huyền Vũ quyết, nghe tới Đế Tân, trong đầu nháy mắt liền minh bạch. Nguyên lai là như vậy sao? Lập tức, Quy Linh Thánh Mâu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Thánh Mâu, quả nhân muốn nhìn một chút Huyền Vũ quyết, không biết có thể chứ? Nhìn xem Quy Linh Thánh Mâu dáng vẻ, Đế Tân cũng không có mơ tưởng, mà là tiếp tục mở miệng dò hỏi. Mặc dù là trùng hợp, nhưng cũng coi là nhân duyên tế hội. Đại Vương công pháp chính là sư tôn truyền lại, như vậy bần đạo cũng không thể nói gì hơn. Cũng được, đã đại vương cần, kia bần đạo liền truyền cho đại vương đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Quy Linh Thánh Mẫu nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra. Dứt lời, Quy Linh Thánh Mẫu liền cái này trong tay ngưng tụ một điểm kim quang, sau đó điểm tại Đế Tân cái trán vị trí. Nháy mắt, Huyền Vũ quyết tựa như cùng hồng thủy tràn vào Đế Tân trong đầu. Trừ cái đó ra, Đế Tân còn trông thấy Quy Linh Thánh Mẫu tu luyện nhiều năm tâm đắc. Huyền Vũ quyết nhập thể, Đế Tân chính là thử bắt đầu tu luyện, lập tức Thanh Long quyết cùng Chu Tước quyết cũng bắt đầu vận chuyển. Ba quyết sinh ra cộng minh. Đế Tân thực lực bị đẩy tiến một bước, thẳng vào thiên tiên. Mà công pháp bổ hợp cũng làm Đế Tân nhiều một tia minh ngộ. Đa tạ Thánh Mẫu. Từ từ mở mắt, Đế Tân nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, từ đáy lòng cảm tạ lấy. Không cần phải khách khí. Thu tay lại, Quy Linh Thánh Mẫu nhìn xem Đế Tân dáng vẻ, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nếu là vô sự, kia quả nhân liền cáo tử, Thánh Mẫu ngày sau nếu là có gì cần, quả nhân ổn thỏa dốc hết toàn lực tương trợ. Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại tiếp tục mở miệng nói ra. Vì cảm tạ Quy Linh Thánh Mẫu Huyền Vũ quyết, Đế Tân cũng bày ra lời hứa của mình, mặc dù khả năng Quy Linh Thánh Mẫu có bản lĩnh, nhưng là tốt xấu là lòng của mình ý. Ừm. Bần đạo biết được, đại vương đi thong thả. Khẽ gật đầu, Quy Linh Thánh Mẫu sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra. Sau đó, Đế Tân liền rời đi Quy Linh Thánh Mẫu gian phòng. Không biết có phải hay không ảo giác, Đế Tân giống như cảm giác Quy Linh Thánh Mẫu tại xa lánh mình. Lắc đầu cười cười, Đế Tân cũng là có chút bất đắc dĩ. Quy Linh Thánh Mẫu cùng mình lại không có quan hệ gì, nói gì xa lánh nói chuyện. Đảo mắt lại qua 2 ngày. 2 ngày này bên trong, Tây Kỳ không có phái người tiếp tục xâm phạm. Đồng thời cũng cho Đế Tân một cái cơ hội, bởi vì Tam Tiêu đã thành công đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận bại xong. Cửu Khúc Hoàng Hà trận một thành. Cứ như vậy, nếu không phải thánh nhân xuất thủ, người nào có thể chiến? Đồng thời, Đế Tân cũng đang lo lắng, Thông Thiên giáo chủ phải chăng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị cứu Tam Tiêu? Báo, có người khiêu chiến. Đồng nhiên lúc này một cái dò xét binh tiến vào đại đường, hướng trước mọi người đến bẩm báo. Đế Tân dừng lại suy nghĩ, khẽ ngẩng đầu nhìn xem tên này dò xét binh, mở miệng nói ra, "Tốt, quả ngươi biết, lui ra đi." "Vâng." Nghe vậy, tên này dò xét binh chính là rời đi đại đường. "Hừ, tới thật đúng lúc. Để xiển giáo những người kia kiến thức một chút chúng ta Cửu Khúc Hoàng Hà trận." Lúc này, Bích Tiêu lại là ngạo khí 10 phần mở miệng nói ra. "Kia vậy làm phiền ba vị." Nhẹ gật đầu, Đế Tân chính là mở miệng hướng chúng tướng quân nói, "Theo quả nhân đi xem một chút, lần này tới chính là ai?" "Vâng." Nghe tới Đế Tân, chúng tướng cùng nhau ôm quyền đáp. Sau đó, Đế Tân liền dẫn chúng tướng đi tới giới bài quan trên tường thành. Nhìn xem phía dưới cái kia mặc đạo bào màu vàng đạo nhân, Đế Tân không khỏi quay đầu nhìn xem Triệu Công Minh, mở miệng dò hỏi, "Triệu đạo trưởng, người này là thập nhị kim tiên bên trong vị nào?" "Đại vương, người này chính là Hoàng Long chân nhân, tại xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong, liền hắn vô dụng nhất." Nghe tới Đế Tân, Triệu Công Minh chẳng thèm ngó tới cười cười, mở miệng đáp, "Hoàng Long chân nhân, nguyên lai là hắn." Nghe tới Triệu Công Minh nói Hoàng Long chân nhân vô dụng nhất, Đế Tân cũng lạ như có điều suy nghĩ. Người này yêu nhất làm náo động, nhưng là thực lực lại tại xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong hạng chót. Người hậu thế xưng người này là bốn vô đạo người, không pháp lực, không đệ tử, còn không có chút nào đầu não, chưa từng thắng tích, mỗi chiến thất bại. Đế Tân không rõ, làm sao lại để hắn ra? Chẳng lẽ trận đánh hôm qua, Quảng Thành Tử bọn hắn còn chưa phát hiện, coi như trừ Tiệt giáo người, bên cạnh mình cũng không ít Thái Ức kim tiên cùng kim tiên sao? Tấu chương xong. 12. Chương 482, Cửu Khúc Hoàng Hà trận nhiên đang bị phế. Đại vương, hôm nay liền không muốn phái người lên chiến, để xiển giáo những người này nhìn chúng ta Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nhìn xem phía dưới Hoàng Long chân nhân, Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, mở miệng hướng Đế Tân nói: "Tốt." Nghe vậy, Đế Tân yên lặng nhẹ gật đầu, mở miệng đáp. Sau đó, Vân Tiêu liền dẫn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu rơi vào dưới tường thành, đứng ở Hoàng Long chân nhân đối diện. Nhìn xem Tam Tiêu xuất hiện, Hoàng Long chân nhân kinh hãi, vội vàng lui lại. Mà Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng nhìn xem Vân Tiêu xuất hiện, cũng là nhao nhao vọt lên, bảo vệ Hoàng Long chân nhân. Khẽ nhíu mày, Nhiên Đăng nhìn xem Vân Tiêu, mở miệng quát: "Vân Tiêu, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ, đại thương diệt vong, đây là đã định sự thật, ngươi cần gì phải nhúng tay? Ngươi bây giờ rời đi, Vân đạo liền khi tất cả sự tình đều chưa từng xảy ra. Muốn để ta rời đi cũng không khó." Nhìn xem Nhiên Đăng, Vân Tiêu lạnh nhạt mở miệng nói ra: "Đại vương dù sao tại chúng ta có ân, cho nên chúng ta bày ra một trận, nếu như các ngươi có thể phá trận, như vậy việc nơi này liền coi như thôi, chúng ta chắc chắn kiệt núi đá, tuyệt đối không xuất thủ." "Chuyện này là thật?" Nghe tới Vân Tiêu, Nhiên Đăng lại là có chút không dám xác định mở miệng hỏi. "Tự nhiên coi là thật. Chúng ta Tiệt giáo cũng không phải hèn hạ người vô sỉ, các ngươi nếu là có thể phá trận, chúng ta nhất định rời đi." Nhìn xem Nhiên Đăng cảnh giác dáng vẻ, Vân Tiêu chẳng thèm ngó tới mở miệng nói ra. Chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Vân Tiêu đây là rõ ràng mắng bọn hắn hèn hạ vô sỉ. Thật sự là cực lớn châm trọng. Bất quá, Quảng Thành Tử mấy người cũng không dám phát tác, dù sao Vân Tiêu thực lực cũng còn tại đó. Các ngươi trô bố trí gì trận? Nhìn xem Vân Tiêu, Nhiên Đăng cắn răng, mở miệng hỏi. Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Phun ra một ngụm trọc khí, Vân Tiêu phong khinh vân đạm mở miệng nói ra. Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nghe tới Vân Tiêu, Quảng Thành Tử bọn người đều là biến sắc. Mà Nhiên Đăng cũng là không nghĩ tới, Tam Tiêu vì trợ giúp Đế Tân, thế mà bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Trận này bọn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là cũng biết rõ uy lực của nó. Tiên nhập trận này, thuế xương vì phàm. Phàm nhập trận này, hôi phi yên diệt. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như thế chấp mê bất ngộ, bày ra bực này có tổn thương tiên hợp chi trận. Cắn răng, Nhiên Đăng phẫn hận mở miệng nói ra. Có tổn thương tiên hợp. Ha ha, các ngươi dùng tà thuật hại ta đại ca thời điểm, có bao giờ nghĩ tới có tổn thương tiên hợp. Nhìn xem Nhiên Đăng, Vân Tiêu lạnh lùng mở miệng nói ra, bớt nói nhiều lời. Nếu là phá không được trận, chúng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Hừ. Đã như vậy, vậy liền để bần đạo đến kiến thức một chút cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Khẽ ngẩng đầu, Nhiên Đăng nheo mắt lại mở miệng nói ra. Mặc dù nghe qua Cửu Khúc Hoàng Hà trận lợi hại, nhưng là dù sao không có trải qua, cho nên Nhiên Đăng hay là dâng lên chút lòng chờ mong vào vận may, hy vọng Tam Tiêu cũng không có chân chính đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận luyện thành. Nhìn thoáng qua, Vân Tiêu cũng không có nhiều lời, mang theo Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tiến vào đã bố trí xong Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Sư thúc, không lại suy nghĩ một chút sao? Nhiên Đăng cái này quả quyết quyết định, để Quảng Thành Tử dâng lên một tia dự cảm không tốt. Dù sao, Vân Tiêu là chuẩn thánh. Nàng bày ra trận pháp, liền xem như một cái bình thường trận pháp, uy lực cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Huống chi, là loại uy lực này to lớn Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Nếu là đổi một cái đơn giản trận pháp, có lẽ ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Dừng một chút, Nhiên Đăng lại là mở miệng nói ra, thế nhưng là các nàng bày ra là Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực, chúng ta sớm có nghe thấy. Cường đại như vậy một cái trận pháp, khống chế trong tay tất nhiên không dễ dàng. Coi như Vân Tiêu là chuẩn thánh, cũng không nhất định có thể hoàn toàn trưởng khống Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Vật cực tất phản, càng trận pháp cường đại thì càng khó khống chế. Khống chế không tốt, uy lực của nó có thể sẽ so một cái bình thường trận pháp còn muốn yếu, mà lại bày trận người cũng sẽ nhận thương tích. Nhiên Đăng ý nghĩ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đã như vậy, cái kia sư thúc hay là phải cẩn thận một chút. Nhẹ gật đầu, Quảng Thành Tử bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Mặc dù bọn hắn xiển giáo thập nhị kim tiên, đối Nhiên Đăng cái này phó giáo chủ cũng không thế nào hữu hảo, nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuyệt đối không thể sản sinh chia rẽ. Nhẹ gật đầu, Nhiên Đăng cũng không có nhiều lời, hướng phía Tam Tiêu biến mất phương hướng đi đến. Như vậy chính là trận pháp lối vào. Lâm nhập Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Nhiên Đăng hít sâu một hơi, hết sức bình phục trong lòng mình thấp thỏm. Khẽ lắc đầu, Nhiên Đăng chậm rãi bước vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Trận sắp xếp thiên địa, thế bày hoàng hà. Âm phong ảo ảo khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt. Trôi dạt từ từ, yểu yểu tối tăm. Thảm khí trung tiêu, vẻ lo lắng triệt địa. Đây chính là cái gọi là Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Cũng chả có gì đặc biệt. Nhìn cách đó không xa Tam Tiêu, Nhiên Đăng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Dứt lời, Nhiên Đăng chính là tế ra càn khôn xích, thả người bay về phía Tam Tiêu. Mắt thấy Tam Tiêu gần trong gang tấc, Nhiên Đăng lại là vô luận như thế nào đều dựa vào gần không được. Rõ ràng tốc độ của mình rất nhanh, cũng không có dừng lại qua một chút, vì cái gì ngược lại không Tam Tiêu trước mặt. Chứng nhân pháp. Cảm giác trong trận biến hóa, Nhiên Đăng không khỏi khẽ nhíu mày, mở miệng quát. Phốc phốc. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Nhiên Đăng, ngươi cũng không gì hơn cái này, đều ngược lại không trước mặt của chúng ta, lại như thế nào phá trận? Nhìn xem Nhiên Đăng lấy bộ dáng gấp gáp, Bích Tiêu không khỏi ngượng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Chẳng lẽ đây không phải chướng nhãn pháp? Đã không phải chướng nhãn pháp, vậy tại sao mình không qua được? Nghe tôi Bích Tiêu, Nhiên Đăng không có tiếp tục mù quáng phi hành, rơi trên mặt đất, bắt đầu trầm tư. Sau một lát, Vân Tiêu khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Nhiên Đăng mở miệng nói ra, Nhiên Đăng, thời gian của ngươi không nhiều. Cái gì? Nghe tôi Vân Tiêu, Nhiên Đăng vô ý thức ngẩng đầu. Thời gian không nhiều? Có ý tứ gì? Nhiên Đăng vội vàng bắt đầu xem xét thân thể của mình. Pháp lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Tu vi của mình cũng tại rơi xuống. Rất nhanh, Nhiên Đăng liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Chuyện gì xảy ra, thế nào nguyên thần, vì sao lại biến yếu như vậy? Mình đến trong trận, rõ ràng cũng không có làm gì, mà lại Tam Tiêu cũng không có công kích, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Thuế xương vì phàm. Tiếp tục như vậy, mình vạn năm tu vi đều sẽ hóa thành mây mù tán đi. Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận quả nhiên cổ quái. Rất nhanh, Nhiên Đăng liền cảm giác thân thể của mình càng ngày càng yếu. Trong ngực ngũ khí đều tán. Trên đỉnh Tam Hoa đã đi hai hoa. Vân Tiêu, chẳng lẽ ngươi thật muốn tuyệt ta sao? Cắn răng, Nhiên Đăng hư nhược đứng dậy, nhìn xem Vân Tiêu mở miệng quát. Ngươi tức vào trận, sinh tử sớm có định số. Có chút nhắm mắt, Vân Tiêu lạnh nhạt mở miệng nói ra. Phá trận là không thể nào. Cứ như vậy tiếp theo, mình chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Cắn răng, Nhiên Đăng dùng hết lực lượng cuối cùng, thế ra linh cứu đèn. Thả ngươi nhảy vào linh cứu đế đèn bên trong, Nhiên Đăng chiếu đường cũ trở về. Vân Tiêu nhìn xem Nhiên Đăng, cũng không có ngăn cản, mặc cho hắn rời đi. Mà mặc dù rời đi Cửu Khúc Hoàng Hà trận, nhưng là Nhiên Đăng tu vi cũng là tận tán, trên đỉnh cuối cùng một hoa cũng tán. Tấu chương xong. 12. Chương 483, cựu khúc hoàng hà trận chấn nhiếp chúng kim tiên. Lúc đầu theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, hắn chỉ cần tu luyện ngàn năm, liền có thể thành tựu chuẩn thánh. Không nghĩ tới, hiện tại hắn một thân tu vi tận tán. Ngàn năm. Ha ha, chỉ sợ lại có vạn năm, hắn cũng không có khả năng thành tựu chuẩn thánh. Làm lại từ đầu, lại tu luyện từ đầu. Đầu tiên là Lục Gáp bị giết, Định Hải Thần Châu không cách nào thu hồi được, hiện tại lại là bị tán tu vi. Nhiên đang trong lòng đối Vân Tiêu hận ý, đã đến khó mà mức tưởng tượng. Bất quá, khác thường chính là rời đi cựu khúc hoàng hà trận, Nhiên đang sắc mặt bình tĩnh. Lộ ra rất bình thường, bình thường có chút để người cảm thấy không bình thường. Linh cứu đèn bay đến quảng thành tử bên người, liền rơi trên mặt đất, ảm đạm phai màu. Nhiên đăng cũng từ đế đèn ngã xuống. Sư thúc, ngươi thế nào? Nhìn xem Nhiên đăng bộ dáng yếu ớt, quảng thành tử liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, mở miệng dò hỏi. Nhưng là, vừa mới đụng phải Nhiên đăng, quảng thành tử liền phát hiện, Nhiên đăng thể nội thế mà không có một tia pháp lực, giống như một phàm nhân. Đây là cựu khúc hoàng hà trận tạo thành. Sư thúc, tu vi của ngươi? Nhìn xem Nhiên đăng bình tĩnh dáng vẻ, quảng thành tử khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi. Cựu khúc hoàng hà trận uy lực bất phàm, ta hiện tại đã là một phàm nhân. Không người nhặt lên rơi xuống đất linh cứu đèn, Nhiên đăng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Không người nhặt lên, buồn cười biết bao hai cái động tác, đường đường đại la kim tiên thế mà cần muốn động thủ nhặt. Phải biết bình thường vung tay lên, pháp bảo liền sẽ trực tiếp bay vào Nhiên đăng trong tay. Mặc dù buồn cười, nhưng là quảng thành tử cùng Ngọc đỉnh chân nhân bọn người lại cười không nổi. Hóa tiên vì phàm, cựu khúc hoàng hà trận uy lực chẳng lẽ liền cường đại như thế sao? Nhìn xem Nhiên đăng dáng vẻ, quảng thành tử bọn người đều là dâng lên một loại buồn rầu cảm xúc. Bất kể nói thế nào, bất luận bọn hắn bình thường là như thế nào cùng Nhiên đăng minh tranh ám đấu, Nhiên đăng trung quy là xiển giáo người. Sư thúc, chúng ta trở về. Nhìn xem Nhiên đăng, quảng thành tử khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Dứt lời, liền vịn Nhiên đăng rời đi. Sau đó, Tam Tiêu cũng từ cựu khúc hoàng hà trận bay ra. Ba người bay về phía giới bài quan tường thành, nhìn xem Nhiên đăng bị quảng thành tử vịn rời đi cảnh tượng, trầm mặc không nói. Hồi tổng binh phủ, hơi híp mắt lại, Đế Tân toàn vẹn mở miệng nói ra. Vâng, nghe tới Đế Tân mệnh lệnh, chúng tướng cùng nhau đáp. Tam Tiêu, Triệu Công Minh mấy người cũng là gật đầu. Mọi người trở lại tổng binh phủ đại đường. Nhìn xem Tam Tiêu, Đế Tân hài lòng mở miệng nói ra, ba vị quả nhiên lợi hại. Cửu khúc hoàng hà trận cũng là uy lực mạnh mẽ a. Thế mà đem một cái đại la kim tiên biến thành dạng này. Đại vương quá khen. Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu cười cười, mở miệng trở lại. Ừm. Nếu như quả nhân suy đoán không sai, tiếp xuống quảng thành tử bọn hắn ứng sẽ không phải từng bước phá trận, ngược lại sẽ cùng nhau vào trận. Không biết ba vị nhưng có lòng tin. Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại tiếp tục mở miệng nói ra. Tính toán thời gian, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn cùng Cụ Lưu Tôn hẳn là cũng khôi phục lại. Hôm nay Nhiên đăng tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận ăn thiệt thòi lớn như thế, Quảng Thành Tử nhất định sẽ lấy đó mà làm gương, tất nhiên sẽ dẫn mọi người cùng nhau vào trận. Đế Tân tự nhiên biết kết quả, xiển giáo thập nhị kim tiên toàn bộ hóa phàm. Sở dĩ hỏi như vậy Vân Tiêu các nàng, cũng chỉ là vì cho bọn hắn để tỉnh một câu. Hiện tại là khẩn yếu quan đầu, Cửu Khúc Hoàng Hà trận mặc dù lợi hại, nhưng là nếu là Tam Tiêu buông lòng cảnh giác, khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Nhắc nhở một chút, tóm lại là tốt. Đại vương yên tâm, liền xem như xiển giáo thập nhị kim tiên toàn bộ nhập ta Cửu Khúc Hoàng Hà trận cũng không sao. Chỉ cần bọn hắn dám vào, hạ chàng tuyệt đối sẽ không so Nhiên đăng nhẹ. Nghe tôi Đế Tân, Vân Tiêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Đã như vậy, quả nhân liền yên tâm. Nhìn xem Vân Tiêu như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Đế Tân nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Cái này Vân Tiêu quả nhiên tâm tư kín đáo, mình chẳng qua là để tỉnh một câu, liền lên một vẻ hoài nghi. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, nếu như nói tiếp, Đế Tân thật đúng là sợ Vân Tiêu suy đoán ra lai lịch của mình. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là Đế Tân lo lắng, nhưng là từ đăng đế vị, Đế Tân liền như dẫm trên băng mỏng, một mực tại cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Cảnh giác một chút cũng là bình thường. Lại nói Tây Kỳ trong đại doanh, Quảng Thành Tử đem Nhiên Đăng mang về trong trướng, chính là nóng nảy mở miệng hướng Nhiên Đăng dò hỏi, sư thúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cựu Khúc Hoàng Hà trận bên trong đến cùng là dạng gì? Một lời khó nói hết. Tiêu Cựu Khúc Hoàng Hà trận mười phần cổ quái. Tam Tiêu rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng lại không đụng tới các nàng. Dừng một chút, Nhiên Đăng lại tiếp tục mở miệng nói ra, mà lại vừa tiến vào Cựu Khúc Hoàng Hà trận, tu vi của ta liền đang lùi lại. Khi ta phát hiện lúc, đã muộn. Vừa tiến vào trong trận, tu vi liền bắt đầu rút lui. Làm sao lại có quái dị như vậy trận pháp? Nghe tới Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Quảng Thành Tử không có chút nào hoài nghi Nhiên Đăng. Nhiên Đăng hiện tại đã là phàm nhân, tu vi tận tán, khẳng định là phi thường hận Vân Tiêu. Tự mình biết càng nhiều, liền có thêm một tia phá trận khả năng, cho nên Nhiên Đăng không cần thiết giấu giếm cái gì. Đại sư Minh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn xem Quảng Thành Tử dáng vẻ trầm tư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là có chút nóng nảy. Nếu không, chúng ta nói cho sư tôn đi. Lúc này, Thái Ức Chân Nhân tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không thể. Nghe tới Thái Ức Chân Nhân, Quảng Thành Tử quả nhiên cự tuyệt. Không nói cho sư tôn, vậy chúng ta làm sao phá trận? Nghe tới Quảng Thành Tử cự tuyệt, Thái Ức Chân Nhân khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Văn Thủ cùng Cụ Lưu Tôn tình huống thế nào rồi? Nghĩ nghĩ, Quảng Thành Tử ngẩng đầu mở miệng hỏi. Bọn hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Kinh ngạc nhìn Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không khỏi mở miệng nói ra, sư minh, ngươi không phải là muốn để chúng ta đi vào trung phá trận đi?
Không sai, ta chính là ý tứ này.
Nhẹ gật đầu, Quảng Thành Tử ngưng trọng mở miệng nói ra.
Thế nhưng là cựu khúc hoàng hà trận lợi hại như thế, vì chúng ta.
Nghe tới Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt làm khó.
Sư thúc một người đi vào,
một bàn tay không vô nên tiếng,
mới lại biến thành dạng này. Dừng một chút, Quảng Thành Tử đứng dậy mở miệng nói ra, chúng ta có pháp bảo hộ thể, đi vào chung có thể chiếu ứng lẫn nhau,
mà lại liền xem như gọt đi chúng ta tu vi cũng cần một chút thời gian.
Chúng ta nắm chắc tốt thời gian, trong đoạn thời gian này trừ Tam Tiêu, cựu khúc hoàng hà trận chẳng phải tự sụp đổ sao?
Thế nhưng là
liền xem như dạng này, chúng ta tu vi cũng sẽ bị gọt ra.
Nghe tới Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi giật mình.
Những người còn lại cũng là nhao nhao biến sắc.
Quảng Thành Tử ý nghĩ này có lẽ có thể thực hiện, nhưng là giá quá lớn đi.
Lấy tu vi cùng cựu khúc hoàng hà trận hao tổn,
ai biết bọn hắn có thể hay không hao tổn qua.
Coi như hao tổn qua cựu khúc hoàng hà trận, đem Tam Tiêu giết, tu vi của bọn hắn cũng sẽ lại giảm.
Bọn hắn tu luyện thời gian lâu như vậy, mới có như khiến tu vi.
Chỉ là vì phá một cái cựu khúc hoàng hà trận, liền trả giá hơn ngàn năm đại giới, đáng giá sao?
Tấu chương xong.
12.
Chương 484, đại mộng 3000 đều phù đồ.
Đây là một cái tốt nhất tình huống.
Nếu là tu vi của bọn hắn tận tán, lại vẫn không có biện pháp có thể giết Tam Tiêu, như vậy bọn hắn chính là cựu tử nhất sinh.
Không cần nhiều lời, ta ngày mai liền nhập kia cựu khúc hoàng hà trận.
Các ngươi ai nguyện ý cùng hướng?
Nhìn xem mọi người do dự dáng vẻ, Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, phất tay mở miệng nói ra.
Cái này.
Nhìn xem Quảng Thành Tử kiên định bộ dáng, Ngọc Đỉnh chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng nói ra, tốt ta.
Đã đại sư huynh tuyệt tâm như thế, vậy ta liền cùng ngươi đi một lần.
Ta cũng đi.
Ai?
Vậy liền thử một chút đi.
Dù sao cũng là đồng môn đệ tử, bọn hắn nếu là nhìn xem Quảng Thành Tử mạo hiểm trong đó, không đi hỗ trợ, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, tất nhiên sẽ giắt giận bọn hắn.
Đã như vậy, vậy liền đi cựu khúc hoàng hà trận thử một lần đi.
Cho dù là đệ tử, bọn hắn cũng không dám tiếp nhận thánh nhân lựa giận.
Tốt.
Vậy liền như thế định.
Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy sư thúc nghỉ ngơi.
Khẽ ngẩng đầu, Quảng Thành Tử hài lòng nói.
Ừm.
Sư thúc ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.
Nhẹ gật đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem Nhiên Đăng, bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Đi thôi.
Phất phất tay, Nhiên Đăng sắc mặt bình thản mở miệng nói ra.
Sau đó, Quảng Thành Tử bọn người liền nhao nhao rời đi.
Trời tối người yên, Nhiên Đăng nằm ở trên giường, lại cảm thấy một loại bối rối.
Mấy vạn năm,
hắn chưa từng có ngủ.
Hiện tại, thế mà cảm thấy bối rối.
Cắn răng, Nhiên Đăng ánh mắt sâu hang ngầm nhìn chằm chằm phía trước, sau một lát, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đại mộng 3000 đều phù đồ,
cảm xúc ngàn vạn hiện trong đó.
Trong mộng, Nhiên Đăng đi tới một mảnh hư vô thế giới.
Không, cũng không phải hư vô, nơi này có một cái
áo bào màu vàng đạo nhân.
Đạo nhân này khuôn mặt, xem ra có chút mơ hồ, nhưng là Nhiên Đăng lại biết hắn là ai.
Hắn xuất hiện.
Như vậy, đây là một giấc mộng sao?
Không, đây cũng không phải là
mộng.
Gặp qua chuẩn đề thánh nhân.
Nhìn xem tên này đạo nhân, Nhiên Đăng có chút không ngửi, thi lễ một cái, mở miệng nói ra.
Không cần đa lễ.
Nhìn xem Nhiên Đăng nhận ra mình, chuẩn đề cũng là không ngoài ý muốn, khẽ gật đầu mở miệng nói ra.
Đa tạ thánh nhân.
Đứng lên, Nhiên Đăng hơi híp mắt lại, nhìn xem chuẩn đề, mở miệng nói ra, thánh nhân nhập ta mộng kính, là cần làm chuyện gì?
Vì ngươi mà đến.
Nhìn xem Nhiên Đăng, chuẩn đề không vội không chậm nói.
Vì ta mà đến.
Thánh nhân là ý gì?
Nhìn xem chuẩn đề cao thâm mặt chắc dáng vẻ, Nhiên Đăng càng là nghi hoặc.
Ngươi hận Vân Tiêu sao?
Thấy Nhiên Đăng dáng vẻ nghi hoặc, chuẩn đề tiếp tục thừa nước đục thả câu.
Đoạn ta cơ duyên,
hủy ta tu vi, ta có thể nào không hận?
Cắn răng, Nhiên Đăng chăm chú ngưng mắt nói.
Đây là ngươi kiếp nạn, nhưng là cũng là cơ duyên của ngươi.
Khẽ lắc đầu, chuẩn đề phong khinh vân đạm mở miệng nói ra.
Cơ duyên?
Ta tu vi tận tán, sao là cơ duyên?
Nghe tôi chuẩn đề, Nhiên Đăng có chút phẫn hận mở miệng nói ra.
Cái này chuẩn đề chẳng lẽ cố ý đến cười nhạo mình a?
Đừng nội, đừng nội.
Lắc đầu, chuẩn đề tiếp tục lạnh nhạt nói, trải qua tai nạn này, ngươi tâm tính đã được đến thăng hoa.
Kể từ đó, thành tựu chuẩn thánh liền dễ dàng.
Thành tựu chuẩn thánh?
Ha ha ha.
Nghe tôi chuẩn đề, Nhiên Đăng ngửa mặt lên trời cười dài, phảng phất nghe tới chuyện cười lớn.
Bản tọa có thể trợ ngươi trở thành chuẩn thánh.
Nhìn xem Nhiên Đăng điên cuồng bộ dáng, chuẩn đề lạnh nhạt mở miệng nói ra.
Thành tựu chuẩn thánh?
Nghe tôi chuẩn đề, Nhiên Đăng ngừng tiếng cười, nghiêm túc mở miệng hỏi, thật chứ?
Bản tọa cần gì phải lừa ngươi?
Tự nhiên coi là thật.
Nhẹ gật đầu, chuẩn đề hờ hững mở miệng đáp.
Cần ta trả giá cái gì?
Nhiên Đăng không tin chuẩn đề sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp mình, cho nên trong đó nhất định có tính toán.
Ngươi cùng giáo ta hữu duyên, bản tọa ra tay giúp ngươi, đây là thiên ý.
Khẽ ngẩng đầu, chuẩn đề phong khinh vân đạm mở miệng nói ra.
Nghe tôi chuẩn đề, Nhiên Đăng tỉnh táo lại.
Nguyên lai là đánh cái này bản tính.
Hắn không thể so chuẩn đề ra đời thời gian trễ, đối chuẩn đề sự tỉnh cũng sớm có kiến thức.
Cùng giáo ta hữu duyên.
Cái này chuẩn đề là dự định cái này mình gia nhập Tây Phương giáo.
Thoát ly xiển giáo, gia nhập Tây Phương giáo.
Chờ một chút, thoát ly xiển giáo.
Lục Áp, là ngươi người?
Có chút chứng mắt, Nhiên Đăng có chút không dám tin tưởng nhìn xem chuẩn đề, mở miệng hỏi.
Không sai.
Lục Áp là ta giáo bên trong người, đáng tiếc.
Nghe tới Nhiên Đăng, chuẩn đề ngược lại là trực tiếp thừa nhận.
Chỉ cần có thể giúp ta thành tựu chuẩn thánh,
ta liền đáp ứng ngươi. gia nhập Tây Phương giáo. Cắn răng, Nhiên Đăng nhìn xem Chuẩn Đề mở miệng nói ra. Nhiên Đăng mặc dù là Xiển giáo phó giáo chủ, nhưng là đối Xiển giáo thật đúng là không có gì lòng cảm mến, lúc trước cũng chẳng qua là muốn dựa vào bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân. Căn bản Nhiên Đăng hiểu rõ, những năm này mình tại Xiển giáo càng ngày càng có ảnh hưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ước gì mình chết, cho nên chắc chắn sẽ không ra tay trợ giúp mình khôi phục thực lực. Đã như vậy, kia sao không sớm làm tính toán, gia nhập Tây Phương giáo, Chuẩn Đề liền lại trợ giúp mình khôi phục thực lực. Mặc dù cứ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định sẽ đối tự mình động thủ, nhưng là như là đã gia nhập Tây Phương giáo, Chuẩn Đề lại làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Mặc dù nói tại thánh nhân bên trong, Chuẩn Đề thực lực không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là đừng quên, Chuẩn Đề còn có một sư huynh. Hai vị thánh nhân, chẳng lẽ còn không đủ để cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chống lại sao? Chuẩn Thánh là mình một mực tha thiết ước mơ hy vọng, hôm nay hy vọng bị Vân Tiêu đánh nát, Nhiên Đăng tâm cũng đi theo nát. Hiện tại Chuẩn Đề cho hắn một cái gương vỡ lại lành cơ hội, hắn lại làm sao có thể từ bỏ? Không phải liền là thoát ly xiển giáo sao? Có cái gì lớn không được? Gia nhập Tây Phương giáo, hắn Nhiên Đăng như thường có thể vạn người kính ngưỡng. Đạo hữu làm một cái quyết định chính xác. Yên tâm đi, vào tới ta giáo, bản tọa định sẽ không bạc đãi ngươi. Nhẹ gật đầu, Chuẩn Đề nhìn xem Nhiên Đăng, mở miệng nói ra. Ừm. Chừng nào thì bắt đầu trợ giúp ta thành tựu Chuẩn Thánh? Nhìn xem Chuẩn Đề, Nhiên Đăng bức thiết mở miệng hỏi. Không đợi. Không đợi. Hiện tại còn không phải lúc. Khẽ lắc đầu, Chuẩn Đề không vui không buồn mở miệng nói ra. Thành tựu Chuẩn Thánh, đối người khác mà nói, phi thường khó khăn. Nhưng là đối với thánh nhân đến nói, chỉ bất quá dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Chuẩn Đề nói hiện tại còn không phải lúc, nào như vậy lúc mới là thời điểm. Thánh nhân là có ý gì? Khẽ nhíu mày, Nhiên Đăng có chút bất mãn mở miệng hỏi. Nghe tới Nhiên Đăng, Chuẩn Đề cũng không có sinh khí, ngược lại là lạnh nhạt mở miệng, việc này can hệ trọng đại, hiện tại còn không phải để người ta biết thời cơ. Đợi phong thần đại kiếp thoáng qua một cái, bản tọa tự nhiên sẽ xuất thủ. Khoảng thời gian này, đạo hữu chính dễ dàng thể nghiệm một chút nhân thế niềm vui thú. Thì ra là thế. Nghe tới Chuẩn Đề, Nhiên Đăng nhẹ gật đầu, mở miệng đáp. Xem ra cái này Chuẩn Đề quá lớn, hắn là không thể nào vì tự mình một người đến trộn rộn phong thần sự tình. Nói cách khác, Chuẩn Đề trừ dự định để cho mình gia nhập Tây Phương giáo, kỳ thật còn có ý để người khác gia nhập Tây Phương giáo. Chỉ là không biết Chuẩn Đề như thế nào đem mình cùng những người khác mang về, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá, những này Nhiên Đăng đã không quan tâm, hắn bây giờ muốn chỉ là mình thành tựu Chuẩn Thánh sự tình. Tấu chương xong. 12. Chương 485, Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng nhập cựu khúc hoàng hà trận. Bản tọa liền trước đi. Đạo hữu hay là hảo hảo hưởng thụ một chút phàm nhân sinh hoạt đi. Nhẹ gật đầu, Chuẩn Đề chính là thân hình tiêu tán. Tại Chuẩn Đề biến mất một khắc này, Nhiên Đăng cũng từ trong mộng tỉnh lại. Phàm nhân sinh hoạt. Nhìn xem mình tay, Nhiên Đăng lạnh hừ một tiếng, hờ hững mở miệng, tự lẩm bẩm, hừ, một bầy kiến hôi, chỉ có thể bị người khác chi phối. Hôm sau, Xiển giáo thập nhị kim tiên lần nữa tề tụ, xuất hiện tại giới bài quan trước. Mà Đế Tân, Vân Tiêu bọn người, sớm cũng đã đứng ở trên tường thành, chờ đợi Quảng Thành Tử bọn hắn đến. Nhìn xem Quảng Thành Tử sự xuất hiện của bọn hắn, Vân Tiêu có chút hướng Đế Tân gật đầu, sau đó liền dẫn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu rơi vào dưới tường thành. Hôm nay các ngươi ai đến phá trận? Nhìn xem Quảng Thành Tử, Vân Tiêu khẽ ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Hôm nay chúng ta muốn cùng một chỗ phá trận, cũng không biết ngươi có dám hay không để chúng ta cùng một chỗ nhập cái này Cựu Khúc Hoàng Hà trận. Nghe tới Vân Tiêu, Quảng Thành Tử lạnh lùng mở miệng nói ra. Quảng Thành Tử là tại kích Vân Tiêu, nhưng là dứt lời tại Vân Tiêu trong hai, lại là để Vân Tiêu cảm giác được một tia mất tự nhiên. Cùng Đế Tân đoán đồng dạng, Xiển giáo thập nhị kim tiên thật muốn cùng một chỗ phá trận, bất quá, cái này thật chỉ là Đế Tân suy đoán sao? Không biết vì cái gì, Vân Tiêu trong lòng xuất hiện một tia hồ nghi, luôn cảm giác Đế Tân giống như không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Làm sao? Không dám sao? Thấy Vân Tiêu thật lâu chưa trả lời, Quảng Thành Tử không khỏi mở miệng quát. Hừ, có gì không dám? Nghe tới Quảng Thành Tử, Vân Tiêu lấy lại tinh thần, lạnh hừ một tiếng, lạnh nhạt mở miệng đáp. Dứt lời, Tam Tiêu chính là tiến vào Cựu Khúc Hoàng Hà trận. Đại sư huynh, chúng ta phải đi vào thật sao? Nhìn xem Tam Tiêu vào trận, Hoàng Long chân nhân không khỏi có chút bận tâm. Xiển giáo thập nhị kim tiên là thuộc hắn thực lực yếu nhất, nếu là xảy ra chuyện, hắn khẳng định là cái thứ nhất. Làm sao? Ngươi sợ? Nghe tới Hoàng Long chân nhân, Quảng Thành Tử quay đầu, lạnh lùng mở miệng quát. Đại sư huynh, ngươi nói cái gì đó? Cái này sao có thể a? Nghe tới Quảng Thành Tử, Hoàng Long chân nhân sắc mặt không tự chủ đỏ một chút, ngay cả vội mở miệng phản bác. Đã như vậy, vậy chúng ta liền vào trận đi. Hít sâu một hơi, Quảng Thành Tử dẫn đầu tiến lên, hướng Cựu Khúc Hoàng Hà trận đi đến. Còn lại 11 người cũng là nhao nhao triển khai trận hình, đi theo Quảng Thành Tử hướng Cựu Khúc Hoàng Hà trận bên trong đi đến. Cựu Khúc Hoàng Hà trận tình huống bên trong, cùng Nhiên Đăng hôm qua lúc đến đồng dạng. Trận sắp xếp thiên địa, thế bảy hoàng hà. Âm phong ảo ảo khí xâm người, hắc vụ tràn ngập mê nhật nguyệt. Trôi dạt từ từ, yểu yểu tối tăm. Thảm khí trung tiêu, vẻ lo lắng triệt địa. Thật không nghĩ tới, các ngươi lại dám cùng một chỗ vào trận, hôm nay định gọi các ngươi có đến mà không có về. Nhìn xem Xiển giáo thập nhị kim tiên vào trận, Bích Tiêu tính tình gấp, không khỏi mở miệng châm chọc đạo. Thiếu gia đại ngôn. Bích Tiêu đạo hữu, ngươi hôm nay đến đây cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu bày trận, chúng ta đến đây, ngươi không tránh khỏi phong thần bảng trên có tên. Nghe vậy, nhìn cách đó không xa Bích Tiêu, Xích Tinh Tử mở miệng quát to. Uống thôi,
Xích Tinh Tử nhẹ nhàng đã bước, cầm kiếm mà tới. Lại là cùng Nhiên Đăng đồng dạng, vô luận như thế nào, đều đến không được ba người trước mặt.
Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này sao? Nhìn xem Xích Tinh Tử giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui, Vân Tiêu không khỏi lạnh hừ một tiếng, mở miệng quát. Vân Tiêu ngươi chớ còn coi thường hơn ta Xiển Giáo thập nhị kim tiên, có nhục ta Xiển Đạo chi tiên, thật sự cho rằng sẽ bích du cung bảng môn tà đạo, liền có thể hoành hành sao? Nghe tới Vân Tiêu, Quảng Thành Tử cũng là tiến lên một bước, mở miệng quát. Bảng môn tà đạo. Nghe tới Quảng Thành Tử, Vân Tiêu sắc mặt lạnh xuống, quả quyết quát, Quảng Thành Tử, ngươi mặc dù là Xiển Giáo đệ tử đứng đầu, nhưng là ngươi hôm nay đem người kim tiên tới đây, cũng miễn không được đại kiếp.
Hừ, ta Quảng Thành Tử đã sớm nhập kiếp, sao nói thoát kiếp? Thương Vương vô đạo, chúng ta phụng thiên ý làm việc, dù chết không hối hận.
Lạnh hừ một tiếng, Quảng Thành Tử giận dữ mở miệng quát. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bọn người nghe vậy, cũng là một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Đến lúc này, Quảng Thành Tử còn xảo ngôn thiện phân biệt, nhất định phải đem mình bày ở chính nghĩa một mặt. Nói là bọn hắn lừa mình dối người cũng được, nói là bọn hắn hèn hạ vô sỉ cũng được. Xiển Giáo người vẫn luôn là dạng này.
Ha ha, dù chết không hối hận.
Ngửa mặt lên trời cười một tiếng, Vân Tiêu mở miệng quát, đã như vậy, vậy liền kiến thức một chút ta Cửu Khúc Hoàng Hà trận lợi hại đi. Dứt lời, Vân Tiêu chính là phất tay. Nhất thời, Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, cuồng phong gào thét. Nhưng là, kỳ quái là, Quảng Thành Tử bọn hắn cũng không có cảm giác được tổn thương gì. Phảng phất, cái này gió căn bản không có được lực công kích.
Hừ, điều trùng tiểu kỹ.
Mặc dù không rõ Vân Tiêu đang làm gì, nhưng là cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận thực tế cổ quái, cái này gió mặc dù không có đối với mình tạo thành tổn thương, nhưng là cũng tuyệt đối không phải phổ thông gió. Quảng Thành Tử lúc này liền là mở miệng quá to, Phiên Thiên Ấn.
Phiên Thiên Ấn mới ra.
Quảng Thành Tử lúc đầu coi là có thể đem cái này gió định trụ, lại phi thường căn bản không có, gió còn tại thổi. Chẳng qua là vòng qua Phiên Thiên Ấn thôi.
Đại sư Minh, cái này gió giống như có thể gọt chúng ta tu vi.
Đồng nhiên, Hoàng Long Chân Nhân hô to một tiếng, phi thường hoảng sợ. Vừa tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Hoàng Long Chân Nhân liền quan sát thân thể của mình, phát hiện mặc dù tu vi tại hạ thấp, nhưng là tốc độ rất chậm, bất quá kia gió cùng một chỗ, tu vi hạ thấp tốc độ liền nhanh.
Đại sư Minh,
ta biết, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận hẳn là không có được lực công kích, chỉ có thể giảm người tu vi, kia gió hẳn là chỉ là tăng thêm tốc độ thôi.
Đồng nhiên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra.
Thì ra là thế. Nghe tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Quảng Thành Tử nghĩ nghĩ, cũng là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lúc đầu Quảng Thành Tử còn tại kỳ quái, bọn hắn tiến đến về sau, Vân Tiêu vì cái gì không trực tiếp thôi động trận pháp công kích, nguyên lai là Cửu Khúc Hoàng Hà trận căn bản không có công kích.
Rất thông minh.
Nhưng là, nói ít một đầu. Bị nhìn xuyên trận pháp, Vân Tiêu cũng không có gấp, ngược lại lạnh nhạt mở miệng nói ra, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận trừ gọt người tu vi, còn có thể khốn người. Hôm qua là ta không muốn động lực, cho nên Nhiên đang trốn, nhưng là hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi.
Dứt lời, Vân Tiêu trong tay nắn pháp quyết, Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong không gian lập tức ngưng tụ, phản phất bị khóa lại đồng dạng.
Dùng pháp bảo hộ thể, sau đó trừ các nàng.
Cắn răng, Quảng Thành Tử cảm giác được tình huống không ổn, ngay cả vội mở miệng quát.
Dứt lời, chính là tế ra mình một loại khác pháp bảo, Thư Hùng kiếm.
Hai kiếm tế xuất, tại Quảng Thành Tử bên người không ngừng xoay quanh,
ngăn cản quái phong thổi tới Quảng Thành Tử thân thể.
Mặc dù không có cái này gió gia tốc, nhưng là Quảng Thành Tử tu vi hay là đang lùi lại.
Đây chính là Cửu Khúc Hoàng Hà trận, vô luận ngươi có pháp bảo gì, có cái gì bản lĩnh, coi như ngươi không núp ních, tu vi cũng sẽ rút lui, chẳng qua là một cái nhanh chậm vấn đề thôi.
Mà Quảng Thành Tử tế ra pháp bảo, những người còn lại cũng không dám do dự, nhao nhao tế ra pháp bảo của mình bảo vệ thân thể.
Thủy Hỏa Phong,
Cửu Hỏa Thần Long che đậy,
Long Hổ Ấn,
Thanh Tịnh Lưu Ly Bình,
Hình Ngươi Sạc Dự Phòng,
Đơn Nữ Chính,
Điện Hệ Dị Năng Toàn Vận Dụng,
Điện Từ Cải Biến Từ Trường Xuyên Qua Dị Thế, Yếu Điện Khống Chế Thiết Bị Điện Tử,
Điện Giật Điện Từ Phụ Trợ Châm Cứu Có Thể Trị Bệnh,
Điện Từ Có Thể Cải Biến Từ Trường Lực Hút, Cách Không Thủ Vật Không Phải Việc Khó, Cảm Ứng Điện Tử.
Các loại kỳ hoa năng lực từng cái hiện ra.
Tấu chương xong.
12.
Chương 486, Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên bị nhốt.
Pháp bảo hộ thể, Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên tu vi rút lui tốc độ, sát thực chậm lại, bất quá cũng không có đình chỉ.
Đại tỷ, chúng ta cứ như vậy cùng bọn hắn hao tổn.
Nhìn xem Xiển Giáo Thập Nhị Kim Tiên đều có hộ thể pháp bảo, Bích Tiêu khẽ nhíu mày, nhìn xem Vân Tiêu mở miệng nhẹ giọng hỏi.
Đã bọn hắn toàn bộ tiến đến, vậy chúng ta cũng không cần thiết rông dài.
Mỉm cười, Vân Tiêu mở miệng nói ra, hai người các ngươi đi trước, đợi ta đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận hoàn toàn phong tỏa, liền ra ngoài.
Tốt.
Đại tỷ ngươi cẩn thận.
Nhẹ gật đầu, Quỳnh Tiêu mở miệng đáp.
Dứt lời, Quỳnh Tiêu liền dẫn Bích Tiêu thả người bay lên, biến mất tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong.
Quảng Thanh Tử,
các ngươi liền chờ đợi ở đây đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chống đến khi nào.
Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu nhìn xem Quảng Thành Tử bọn người, mở miệng quát.
Uống thôi, Vân Tiêu chính là lại bóp động trong tay pháp quyết, Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong không gian, tiến một bước bắt đầu ngưng tụ.
Một khắc cuối cùng, Vân Tiêu đồng dạng từ Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong biến mất.
Đại sư Minh,
chúng ta làm sao bây giờ?
Nhìn xem Tam Tiêu biến mất, Ngọc Đỉnh Chân Nhân khẽ nhíu mày, nhìn xem Quảng Thành Tử, mở miệng hỏi.
Lúc đầu theo bọn hắn ý nghĩ, là cùng nhau tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, sau đó liều mạng tu vi rút lui khả năng, đem Tam Tiêu giết, dạng này Cửu Khúc Hoàng Hà trận có lẽ liền sẽ phá. Nhưng là hiện tại Tam Tiêu rời đi, mà bọn hắn tựa hồ bị phong tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. ngay cả người ta góc áo đều không có sờ đến, liền bị phong tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, nói ra còn thật là khiến người ta trò cười. Bất quá, hiện tại Quảng Thành Tử cũng không lo được người khác chê cười không chê cười. Như là tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn 12 người tu vi, chỉ sợ đều sẽ tán đi. Đáng sợ nhất chính là, đợi tu bọn hắn tu vi tán đi, bọn hắn hóa thành phàm nhân, như vậy đến lúc đó tất nhiên chết tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Đây cũng là một cái cùng loại với kết giới phong ấn. Nếu là kết giới, như vậy liền nhất định có thể bị đánh vỡ. Nghĩ nghĩ, Quảng Thành Tử tế ra phiên thiên ấn, nhìn xem mọi người mở miệng nói ra, chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên đem kết giới này đánh vỡ, đợi sau khi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp đi. Tốt. Nghe tới Quảng Thành Tử, mọi người đều là gật đầu. Hiện tại nói cái gì đều muộn, việc cấp bách hay là mau chóng đem rời đi Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Quảng Thành Tử ý nghĩ là không sai, Cửu Khúc Hoàng Hà trận sở dĩ không địch, đúng là bởi vì có kết giới, nhưng là kết giới nếu là dễ dàng như vậy liền bị đánh vỡ, hay là Cửu Khúc Hoàng Hà trận sao? Âm Dương Kính, Không Độc Ấn, Cành Tùng Kiếm Gỗ, Hàng Yêu Kiếm, Nô Câu Song Kiếm, Hàng Ma Sử, Bảo Đấu. Trong lúc nhất thời Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, hào quang tứ tán, mọi người nhao nhao tế ra pháp bảo, cùng Quảng Thành Tử công kích chúng quanh. Nhưng là, pháp bảo công kích sau khi rời khỏi đây, nhưng không có lên cái tác dụng gì. Phản phất, bọn hắn căn bản không có đụng phải kết giới. Nhất định là cường độ không đủ, tiếp tục. Hét lớn một tiếng, Quảng Thành Tử tiếp tục dùng Phiên Thiên Ấn công kích. Mọi người nghe vậy, nhẹ gật đầu liền là tiếp tục công kích. Một vòng lại một đợt công kích, Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong tràn ngập cuồng bạo khí tức. Quảng Thành Tử bọn người lại là không có phát hiện, theo pháp lực tiêu hao, bên cạnh bọn họ hộ thể pháp bảo, quang mang bắt đầu ảm đạm đi. Mà đồng thời, bọn hắn tu vi rút lui tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lại nói Tam Tiêu rời đi Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chính là trở lại giới bài quan trên tường thành. Nhìn xem ba người trở về, nhưng là Xiển Giáo thập nhị kim tiên lại chưa từng xuất hiện, Đế Tân không khỏi có chút nhíu mày, có chút kinh nghi bất định mở miệng hỏi, "Ba vị, kia Xiển Giáo thập nhị kim tiên như thế nào? Các ngươi sẽ không đem bọn hắn đều giết đi?" Xiển Giáo thập nhị kim tiên, nghĩ trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn đều giết, lại là không thể nào. Dù sao bọn hắn có rất nhiều pháp bảo hộ thể. Dừng một chút, nhìn xem Đế Tân dáng vẻ nghi hoặc, Vân Tiêu cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, "Bất quá, ta đã phong tỏa Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Kia Xiển Giáo người hiện tại đã đi không ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Đợi ngày mai thời khắc này, bọn hắn liền sẽ tu vi tận tán, hóa thành phàm nhân, hôi phi yên diệt. Như thế rất tốt." Nghe tới Vân Tiêu, Đế Tân chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhiên Đăng mặc dù không đến nửa ngày liền bị gọt tu vi, nhưng là Đế Tân không tin, Xiển Giáo thập nhị kim tiên cũng sẽ bị nhanh như vậy gọt đi tu vi. Cũng không phải là nói bọn hắn thực lực so Nhiên Đăng còn muốn cao, mà là có khác nó nhân. Nhiên Đăng hôm qua dù sao cũng là một người vào trận, nhưng là hôm nay lại là Xiển Giáo thập nhị kim tiên cùng một chỗ vào trận, nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn cũng có thể tương hỗ chi viện. Tiếp theo Nhiên Đăng là lần đầu tiên tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, mà Xiển Giáo thập nhị kim tiên nhìn thấy Nhiên Đăng tình huống, tất nhiên sẽ lấy đó mà làm gương. Cuối cùng, Tam Tiêu hiện tại đã cách trận, cho nên chỉ có thể dựa vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận là bản thân uy lực, đến gọt đi Xiển Giáo thập nhị kim tiên tu vi. Mặc dù bọn hắn có thể so Nhiên Đăng nhiều dễ rủ một hồi, nhưng là, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, hay là sẽ trở thành phàm nhân. Mà Vân Tiêu nói rõ ngày liền có thể để Xiển Giáo thập nhị kim tiên hôi phi yên diệt, lại là để Đế Tân nghĩ đến khác một loại khả năng. Đổi cái góc độ đến nghĩ, có phải là nói rõ ngày Xiển Giáo thập nhị kim tiên hôi phi yên diệt trước đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sẽ ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như xuất thủ, Tam Tiêu phải chăng có thể kiên trì ở, chờ đợi Thông Thiên giáo chủ cứu viện? Mà lại, ngày mai đến chỉ sợ không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Đạo Đức Thiên Tôn. Hai vị thánh nhân xuất thủ, ngày mai định là một bộ nghiêng trời lệch đất cảnh tượng. Đế Tân ngược lại là không sợ bọn họ ra tay với mình, ngược lại là lo lắng Tam Tiêu. Tất lại còn có Phong Thần một kiếp, mình cái này con cờ, còn có tác dụng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn sẽ không giết mình. Ngược lại là Tam Tiêu, bọn hắn coi như không chết, sợ rằng cũng phải miễn không được bị trừng phạt. Mang phiền muộn tâm tình, Đế Tân mang theo mọi người trở lại tổng binh phủ. Đợi chúng tướng tán đi về sau, Đế Tân nhìn một chút Tam Tiêu, không khỏi mở miệng hướng Vân Tiêu nói, hiện tại Xiển Giáo thập nhị kim tiên đã bị nhốt, Vân Tiêu, ngươi có thể đi. Đại vương là có ý gì? Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu khẽ nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Quả nhân có ý tứ là, nơi này đã không cần các ngươi có thể đi. Cắn răng, Đế Tân bất đắc dĩ mở miệng đáp. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta lưu lại hảo ý giúp ngươi, ngươi làm sao còn đuổi chúng ta đi? Nghe tới Đế Tân, Bích Tiêu có chút nhịn không được. Đại vương hẳn là có cái gì nỗi khổ đi. Lắc đầu, Vân Tiêu nhìn xem Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, mở miệng nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng đại vương nói chuyện. Nghe tới Vân Tiêu, Bích Tiêu phẫn hận nhìn Đế Tân một chút, liền giữ im lặng đi theo Quỳnh Tiêu rời đi. Đại vương vì cái gì đột nhiên đuổi chúng ta đi? Không ngại nói cái lý do đi. Chăm chú nhìn Đế Tân, Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói ra. Nhìn xem Vân Tiêu kia phảng phất nhìn rõ một ngàn ánh mắt, Đế Tân có chút nhíu nhíu mày, mở miệng nói ra, Vân Tiêu, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là Xiển Giáo thập nhị kim tiên chết rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ làm sao? Tấu chương xong. 12. Chương 487, Xiển Giáo môn nhân gặp khó. Xiển Giáo thập nhị kim tiên đều là nhị sư bá thân truyền đệ tử, nếu là bọn họ chết rồi. Nghe tới Đế Tân, Vân Tiêu khẽ nhíu mày, sau một lát bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc mở miệng nói ra, đại vương có ý tứ là nhị sư bá sẽ đích thân xuất thủ? Ừm. Ngươi lại suy nghĩ một chút, Xiển Giáo thập nhị kim tiên nếu là xảy ra chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không biết sao? Nhẹ gật đầu, Đế Tân lại là mở miệng hỏi. Thánh nhân bản lĩnh thông thiên triệt địa, thân truyền đệ tử xảy ra chuyện, khẳng định là có cảm giác. Nghĩ nghĩ, Vân Tiêu có chút ngưng mắt, mở miệng đáp. Cho nên, Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng một chỗ tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, sinh tử chưa biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể không cứu bọn họ? Dừng một chút, Đế Tân cũng là phiền muộn mở miệng nói ra, cho nên dựa theo quả nhân suy đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn khả năng đã biết Xiển giáo thập nhị kim tiên xảy ra chuyện, hắn không có xuất thủ, hẳn là đang chờ đợi. Chờ đợi? Khẽ nhíu mày, Vân Tiêu lại là kinh ngạc mở miệng nói ra, nhị sư bá là dự định tại Xiển giáo thập nhị kim tiên tu vi tán đi thời điểm xuất thủ, đến lúc đó, liền có thể danh chính ngôn thuận đối với chúng ta xuất thủ. Không sai. Các ngươi tại Tiệt giáo địa vị hết sức quan trọng, trừ bọn ngươi ra, không chỉ có thể suy yếu Tiệt giáo thực lực, mà lại Tiệt giáo thế yếu, đối Xiển giáo cũng là có lợi ích to lớn. Nhẹ gật đầu, Đế Tân nói ra chính mình suy đoán. Những sự tình này cũng không có cái gì ghi chép, có thể nói là Đế Tân toàn bằng suy đoán. Bất quá, tinh tế nói đến, Đế Tân suy đoán cũng là có đạo lý. Không nghĩ tới nhị sư bá bởi vì đối trả cho chúng ta, trả giá Xiển giáo thập nhị kim tiên tu vi. Khẽ nhíu mày, Vân Tiêu lại là nghi ngờ mở miệng nói ra, không đúng. Cho dù chúng ta chết rồi, Xiển giáo thập nhị kim tiên tu vi bị phế, đó căn bản là lưỡng bại câu thương a. Ngươi vẫn không rõ thánh nhân lợi hại sao? Các ngươi chết rồi, liền phải bên trên phong thần bảng. Liền không tính là phong thần bảng, bọn hắn cũng sẽ đem các ngươi trấn áp, dưới lúc, các ngươi liền không khả năng tiếp tục vì tiệt giáo xuất lực. Khẽ nhíu mày, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng là Xiển giáo thập nhị kim tiên khác biệt, bọn hắn chỉ là tu vi bị phế, nhưng là cũng chưa chết. Chỉ cần phong thần đại kiếp thoáng qua một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ trợ bọn hắn khôi phục tu vi, Xiển giáo thiên tài địa bảo, nhiều vô số kể. Khôi phục tu vi ứng sẽ không phải khó khăn. Nguyên lai là dạng này. Đại vương yên tâm đi, coi như nhị sư bá xuất thủ, cũng không có khả năng giết chúng ta. Nhẹ gật đầu, Vân Tiêu lại là tự tin mở miệng nói ra. Quả nhân tướng tin thực lực của các ngươi, nhưng là một vị thánh nhân, các ngươi có lẽ có thể chống đỡ một chút, nếu là hai vị thánh nhân đâu? Khẽ lắc đầu, Đế Tân lại là bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hai vị thánh nhân? Trừng to mắt, Vân Tiêu cũng nghĩ đến vị thánh nhân thứ hai, không khỏi mở miệng hô, đại sư bá. Ừm. Quả nhân sợ chính là Đạo Đức Thiên Tôn, cũng sẽ ra tay. Nhẹ gật đầu, Đế Tân ngưng trọng nói, cho nên, các ngươi vẫn là đi đi. Đại sư bá luôn luôn cùng nhị sư bá quan hệ rất tốt. Sắp thực khả năng xuất thủ. Lắc đầu, Vân Tiêu đắng chát mở miệng nói ra, bất quá đại vương cũng không cần thiết nghĩ nhiều, sư tôn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Coi như ngày mai hai vị sư bá đồng loạt ra tay, chúng ta chỉ cần ngăn cản một lát, sư tôn nhất định sẽ giúp chúng ta. Dứt lời, Vân Tiêu không có cho Đế Tân cơ hội khuyên, chính là quay người rời đi. Nhìn xem Vân Tiêu bóng lưng, Đế Tân cũng là có chút bất đắc dĩ, hy vọng Vân Tiêu ý nghĩ không sai. Thông Thiên giáo chủ sẽ kịp thời xuất thủ. Mà Vân Tiêu rời đi đại đường về sau, khí thế cũng thay đổi, biến có chút lẫm lợi. Tinh tế nghĩ đến Đế Tân lời mới vừa nói, Vân Tiêu phát hiện không thích hợp. Đế Tân chính là kiếp trung người, mà lại là một phàm nhân. Làm sao có thể biết, cái này cái gọi là Tây Kỳ tạo phản, là vì phong thần đại kiếp đâu. Chuyện này, liền ngay cả nàng cũng là ngẫu nhiên nghe Thông Thiên giáo chủ đề cập qua, liền xem như tiệt giáo, đại đa số người cũng không biết. Đế Tân lại là từ đâu biết được đây này? Là có người nói cho hắn sao? Nếu như là, như vậy thì là ai? Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Tiêu chỉ muốn đến Thông Thiên giáo chủ. Nhưng là, lại là bởi vì cái gì, mới có thể để sư tôn coi trọng như vậy Đế Tân, đem loại này bí mật nói cho Đế Tân đâu. Ở trong đó tình huống, rắc rối phức tạp. Vân Tiêu lần thứ nhất gặp mình không giải được sự tình. Mấy vạn năm rồi. Nang tâm, đã cực kỳ lâu không có như thế rối loạn. Khẽ lắc đầu, Vân Tiêu đạp trên ánh trăng rải xuống chỗ, chậm rãi đi đến. Lại nói Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Quảng Thành Tử đám người đã nhanh pháp lực hao hết, lại vẫn không có mở ra cái giới. Mà tu vi của bọn hắn cũng là bị gọt đi không ít. Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân những này đại la kim tiên đã thành tựu một cái chân tiên. Mà Thái Ức chân nhân những này Thái Ức kim tiên cũng biến thành thiên tiên. Nhất không cấp chính là Hoàng Long chân nhân, hắn đã thành một địa tiên, mà lại ẩn ẩn ngay cả địa tiên cảnh giới đều bảo trì không ngừng. Ngày xưa uy phong bát diện xiển giáo thập nhị kim tiên, bây giờ lại là không thể làm gì ngồi lấy. Cửu Khúc Hoàng Hà trận thực tế rất cổ quái, bọn hắn không còn dám động dùng pháp lực, chỉ có thể dựa vào kia thể nội một điểm cuối cùng không có ý nghĩa pháp lực, đến thôi động pháp bảo vệ quanh thân. Đại sư huynh, là ngươi để chúng ta cùng một chỗ tiến đến, chúng ta làm sao bây giờ? Khẽ nhíu mày, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem trầm mặc không nói Quảng Thành Tử, mở miệng hỏi. Biện pháp là Quảng Thành Tử nghĩ ra được. Mọi người cùng nhau tiến Cửu Khúc Hoàng Hà trận, hiện tại xảy ra chuyện, Quảng Thành Tử khó từ tội lỗi. Hiện tại Quảng Thành Tử xem ra có chút giàn mua, nhưng là uy nghiêm không giảm, nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân dáng vẻ, không khỏi mở miệng quát, ngươi đây là đang trách ta sao? Chúng ta hiện tại tu vi lại giảm, không phải ngươi có thể như vậy sao? Nghe tới Quảng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng bất chấp những thứ khác, mở miệng oán giận nói, ngươi lặp lại lần nữa. Nghe tới Ngọc Đỉnh chân nhân, Quảng Thành Tử ánh mắt lấm liệt, mở miệng quát, đại sư huynh, Ngọc Đỉnh sư huynh, đi đi, chớ quấy rầy, chúng ta hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a, bằng không mọi người đều phải chết ở chỗ này. Nhìn xem trong hai người hồng, Thái Ức chân nhân không khỏi đứng ra, mở miệng khuyên đủ đạo. Hừ, hừ. Nghe tới Thái Ức chân nhân, Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân nhao nhao hừ lạnh, sau đó liền xoay người sang chỗ khác. Thấy Thái Ức chân nhân cũng là có chút tức giận, hắn chẳng qua là mở miệng khuyên nhủ, đây là thái độ gì? Tựa như là lỗi của hắn đồng dạng. Bất quá, Thái Ức chân nhân cũng không có nhiều lời. Hiện tại mọi người đều bị khốn bên trong Cựu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, nếu là lên nội chiến, đối với người nào đều không được. Ta có một cái ý nghĩ. Khu khu ho khan một tiếng, Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn chậm rãi mở miệng nói ra. Văn Thủ, ngươi có ý nghĩ gì? Nói nghe một chút. Nghe tới Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân không khỏi quay lại, mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn cũng không có làm cho dù nói, phản đối thấp thỏm nhìn xem Quảng Thành Tử. Dù sao Quảng Thành Tử là đại sư minh, hắn không mở miệng, Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn cũng không dám lỗ mãng. Thấu chương xong. 12. Chương 488, Thánh nhân khởi hành. Có lời gì, liền nói thẳng đi. Nhìn một chút Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn, Quảng Thành Tử khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem Văn Thủ Nghiêm Pháp Thiên Tôn thái độ, không khỏi có chút phản cảm. Bất quá bây giờ Văn Thủ thật vất vả nghĩ đến một cái biện pháp, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không muốn nói nhiều, chỉ là hy vọng nhìn xem Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn. Đại sư Minh, tình huống hiện tại đã ở ngoài dự liệu, bằng không chúng ta hay là thông chi sư tôn đi. Nghĩ nghĩ, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn mở miệng nói ra. Thông chi Nguyên Thủy Thiên Tôn, như thế một cái biện pháp. Bất quá, nhập Cửu Khúc Hoàng Hà trận ý nghĩ, là hắn Quảng Thành Tử nghĩ ra được, hiện tại xảy ra chuyện, nếu là thông chi Nguyên Thủy Thiên Tôn, trời khẳng định miễn không được một phen trách phạt. Nhưng là, nếu như không thông chi Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn hắn liền thật nhưng có thể chết ở chỗ này. Cho nên, trong lúc nhất thời Quảng Thành Tử cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Càng nghĩ, Quảng Thành Tử thở dài một hơi, quyết định án lấy Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn ý nghĩ đến. Trách phạt liền trách phạt đi. Dù sao cũng tốt hơn bọn hắn 12 người, toàn bộ bàn giao tại cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Khẽ gật đầu, Quảng Thành Tử bất đắc dĩ mở miệng nói ra, hiện tại cũng chỉ có sư tôn có thể giúp chúng ta. Thế nhưng là, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận cổ quái như vậy, lại thế nào thông chi sư tôn đâu? Thấy Quảng Thành Tử đồng ý, mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn thật đúng là sợ Quảng Thành Tử khư khư cố chấp, ngượng nghịu mặt mũi, không đồng ý thông chi Nguyên Thủy Thiên Tôn.